Chương 126, Chủ nhân thế giới, Tam. Chiến đấu tiếp tục diễn ra, tuy thực lực những người trên mặt đất chênh lệch rất nhiều so với ba người trên không trung, nhưng mà may mắn chính là, robot trên mặt đất cũng bởi vì hạn chế của địa hình cùng yếu tố tốc độ, nên không cách nào tiến hành vây công, ngược lại bị tiêu diệt từng bộ phận. Cho dù như vậy, theo bước tiến không ngừng, SKV-70 tỷ gã Sarsklat vẫn dần tiếp cận với đại đội robot, ước chừng hơn 700 robot bắt đầu tấn công, một lượng lớn tên lửa, đạn tháo, ít dây không ngừng từ phía dưới phóng tới. Tuy lực công kích của bản thân chiến hạm rất mạnh, nhưng do thể tích quá lớn nên vẫn gần như phải nhận lấy toàn bộ lượng công kích này, năng lượng của Đông Hoàng Trung không ngừng hạ xuống. Không chỉ như vậy, hạm đội đĩa bay trên không trung cũng tiến hành tấn công chiến hạm, tuy ba người Trịnh Xá có thể di chuyển rất linh hoạt, lực công kích rất mạnh, nhưng dù sao hai người còn lại cũng không phải Trịnh Xá, đặc biệt là Đạt Vân Hy, khi thân thể nàng bị bắn thủng một lỗ lớn, đã bị Lăng Tân chữa trị sau đó cưỡng ép mang về chiến hạm, thậm chí ngay cả Lăng Tân cũng phải chữa trị không ngừng, cho nên chủ lực chiến đấu trên không trung kỳ thực vẫn là Trịnh Xá. Khuyết điểm của Á Thiên Vị quá nghiêm trọng, ta vẫn không thể chịu đựng được tinh thần ấn ký, nếu muốn đạt đến cảnh giới Tiểu Thiên Vị, không biết còn cần thêm bao nhiêu thời gian. Lăng Tân cũng không quá miễn cưỡng đối với bản thân, sau khi dùng phong thần bảng chữa trị toàn thân hơn 10 lần, bất kể là thể lực hay tinh thần lực đều đã đạt tới cực hạn, hắn cũng đành quay lại chiến hạm. Những vụ nổ vẫn không ngừng xuất hiện trên không trung, xem ra Trịnh Xá lại gia tăng sức mạnh, nhưng như vậy cũng vô dụng, dù sao số lượng đĩa bay đã nhiều đến mức không đếm nổi, dưới công kích liên tiếp của ít giây, năng lượng trong Đông Hoàng Trung rốt cuộc cũng bị tiêu hao toàn bộ, chỉ sau vài giây. Nhiều chỗ trên chiến hạm đã bị ít dây bắn trúng, tiếp đó phát nổ kịch liệt. Hệ thống phóng tên lửa thứ 2 phát nổ, lập tức phong bế khu C, khu F, khu X, mẹ gạ bạc tịt cả nổng tổn hại 30%, hệ thống ra đã bị phá hủy, không thể chữa trị, nhiều bộ phận của chiến hạm hư hỏng nặng, công suất hệ thống phản trọng lực hạ thấp 15%. Những quân nhân trong chiến hạm liên tục báo cáo số liệu, trong lúc đó Lăng Tân chỉ yên lặng cầm phong thần bảng. Xem vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu tình của hắn, rõ ràng đã chuyển sang nhân cách phụ, chỉ là không biết hiện tại hắn đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một luồng chấn động kịch liệt, cả nghìn đĩa bay nằm trong phạm vi chấn động đều lập tức phát nổ, uy lực của luồng chấn động này lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả dư âm còn lại cũng ảnh hưởng đến SKV-70 tỷ gã Sarsklat cách đó mấy nghìn mét, khiến cho chiến hạm trực tiếp rơi xuống một khu phế tích trên mặt đất, trượt ra hơn nghìn mét. Tiếp đó đâm vào một khối nham thạch cực lớn, lối ra vào hoàn toàn bị phá nát. Tại trung tâm của luồng sóng chấn động chính là Trịnh Xá, giờ phút này hắn đã sử dụng hồng hoang, khai thiên tích địa, dưới một chiêu liền phá hủy cả nghìn đĩa bay, nhưng đồng dạng, do uy lực quá lớn, nên ảnh hưởng đến cả phe mình, giống như chuyện bọn họ làm lúc trước, nhảy vào trong đội hình của địch, khiến cho người sao hỏa sợ ném chuột vỡ bình, mà hiện tại hạm đội đĩa bay cũng làm y lìa như vậy. Nhảy vào giữa Trịnh Xá và chiến hạm, làm cho Trịnh Xá dù có sức mạnh lớn cũng sẽ ném chuột vỡ bình. Mau mở cửa chiến hạm, ta sẽ bổ sung thêm năng lượng cho Đông Hoàng Trung. Thanh âm của Trịnh Xá trực tiếp vang lên trong đầu những quân nhân trên chiến hạm, những quân nhân này lập tức vội vã chạy đến mở lối thoát khẩn cấp trên đỉnh SKV-70 tỷ gã Sarsklat ra, tiếp đó một bóng người vụt xuất hiện bên trong chiến hạm. Sau khi bổ sung đờ y năng lượng cho Đông Hoàng Trung, năng lượng của ta đã không còn lại bao nhiêu, không thể ứng phó với chiến đấu kế tiếp, cho nên ngươi phải chữa trị toàn thân cho ta thêm một lần nữa, mặt khác dùng phong thần bảng khôi phục chiến hạm, những hư hỏng vừa rồi đã khiến cho chiến hạm không thể nào tiếp tục bay lên. Trịnh Xá vội vàng bổ sung năng lượng cho Đông Hoàng Trung, tiếp đó vọt đến trước mặt Lăng Tân nói như vậy, nhưng Lăng Tân lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Không thể. Lượng điểm nhân quả còn lại dùng để chế tạo bom siêu trọng lực. Nghe đây. Trịnh Xá bỗng nhiên nhấc cổ áo Lăng Tân lên. Tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm, nếu như ta không còn sức chiến đấu, sẽ không thể chống chọi lại hỏa lực của người sao hỏa, tất cả chúng ta sẽ được chôn tại đây, cho nên, chữa trị toàn thân cho ta. Lăng Tân lạnh nhạt nhìn Trịnh Xá rồi hỏi. Nếu ta không chữa trị cho người thì thế nào? Giết! Lăng Tân không nói thêm gì nữa, hắn cầm phong thần bảng yên lặng nhắm hai mắt lại, mấy giây sau Trịnh Xá lại vụt bay đến lối thoát khẩn cấp. Cùng lúc đó, những vị trí hỏng hóc trên chiến hạm cũng bắt đầu khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đến khi chiến hạm lại một lần nữa bay lên không trung, phong thần bảng đã chỉ còn lại hơn 10.000 điểm nhân quả. làm rất khá, Trịnh Xá. Chính là như vậy. Ước chừng còn có thể chữa trị toàn thân cho ngươi từ 1 đến 2 lần nữa, khi đó bố cục này sẽ đạt thành, như vậy lần này chúng ta thắng rồi. Đi thôi, Đạt Vân Hy, chúng ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục chiến đấu thêm một lúc. Chiến đấu lại tiếp tục, hai bên không ngừng thiệt hại, đội ngũ đang hôn chiến phía dưới cùng đại đội robot cũng mấy lần xuất hiện tình huống nghiêm trọng, trong đó lần nghiêm trọng nhất là toàn bộ nửa người dưới của kỳ tái đều bị ịt dây biến thành khung xương. Cũng may đu lắt cường hóa thuộc tính cơ lợ gì, cưỡng ép giữ mạng cho hắn, tiếp đó liền bay trở về trên chiến hạm nhờ phong thần bảng chữa trị. Sau đó đến Lâm Tuấn Thiên bị tên lửa bắn trúng, ngay cả ruột cũng bị nổ nát, cũng là nhờ phong thần bảng chữa trị, hơn nữa Trịnh Xá lại trở về một lần, khi cách căn cứ quân sự ước chừng 1 phút đồng hồ lộ trình, trên phong thần bảng đã chỉ còn lại 720 điểm. Đã không thể nào tạo ra bom siêu trọng lực. Đây là thực tế Lăng Tân nói cho tất cả mọi người, sau khi biết tin, mỗi người đều lộ ra vẻ sa sút tinh thần, bất quá hiện tại chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc, hơn 7.000 đĩa bay còn lại hơn 1.000 chiếc, đại đội robot đã bị quét sạch, chiến hạm đã càng lúc càng tiếp cận căn cứ quân sự. Lúc này bỗng nhiên bên ngoài căn cứ quân sự xuất hiện một luồng điện quang chớp lóe, vô cùng vô tận điện năng từ 4 phương 8 hướng hội tụ lại một chỗ, đến lúc này. Mọi người mới phát hiện mặt đất tại đây đều là bằng kim loại, thậm chí trên bề mặt kim loại còn có mạch điện chẳng chịt. Ta là chủ nhân thế giới. Một người sao hỏa thuần túy do dòng điện tạo thành cao tầm 100 mét xuất hiện tại vị trí dòng điện hội tụ, những lời vừa rồi trực tiếp xuất hiện trong đầu mọi người, giống như tâm linh tỏa liên, đó là năng lực của tinh thần lực khống chế giả. Đầu hàng, trở thành đội thân vệ của ta, hoặc là chết. Bất kể như thế nào, chủ thần đều là của ta. Chương 127, pha cục cùng kết cu cờ của sao hỏa, nhất. Người sao hỏa khổng lồ thuần túy tạo thành từ điện lưu này rõ ràng không phải sinh vật chân thật, ít nhất không phải là người sao hỏa thực sự, có lẽ là do khoa học kỹ thuật hoặc là biện pháp nào đó tạo thành loại hình sinh mạng thể mới, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không phải là người sao hỏa bình thường. Ngươi có thể nói chuyện sao? Dùng ngôn ngữ của nhân loại tiến hành trao đổi. Lăng Tân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Với tư cách chủ nhân thế giới mặt ở tạ cờ, ta có thể tiến hành trao đổi cùng bất kỳ sinh mạng thể nào, không giới hạn ngôn ngữ, chỉ cần có thể suy nghĩ, có trí tuệ là được. Khi các ngươi vừa đến sao hỏa, ta đã chú ý tới các ngươi rồi, cư dân bản địa đến từ trái đất cùng người ngoài đến từ chủ thần không gian. Người sao hỏa khổng lồ nói với ngữ điệu không nhanh không chậm. Lăng Tân còn chưa kịp tiếp tục nói chuyện, Chính Xá đã hét lớn. Ngươi cũng biết đến chủ thần. Ta đã có hoài nghi từ trước, nếu như trước kia có đoàn chiến, như vậy hiện tại thế giới luân hồi dung hợp cùng vị diện này, có thể xảy ra cái gọi là vị diện chiến tranh hay không? Ngươi cũng đến từ chủ thần không gian sao? Thanh âm kia dừng lại một chút, giống như đang lựa chọn từ ngữ, một lát sau mới tiếp tục nói. Không, ta không phải người đến từ chủ thần không gian, ta chỉ là chủ nhân thế giới này mà thôi, sở dĩ có thể biết đến sự tồn tại của chủ thần. Là do ta có bộ phận thông tin từ trí nhớ của một số lãnh đạo trên trái đất các ngươi. Đúng rồi, giống như trong phim, lĩnh vực y học của người sao hỏa rất phát triển, cho nên chắt lọc thông tin từ trí nhớ cũng là chuyện hoàn toàn có thể. Trong nội tâm mọi người vốn cũng đã có chút suy đoán mơ hồ, trước kia có đoàn chiến để cho từng đội ngũ trải qua khảo nghiệm sinh tử. Như vậy sau khi vị diện dung hợp, mọi người dần dần trở nên mạnh mẽ. Một ngày nào đó có thể bỏ qua đại bộ phận thế giới phim kinh dị, khi đó, chẳng lẽ chủ thần sẽ để cho mọi người nhẹ nhàng cày điểm sao? Không, rất có thể là sẽ tương tự như đoàn chiến, tiến hành chiến tranh giữa các thế giới chuyện như vậy hoàn toàn có khả năng, không, hẳn là chắc chắn 100%. Lăng Tân gật đầu nói, quả thực là đánh giá thấp chiến lược hạm đội đĩa bay của ngươi rồi, trong thời gian ngắn như vậy đã bắt được lãnh đạo một số quốc gia. Số lượng nhân loại còn lại hiện tại là bao nhiêu? Thanh âm kia vẫn trầm rãi nói. Với tư cách nô lệ có tố chất thân thể tốt, ước chừng giữ lại 500 triệu nhân loại là tốt nhất, trước mắt đã thanh lý được 5%. Đương nhiên, nếu không có sự nhúng tay của người đến từ thế giới luân hồi, tốc độ thanh lý sẽ nhanh hơn. Lăng Tân lại bỗng nhiên cắt đứt lời của người sao hỏa khổng lồ, trực tiếp hỏi. Có một vấn đề ta rất tò mò, cái gọi là chủ nhân thế giới là có ý gì? Hòa Tinh Vương, Tổng Chỉ Huy, hay là cái gì khác? Thanh âm kia lập tức dừng lại, ước chừng hơn 10 giây sau mới lên tiếng. Trình độ khoa học kỹ thuật của loài người quá mức lạc hậu, không thể nào hiểu được tính tất yếu của sự tối ưu hóa kết cấu xã hội. Khi một nền văn minh tiến bộ tới mức độ nhất định, tất nhiên sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Một là phát triển thiên về hướng phức tạp hóa, ngày càng có nhiều quốc gia, các tổ chức đoàn thể xã hội ngày càng nhiều. Khoa học kỹ thuật phân nhánh tất cả đều phát triển hướng về tính phức tạp, tuy phát triển như vậy toàn diện nhưng không an toàn, rất dễ bởi vì nội chiến hoặc là thiên tai mà biến mất, hơn nữa tốc độ phát triển cũng chậm. Phương hướng tiến hóa khác thì đơn giản hơn, dùng một điểm làm phương hướng phát triển, tất cả tiến hóa đều phục vụ cho trọng điểm này, đồng thời kết cấu chính trị được cá nhân hóa, hình thành kết cấu xã hội như ong mật hoặc loài kiến, chính lệnh thống nhất, xã hội thanh minh. So với phát triển phức tạp hóa thì cao hơn một bậc, mà ta chính là chủ nhân của thế giới mặt ở tà cờ. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, không ai nghĩ rằng người sao hỏa vốn rối trá khôi hài trong phim lại có một xã hội văn minh phát triển như vậy, David bỗng nhiên mở miệng nói. Tuyệt đối quyền lực tương đương với tuyệt đối mục nát, khi quyền lực xã hội tập trung vào tay một người, cũng đại biểu cho thời điểm cá nhân nhỏ yếu chỉ có thể làm nô lệ, cho dù người cầm quyền vô cùng thanh minh sáng suốt. Nhưng người tiếp theo thì thế nào? Đến người tiếp theo thì thế nào? Cho nên chỉ có dân chủ cùng tự do mới là thể chế chính trị tốt nhất. Thanh âm kia vẫn đều nói. Dùng thể chế chính trị cùng tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật của loài người các ngươi mà nói, quả thật là như vậy. Nhưng sở dĩ thể chế chính trị của hành tinh đỏ chúng ta tồn tại, là vì khoa học kỹ thuật đã tiến bộ đến cực độ. Với tư cách chủ nhân thế giới, ta đã là thần vĩnh sinh bất diệt. Dẫn theo người của hành tinh đỏ một đời rồi lại một đời sinh sôi nảy nở cho đến nay, đã qua hơn 500 năm. Sau lần chinh phục trái đất này, mục tiêu của hành tinh đỏ vốn là xuất phát hướng về thế giới sở tạ cờ dạng, nhưng nếu như đã biết đến sự tồn tại của thế giới luân hồi cùng chủ thần, hiện tại mục tiêu sẽ cải biến, ta muốn trở thành chân thần, dùng vị diện này làm cơ sở, dẫn đầu hạm đội vô địch cùng thần dân hành tinh đỏ, xâm chiếm lần lượt các thế giới. Chúng ta muốn trở thành chủng tộc mạnh nhất đa nguyên vũ trụ. Nói đến đây, Lăng Tân bỗng nhiên lại hỏi. Tại sao phải nói với chúng ta những chuyện này? Hình tượng này không phải là chân thân của ngươi sao? Nếu ngươi thật sự xuất hiện bằng chân thân, không sợ chúng ta giết chết ngươi. Mất đi thủ lĩnh, hạm đội đĩa bay của người sao hỏa sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết năng lượng, còn chúng ta có thể trước một bước hủy diệt thành phố này, khi đó. Thanh âm kia đột nhiên cười lớn nói. Từ trong trí nhớ của người trái đất ta có phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị, dung lực phá xảo là một trong số đó, vừa rồi ngươi nói hủy diệt thành phố này, là chỉ bom siêu trọng lực đúng không? Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng kẻ đến từ chủ thần không gian tên là Trịnh Sa kia, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, so với ta còn mạnh hơn 17 lần, chỉ là do người trái đất các ngươi không phát triển dân cư xuống dưới lòng đất, chẳng lẽ các ngươi không biết đây là nơi nào sao? Nơi này là hành tinh đỏ A. Là tinh cầu của ta. Mặt đất tại đây đều do kim loại có độ dẫn điện cao tạo thành, tinh thần lực của ta có thể phóng đại gần như vô cùng vô tận, chỉ cần là nơi có kim loại dẫn điện, tinh thần lực của ta có thể vươn tới, tinh thần lực của đội ngũ các ngươi quá yếu, cho dù là che chắn cũng có thể xâm nhập một cách đơn giản, kế hoạch của các ngươi ta đã biết ngay từ đầu rồi, thậm chí ngay cả các ngươi còn bao nhiêu điểm nhân quả ta cũng thấy rõ ràng. Thuận tiện nói một câu. Phong thần bảng cũng nhất định là của ta, còn lại mấy trăm điểm nhân quả, các ngươi vẫn muốn chế tạo ra bom siêu trọng lực sao? Ha ha ha! Sở dĩ nói nhiều cùng các ngươi như vậy, là vì năng lượng của ta vẫn còn đang trong quá trình tụ tập, kẻ tên là Trịnh Xá xác thực rất mạnh, năng lượng của hắn còn lại 10%, mức độ như vậy cũng đủ để phá hủy thân thể của ta trước khi tụ tập đủ năng lượng, nhưng hiện tại thì thế nào? Ta đã tụ tập đủ năng lượng. Còn ngươi thì còn lại bao nhiêu năng lượng? Hiện tại ta vẫn nói một câu như lúc trước, đầu hàng làm thần dân của ta, ta sẽ giao 500 triệu nhân loại cho các ngươi quản lý. Lăng Tân bỗng nhiên lấy phong thần bảng ra rồi nói. Đồng dạng, sở dĩ chúng ta nói nhiều cùng ngươi như vậy, là vì đang chờ đợi một tin tức. Ồ! Hạo Thiên, tốt lắm, đã phát tán xong virus rồi sao? Như vậy hiện tại ngươi có thể đến địa điểm đã chỉ định. Lời nói này không đầu không đuôi, thanh âm kia cũng kỳ quái ồ một tiếng, sau giây lát liền điên cuồng gào lên, hình tượng khổng lồ cũng bắn ra điện quang khắp nơi, giống như muốn lập tức phá hủy SKV-70 tỷ gã sật cơ lát. Không thể nào. Hắn lẻn vào lúc nào? Vì sao ta lại không biết? Mặc kệ, chỉ cần tiêu diệt các ngươi, hắn chỉ còn là một con sâu nhỏ mà thôi, cho dù hạm đội viễn chinh bị tiêu diệt cũng không sao. Người sao hỏa khổng lồ thuần túy tạo thành từ điện lưu vừa xông lên vừa lớn tiếng gầm thét. Ngu xuẩn, nếu như trước đó không thí nghiệm rõ ràng, làm sao bố cục lần này có thể thành công? Làm sao có thể dẫn xuất chiến lực đỉnh cao của người sao hỏa? Làm sao có cơ hội phát tán virus? Làm sao có cơ hội tuyệt diệt người sao hỏa chứ? Lăng Tân cười lạnh nói, tiếp đó liền đưa phong thần bảng cho Đạt Vân Hy. Đạt Vân Hy cười hì hì tiếp nhận phong thần bảng rồi lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Khi 1/8 phong thần bảng đến gần mảnh nhỏ này, liền giống như nước kết hợp lại, mảnh giấy nhỏ hoàn hảo dung nhập vào chủ thể phong thần bảng. Tiếp đó trên phong thần bảng hiện ra hơn 60.000 điểm nhân quả. Từ khi mới bắt đầu ta đã thí nghiệm, vốn xác nhận người sao hỏa có khả năng tinh thần lực rất mạnh, có thể bỏ qua quét hình cùng che chắn của tinh thần lực khống chế giả. Lúc đó ta đã tiến hành thí nghiệm, nếu như dùng phong thần bảng để che chắn sẽ bị đối phương phát giác hay không. Về phần quá trình thí nghiệm lần chữa trị toàn thân thứ hai cho Trịnh Xá, trên thực tế, trước đó ta đã dùng phong thần bảng liên lạc với hắn, nói cho hắn biết khi còn lại một nửa năng lượng lập tức quay về chiến hạm, sau khi hắn quay về ta cũng không tiến hành chữa trị, chỉ dùng phong thần bảng tạo ra một tin tức giả, cho nên sau đó hắn tiếp tục xuất chiến với một nửa năng lượng, khi trở về tiến hành chữa trị toàn thân lần thứ ba, kỳ thật hắn đã không còn chút năng lượng nào, tình cảnh khi đó vô cùng nguy hiểm. Nếu như tinh thần lực của ngươi có thể đột phá sự che chắn cùng nhiễu loạn tin tức của phong thần bảng, như vậy lúc ấy ngươi có thể giết chết hoặc khiến Trịnh Xá trọng thương, khi đó chúng ta sẽ không còn có thể đối kháng cùng người sao hỏa, nhưng ngươi lại không làm như vậy, cho nên có 70% khả năng là ngươi chỉ có thể phá vỡ che chắn tinh thần lực, mà không thể đột phá sự che đậy của phong thần bảng. Lăng Tân đã ngồi xuống, hắn lấy ra một quả táo vừa ăn vừa nói. Không thèm để ý đến người sao hỏa khổng lồ đang càng lúc càng tiếp cận chiến hạm. Thanh âm kia điên cuồng gầm thét. Không thể nào. Lúc trước ngươi dùng phong thần bảng tiến hành che chắn, trên thực tế khi đó bố cục cùng kế hoạch của các ngươi ta vẫn thấy rõ như ban ngày, phong thần bảng làm sao có thể che chắn tinh thần lực có mặt khắp mọi nơi của ta. Không thể. Lần hội nghị sắp xếp bố cục kia sao? Lúc đó là ta lừa ngươi. Chương 128 Pha cục cùng kết cu cờ của sao hỏa, nhị. Kể từ khi biết người sao hỏa có chiến lược đỉnh cao, hơn nữa căn cứ quân sự có thể cũng là ảo ảnh, Lăng Tân đã bí mật tiến hành thí nghiệm, kết quả thí nghiệm cho thấy phong thần bảng có thể che chắn sự thăm dò của người sao hỏa, cho nên tiếp theo mới là bố cục thật sự. Cho người sao hỏa thấy phong thần bảng đã không còn điểm nhân quả, yêu cầu Trịnh Xá tận lực tiêu hao năng lượng, tất yếu phải khiến người sao hỏa cho là hắn không còn đủ tính uy hiếp. Đồng thời để cho Hạo Thiên đi đến vị trí căn cứ quân sự điều tra tình hình chi tiết cụ thể. Đương nhiên, sự tồn tại của Hạo Thiên vẫn một mực bị phong thần bảng che giấu. Nếu như căn cứ quân sự đó chỉ là ảo ảnh, có thể tùy thời trở về. Nếu như là chân thật vậy sẽ xâm nhập phát tán virus. Hạo Thiên có ánh sáng tâm linh công thủ toàn diện, biến hóa xuất quỷ nhập thần. Chiến lược như vậy tại sao phải đợi trên chiến hạm? Vòng bảo vệ của chiến hạm cơ bản vẫn một mực tồn tại. Sở dĩ Trịnh Xá yêu cầu Hạo Thiên ở lại phòng thủ trên chiến hạm, chính là vì để hắn hoàn thành bước phát tán virus. Dùng phong thần bảng tạo ra một tin tức giả, khiến cho quét hình tinh thần lực của người sao hỏa xác nhận hắn vẫn ở trên chiến hạm, mà chân thân đã sớm lướt qua chiến trường đi đến căn cứ quân sự. Cũng chỉ có người có thực lực như Hạo Thiên mới có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ này, hơn nữa còn hoàn thành một cách vô cùng hoàn mỹ. Do muốn mê hoặc kẻ địch, điểm nhân quả trên phong thần phải tiêu hao thực sự. Nếu bị đối phương phát hiện phong thần bảng có thể tiến hành che chắn đối với thăm dò tinh thần lực, bố cục lần này rất có thể sẽ sinh non, cho nên, giờ phút này Trịnh Xá xác thực chỉ còn lại 10% năng lượng, điểm nhân quả của Lăng Tân cũng đã tiêu hao gần như toàn bộ, tất cả đều là sự thực. Chỉ là, bọn họ còn có một số điểm nhân quả lớn đang được ẩn giấu chưa từng sử dụng. Đúng vậy, Đạt Vân Hy. Mảnh phong thần bảng của nàng cũng đồng dạng không ngừng tích lũy điểm nhân quả. Hơn nữa bởi vì không có chủ thể phong thần bảng, cho nên vẫn một mực không hề tiêu hao. Khi bố cục tiến hành đến thời điểm cuối cùng, số điểm nhân quả của nàng sẽ là yếu tố triệt để thay đổi kết cục. Đại tác chiến với phong thần bảng là hạch tâm. Theo sự sử dụng của phong thần bảng trên tay Đạt Vân Hy, năng lượng của Trịnh Xá lại một lần nữa tràn ngập, hắn không hề khách khí, lập tức bay về hướng lối thoát khẩn cấp của chiến hạm, mà rất nhiều người trên chiến hạm vẫn trông dáng vẻ rất lẫn lộn. Bọn họ cũng không biết tình hình cụ thể cùng chi tiết của bố cục lần này, trong mọi người, chỉ có Đu Lát đang cười mỉm không ngừng, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đã biết sẽ như vậy từ trước, bộ dáng rất nhàn nhã, không hề lo lắng khi thấy người sao. Hỏa khổng lồ bằng điện lưu đang càng lúc càng tiếp cận. Rất tốt, rất cường đại, Lăng Tân, bố cục của ngươi vô cùng tuyệt vời, mượn ý đồ muốn bắt giữ chúng ta của người sao hỏa, từng bước một dẫn bọn chúng đến tình trạng như hiện tại, vừa phát tán virus, vừa khiến cho thủ lĩnh người sao hỏa nghĩ chúng ta là đèn đã cạn dầu, yên tâm xuất hiện. Như vậy tiếp theo thì thế nào? Tính toán kế tiếp của ngươi là gì? Đu Lát lại rút tẩu thuốc ra, chậm rãi hỏi. Đương nhiên là chế tạo bom siêu trọng lực. Lăng Tân mặt không biểu tình nói. Chiến tranh giữa hai nền văn minh của hai chủng tộc khác nhau, dưới tình huống lực lượng cách biệt, chỉ có thể là kẻ yếu trở thành nô lệ hoặc bị hủy diệt. Cái gọi là trình độ khoa học kỹ thuật càng cao càng yêu thích hòa bình, đó chỉ là nói bừa mà thôi. Một nền văn minh có trình độ công nghệ cao yêu thích hòa bình, làm thế nào sinh ra đây? Nếu như một mực ưa chuộng hòa bình, nền văn minh này đã sớm bị hủy diệt hoặc nô dịch. Sự đào thải nền văn minh là vô cùng tàn khốc cùng đẫm máu, kẻ yếu diệt vong, kẻ mạnh tấn cấp, ngoài ra không còn con đường nào khác, cho nên, càng là nền văn minh hiện đại, tính hiếu chiến cũng càng lớn. Đối với người sao hỏa, chỉ cần lấy được khoa học kỹ thuật của chúng là được, còn lại phá hủy hoàn toàn, tiến hành tuyệt diệt, tại vị diện này ngoại trừ nhân loại ra, không cần chủng tộc khác tồn tại. Sáng suốt, người châu Á các ngươi quá chú ý đến thể diện, thích lấy đức thu phục người. Nếu có thể dùng đức thu phục, như vậy còn cần đến vũ lực làm gì? Cái gọi là đức, kỳ thật là chỉ lực lượng càng thêm cường đại, áp đảo đối phương, đây mới là bản chất của lấy đức thu phục người. Ha ha ha, hiện tại ta đã hoàn toàn yên tâm, rất không tệ, sau này chúng ta nhất định sẽ có thể hảo hảo hợp tác. Đu Lát hài nở mỉm cười, nói những lời này với vẻ chân thành, tiếp đó an nhàn hút thuốc, giống như Lăng Tân chỉ đang nói đến giết gà giết vịt. Những quân nhân trên chiến hạm không có bất cứ dị nghị gì, chỉ có thần sắc của những nhà khoa học giống như có gì muốn nói, có điều hành trình tập kích cùng chiến đấu lần này đã sớm khắc sâu sức mạnh của tiểu đội luân hồi vào đáy lòng mỗi người, ngay cả đĩa bay cũng dám dùng thân thể phá hủy, vậy bọn họ còn sợ cái gì chứ? Cho nên trong lúc nhất thời không ai dám ý kiến gì với quyết định của Lăng Tân. Như vậy, bắt đầu bước cuối cùng, chế tạo bom siêu trọng lực, diệt chủng người sao hỏa. Trong lúc mọi người đang nói chuyện bên trong chiến hạm, Trịnh Xá đã giao thủ cùng người sao hỏa khổng lồ, không thể không thừa nhận, người sao hỏa tạo thành từ điện lưu này xác thực có sức mạnh rất lớn, không biết điện năng đã trải qua dạng biến hóa gì, chứa đựng một trường lực kỳ dị, vừa đến gần phạm vi nghìn mét Trịnh Xá đã cảm thấy toàn thân phát chìm, giờ phút này hắn đang trong trạng thái tiềm long biến, tuy không sử dụng hủy diệt hoặc là hồng hoang, nhưng chỉ cấp độ bạo tạc cũng đã có. Sức mạnh cùng tốc độ vô cùng lớn. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy toàn thân nặng nề, nếu như đổi sang một người khác mà nói, còn không phải vừa vào trong phạm vi nghìn mét sẽ trực tiếp bị ép tới nội tạng vỡ tan sao. Quả nhiên không hổ là bột cuối cùng của mặt ở tạ cờ, tập hợp toàn bộ điện năng của sao hỏa, hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng của bản thân, quả thực lợi hại. Trịnh Xá vô cánh bay đến trước mặt đối phương, hắn cũng không vội tấn công, chỉ lạnh nhạt nói như vậy, tiếp đó chuyển đổi từ trạng thái bạo tạc sang hủy diệt. Người sao hỏa khổng lồ giơ tay lên, vô số điện năng hội tụ vào trong lòng bàn tay, từ dòng điện ngưng tụ trở thành tờ lạc mạ, không, hẳn là biến thành trạng thái càng cao hơn so với tờ lạc mạ, họ xì chồng. Pháo họ xì chồng của EVA-01 cũng chính là sử dụng loại sức mạnh này, tuy vậy người sao hỏa khổng lồ chỉ giơ tay lên, không hề tấn công, một lúc sau nó mới nói. Xin bỏ qua cho chúng ta cũng là sinh mạng A. Các ngươi quả thực nhẫn tâm hủy diệt 1.700.000.000 sinh mạng sao? Chúng ta có thể hòa bình, khoa học kỹ thuật sẽ truyền lại toàn bộ cho nhân loại, đúng rồi, chúng ta còn có thể cùng nhau đối kháng với thế giới phim kinh dị trong tương lai, xin hãy tha thứ cho chúng ta. Trịnh Xá hơi sững sờ, trong lòng của hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, không ngờ đã đến lúc này, nó còn cho rằng có thể cầu xin tha thứ được. Lúc trước còn nói như thế nào? Thanh lý nhân loại đến khi còn lại 500 triệu, biến 500 triệu người này thành nô lệ chăn nuôi. Trịnh Xá quả thực chưa từng thấy qua sinh vật nào ra mặt dày như vậy, quả nhiên là vũ trụ rộng lớn, dạng sinh vật gì cũng có thể tìm được. Đã không thể nào rồi. Khi các ngươi tấn công trái đất, nên sớm nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Đã xem qua trí nhớ của người trái đất, ngươi cảm thấy ta sẽ giống như viên tổng thống ngu muội trong phim sao? tin tưởng người sao hỏa sau đó bị ịt dây biến thành xương khô. Hồng hoang, khai thiên tích địa. Trịnh Xá hét lớn một tiếng, từ trạng thái hủy diệt tiến vào hồng hoang, khai thiên tích địa, sau đó đánh một quyền xuống phía dưới, dòng điện vô hình đang chớp động trực tiếp tăng dã, tiếng nổ đinh thai nhức góc xuất hiện, khi cho bụi tiêu tán, trên mặt đất chỉ còn lại một lỗ lớn, thân thể của người sao hỏa khổng lồ tạo thành từ điện lưu đã biến mất, hoàn toàn bị phá hủy. Vậy thì cùng chết đi. Trong hạm đội đĩa bay tấn công trái đất có hơn 40.000 đĩa bay không người lái. Cho dù không có vòng bảo vệ cũng không hề bị ảnh hưởng từ tần số sóng của các ngươi, chúng vẫn có thể hoạt động 48 tiếng đồng hồ. Thanh âm của người sao hỏa khổng lồ lại một lần nữa vang lên trong đầu mỗi người, mang theo oán độc cùng cựu hận. Tuy vậy Trịnh Xá chỉ cười lạnh một tiếng, tăng tốc độ bay về hướng SKV-70 tỷ gạ Sarskalat. Với tư cách người cung cấp năng lượng, hắn chính là nhân vật trọng yếu nhất trong quá trình chế tạo bom siêu trọng lực. Chương 129, nổ tung cùng trở về. Nhất. Nguyên lý của bom siêu trọng lực kỳ thực cũng không quá phức tạp, dùng trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của nhân loại cũng có thể lý giải được, vấn đề khó khăn nhất là tập trung năng lượng cực lớn, cùng nén ép trong thời gian ngắn, chỉ cần làm được hai điểm này là có thể tạo ra vũ khí uy lực siêu cao như bom siêu trọng lực. Tuyệt đại bộ phận mọi người đều biết, uy lực của bom khinh khí vượt xa bom nguyên tử, nhưng rất nhiều người lại không biết bom khinh khí được hình thành như thế nào. Đa số đều có thể nói bom khinh khí là dựa vào đồng vị hỉ rồ tụ hợp lại mà thành, nhưng tụ hợp như thế nào đây? Dùng mức độ khoa học kỹ thuật hiện có của nhân loại, không cách nào làm cho phản ứng nhiệt hạch diễn ra theo ý muốn, bởi vì phản ứng nhiệt hạch là một loại phản ứng dây chuyền, cũng tức là khi nguyên tử đầu tiên bắt đầu kết hợp, sẽ khiến cho các nguyên tử khác đồng thời kết hợp, mà những nguyên tử mới kết hợp lại cũng sẽ sinh ra năng lượng cực lớn. Dẫn phát càng nhiều thêm nguyên tử hỉ rổ kết hợp lại tạo thành hệ ly, cho nên, một khi phản ứng bắt đầu thì không cách nào dừng lại. Mà nhân loại hiện tại chẳng những không thể nào dừng quá trình này lại, thậm chí ngay cả năng lượng cần thiết để bắt đầu phản ứng nhiệt hạch cũng cần có bom nguyên tử dẫn phát, vậy càng không cần đề cập đến vũ khí đẳng cấp cao như bom siêu trọng lực, cho dù có thể dùng một lượng lớn bom khinh khí để cung cấp năng lượng, vẫn không có phương pháp nén ép năng lượng sinh ra đến cực điểm. Giống như rõ ràng có thể làm cho nguyên tử kết hợp, nhưng lại không có cách nào làm cho phản ứng ổn định, diễn ra theo ý muốn. Thực tế mọi người cũng không nắm giữ kỹ thuật chế tạo bom siêu trọng lực, đây không phải thứ chỉ cần tùy tiện hoán đổi bản thuyết minh từ chủ thần là có thể chế tạo, ngay cả Sở Hiên lúc trước cũng phải không ngừng thí nghiệm mới có thể chế tạo ra rất nhiều vật phẩm công nghệ cao. Lần chế tạo bom siêu trọng lực này tất cả đều phải dựa vào phong thần bảng mới có thể hoàn thành. Dùng lò phản ứng vi tụ hợp của chiến hạm với tư cách nguồn năng lượng, dùng hồng hoang, khai thiên tích địa của Trịnh Xá với tư cách năng lượng dẫn phát, sau đó biến toàn bộ chiến hạm thành một trái bom siêu trọng lực khổng lồ, uy lực phát nổ đủ để bao trùm từ 1/4 đến 1/3 diện tích bề mặt sao hỏa, sức công phá như vậy quả nhiên thuộc về vũ khí hủy diệt cấp hành tinh. Cũng khó trách người sao hỏa khổng lồ lúc trước lại vô cùng hoảng hốt, cho dù nó dựa vào công nghệ cao sống sót một mạng. Nhưng lượng người sao hỏa còn lại tuyệt đối sẽ chết hết, cho dù ở phía khác của sao hỏa còn có những thành phố lớn, có thể may mắn thoát khỏi ảnh hưởng của vụ nổ này, nhưng sau đó vỏ sao hỏa sẽ vận động kịch liệt, tạo ra động đất từ cấp 10 đến 12, thậm chí ngay cả bản đồ sao hỏa cũng sẽ thay đổi, thậm chí còn có thể khoa trương hơn, quỹ đạo vận hành của sao hỏa thay đổi, tạo ra tai nạn sinh thái cấp độ hủy diệt. Đã thông qua máy tính trung tâm tính toán xong tình huống kế tiếp của sao hỏa, bởi vì trước mắt còn chưa biết đương lượng cụ thể của bom siêu trọng lực, cho nên tất cả tính toán đều dùng số liệu trong bản thuyết minh làm chủ. Kết quả tính toán cho thấy, trong vòng 12 tiếng đồng hồ sau khi phát sinh vụ nổ, xã hội của người sao hỏa sẽ triệt để tan rã, trong vòng từ 10 đến 20 ngày người sao hỏa sẽ tuyệt diệt, phạm vi ảnh hưởng đại khái của vụ nổ là. Tại phòng họp trong chiến hạm, những nhà khoa học đang không ngừng bận rộn bên cạnh máy tính, chỉ sau chốc lát, máy tính trung tâm đã căn cứ trên số liệu đưa vào mô phỏng xong khả năng phá hủy của bom siêu trọng lực, tính toán ra rất nhiều số liệu. Sau khi im lặng một lát, một nhà khoa học trong đó lên tiếng. Chúng ta có thể mang theo một vài người ngoài hành tinh còn sống không? Khoa học kỹ thuật của chúng hiện đại hơn rất nhiều so với chúng ta, hơn nữa nền y học đã phát triển đến mức độ rất cao. Không chừng có thể có những vaccine nhân loại hiện tại không có, nếu có thể nghiên cứu thỏa đáng, trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại sẽ nhảy vọt. Hơn nữa nền văn hóa, lịch sử, tư tưởng triết học của một nền văn minh, những thứ này đều là một lượng tài phú lớn không cách nào hình dung.
Không thể.
Lăng Tân trực tiếp lắc đầu nói. Không nói đến việc người sao hỏa có thể thích ứng với hoàn cảnh của trái đất hay không, đừng nghĩ chúng ta hiện tại đang rất nhẹ nhàng thoải mái, kỳ thật đây là do bom siêu trọng lực sắp phát nổ. Một khi xác nhận chúng ta không thể sử dụng bom siêu trọng lực, như vậy trong vòng vài phút đối phương sẽ phái ra lượng đĩa bay cùng robot tính bằng đơn vị chục nghìn đến tấn công chúng ta, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng ta không phải dựa vào lực khiến cho người sao hỏa thất bại, trên thực tế, nếu chỉ về mặt lực lượng mà nói, chúng ta đã thất bại. Một xã hội thống nhất khổng lồ, không còn giống như một quốc gia, nếu như tất cả mọi quốc gia trên thế giới liên hợp lại, trong một năm có thể sản xuất ra bao nhiêu máy bay chiến đấu. Người sao hỏa đã sớm thống nhất không biết bao nhiêu năm, dưới tình huống như vậy, các ngươi cảm thấy số lượng hơn 100.000 đĩa bay có nhiều không?
Không, ta cảm thấy như vậy vẫn ít, cho dù người sao hỏa có 1 triệu đĩa bay ta cũng không ngạc nhiên, dù chúng ta có thực lực tuyệt đối của Trịnh Xá cũng có tác dụng gì. Trừ phi Trịnh Xá có thể trực tiếp hủy diệt sao hỏa. Nếu không lượng đĩa bay này có thể cuốn lấy hắn đến khi hết sạch năng lượng mới thôi, cho nên đã hiểu chưa?
Khi xâm nhập, ta đã biết virus căn bản không cách nào hủy diệt xã hội của người sao hỏa, cho dù 117.400 quân viễn trinh bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ, sau tối đa một năm, không, chỉ cần mấy tháng, sẽ lại có hơn 100.000 đĩa bay khác đến tấn công trái đất. Hơn nữa virus cũng không phải vạn năng, có thể bị giải mã, khi đó chúng ta dùng cái gì để phản kháng?
Văn minh chênh lệch quá lớn, giống như cách biệt thực lực giữa chúng ta và Trịnh Xá, mặc cho ngươi dùng bất luận mưu kế bố cục gì cũng đều vô dụng.
Nhất định phải sử dụng bom siêu trọng lực, nếu không cái chờ đợi nhân loại là tuyệt diệt.
Những nhà khoa học đều là nghe đến sững sờ, tuy những tình huống này bọn họ cũng từng nghĩ qua, nhưng lại không nghĩ được sâu như vậy. Lúc này các khoa học gia đều bắt đầu đổ mồ hôi, không dám nói thêm gì, chỉ nhìn về phía màn hình máy tính.
So ra thành viên tiểu đội luân hồi lại là những người tinh tường hơn về vấn đề này, hoặc là do ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, dù sao bọn họ cũng không phải là nhân loại sinh ra lớn lên ở thế giới này, hoặc là do từng trải qua rất nhiều chuyện trong thế giới luân hồi, đã sớm có cái nhìn rất rõ về sinh tử, cho nên giờ phút này bọn họ đều không nói một lời, yên lặng ngồi tại chỗ.
Như vậy cứ dựa theo kế hoạch lúc trước mà làm.
Trịnh Xá yên lặng lắc đầu, hắn đứng lên nói.
Những đĩa bay bị đánh rơi lúc trước đều cách đây không xa, ta đã cố ý sử dụng năng lực nhập vi, chỉ cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng, cho nên đoán chừng chỉ cần rất ít điểm nhân quả là có thể chữa trị, có điều trước khi bắt đầu kế hoạch, ta có một thắc mắc.
Làm thế nào chúng ta có thể đến được vị trí an toàn trong thời gian ngắn như vậy?
Đương nhiên là dựa vào tổ hợp phong thần bảng cùng kỹ năng của kỳ tải.
Lăng Tân khẳng định,
trước khi dịch chuyển Hạo Thiên đến căn cứ quân sự của người sao hỏa ta đã thí nghiệm. Ước chừng dịch chuyển khoảng cách 40 km sẽ cần 80 điểm nhân quả.
Nói một cách khác, ước chừng mỗi km cần bỏ ra 2 điểm nhân quả, cho nên dù dịch chuyển toàn bộ chúng ta đến mặt bên kia của sao hỏa, cũng sẽ không mất quá nhiều điểm nhân quả.
Trịnh Xá mở to hai mắt nói.
Không thể nào.
Hơn 1.000 người sẽ cần bao nhiêu điểm nhân quả chứ?
Đừng nói là Đạt Vân Hy còn tới hơn 100.000 điểm trong tay.
Lăng Tân lại liếc mắt khinh bỉ nhìn Trịnh Xá. Sau đó mới nói,
tại sao phải dịch chuyển nhiều người như vậy?
Bọn họ không thể đến bên kia của sao hỏa trước đó bằng đĩa bay sao?
Chỉ cần dịch chuyển 4 người thôi, ngươi, ta, Đạt Vân Hy, Kỳ Tài.
Chỉ có ta mới hiểu được cách thức tạo ra bom siêu trọng lực như thế nào, do ngươi cung cấp năng lượng, Đạt Vân Hy cung cấp điểm nhân quả, Kỳ Tài cung cấp khả năng dịch chuyển, phong thần bảng có thể cường hóa kỹ năng. Nếu như chỉ dựa vào bản thân phong thần bảng tiến hành dịch chuyển mà nói điểm nhân quả cần bỏ ra sẽ tăng thêm gấp trăm lần, cho nên chỉ cần 4 người chúng ta ở lại, những người khác sử dụng đĩa bay ly khai tầng khí quyển sao hỏa, khi đó, chỉ cần tối đa 10.000 điểm nhân quả là đủ.
Để dịch chuyển chúng ta đến vị trí an toàn, ngươi còn định dịch chuyển tất cả mọi người làm gì?
Lúc này Trịnh Xá mới bừng tỉnh đại ngộ, xác thực, vừa rồi hắn đã nghĩ sai hướng. Tuy vậy chỉ sau giây lát hắn đã phục hồi tinh thần lại, phân những người trên chiến hạm thành tổng cộng 15 tổ, lên 15 đĩa bay, sau hơn 10 phút đã hoàn tất.
Do phần lớn những người trên chiến hạm đều là quân nhân, cho dù là những nhà khoa học cũng đều có quân hàm, tính kỷ luật rất không tệ, nên mới có thể nhanh chóng lên đĩa bay như vậy.
Như vậy bắt đầu đi. lúc này chỉ còn lại 4 người đang đứng bên cạnh những lò phản ứng vi tụ hợp. Lăng Tân cầm một tập tài liệu vừa nhìn vừa nói với Đạt Vân Hy. Đây là trang bị phân tách năng lượng, đây là máy gia tốc lượng tử, đây là bộ phận sản sinh siêu từ trường tiếp đó kết nối vị trí này và vị trí này không đúng, kết nối với vị trí đó sẽ phát nổ. Tốt rồi, bom siêu trọng lực bản chế hoàn thành. Trịnh Xá một mực trợn mắt nhìn mọi việc, theo chỉ đạo của Lăng Tân, Đạt Vân Hy không ngừng sử dụng phong thần bảng, những linh kiện điện tử cùng dây dẫn không ngừng xuất hiện. Tiếp đó tổ hợp lại với tốc độ cao, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, mấy thiết bị kỳ quái đã được lắp ráp xong, kết nối các lò phản ứng vi tụ hợp lại bằng dây dẫn. Xác thực là bom siêu trọng lực bản chế, nhìn thế nào cũng giống như mấy máy tính nối lại với nhau. Trịnh Xá nhìn thiết bị chắp vá mà thành trước mắt, vừa cảm thán vừa nói, tiếp đó đứng tại vị trí Lăng Tân chỉ định, đặt hai tay lên, bắt đầu vận hành năng lượng. Chương 130, nổ tung cùng trở về, nhị. Chân nguyên lực, ma lực. Hai loại năng lượng đẳng cấp cao này ngay cả phong thần bảng cũng không thể tạo ra, hoặc có thể nói là 1/8 phong thần bảng không thể tạo ra. Ma lực trong cơ thể Trịnh Xá hoàn toàn không giống với ma lực trong cơ thể Đạt Vân Hy, tuy cùng một tên gọi, nhưng thực tế lại là hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt, giống như là nội lực cùng điện năng vậy, hoàn toàn khác nhau. Ma lực trong cơ thể Trịnh Xá là do năng lượng vảm ải nén ép cực độ mà thành. Vô cùng nhiều năng lượng vảm thường chỉ có thể nén ép ra một tia ma lực, có thể thấy chất lượng của ma lực cao đến mức nào, quả nhiên là năng lượng siêu cao cấp được tạo ra sau khi ngưng tụ cực độ, nguyên lý của chân nguyên lực cũng là như vậy, nếu không có Trịnh Xá làm ví dụ sống, thật đúng là khó tưởng tượng trong sinh mạng thể lại có thể cất giấu năng lượng khổng lồ so với uy lực của vũ khí hạt nhân còn lớn hơn. Nguyên lý của bom siêu trọng lực là cỡ n năng lượng nén ép cực độ. Tạo ra suy sụp hấp dẫn, điểm khó khăn nhất chính là hiệu ứng suy sụp hấp dẫn rất khó có thể hình thành. Tại thời điểm này năng lượng phát ra gần như gấp 10 lần lượng điện năng tiêu thụ trên toàn trái đất, thậm chí còn cao hơn, nguồn năng lượng khổng lồ đang được tập trung vào một điểm. Khi Trịnh Xá đặt hai tay lên trên bệ truyền năng lượng, chân nguyên lực cùng ma lực bắt đầu theo cánh tay không ngừng hướng chảy vào trong thiết bị, lập tức toàn bộ thiết bị và các lò phản ứng vi tụ hợp xung quanh bắt đầu phát ra điện quang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá, không ngừng chớp lóe, phảng phất như sắp nổ tung. Đạt Vân Hy cùng Kỳ Tại vội vàng lui lại hơn 10 mét, chỉ có Trịnh Xá cùng Lăng Tân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hỏi ngươi chuyện này. Trịnh Xá bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nói đi. Nhân cách phụ của Lăng Tân vẫn quan sát mọi việc với biểu lộ lạnh nhạt như nước, hắn trực tiếp mở miệng nói. Thứ này sẽ phát nổ sao? Ách là có ý gì? Mẹ nó, ngươi nói nhanh lên. Có nổ hay không? Ách là có ý gì a? Trịnh Xá liền hét lớn, tiếng nói còn chưa dứt, tất cả các thiết bị đều đã bắt đầu không ngừng rung chuyển, lửa điện bắn ra bốn phía, khiến Trịnh Xá sợ tới mức muốn lập tức buông tay ra, nhưng Lăng Tân lại bỗng nhiên nói. Tiếp tục truyền năng lượng vào, nếu không sẽ không thể tạo ra suy sụp hấp dẫn, như vậy luồng năng lượng này sẽ lập tức nổ tung. Nếu như ngươi không sử dụng tiềm long biến, đoán chừng đứng tại vị trí hạch tâm này cũng sẽ chết chắc. Mẹ! Lần này Trịnh Xá thật sự bị dọa, nhưng hắn lại không dám nhút nhích chút nào. Lăng Tân vẫy vây tay với Đạt Vân Hy cách đó không xa, Đạt Vân Hy đã nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng cầm phong thần bảng lên bắt đầu chữa trị các thiết bị, dưới khả năng thay đổi nhân quả của phong thần bảng. Tuy các máy móc thiết bị vẫn không ngừng phát ra tiếng nổ ầm ầm, nhưng cuối cùng vẫn không phân rã hoặc là phát nổ. Người sợ hồn bay phách lạc nhất dĩ nhiên là Trịnh Xá, hắn là người đứng tại vị trí trung tâm, lửa điện liên tục bắn tung tóe. Hơn nữa bom siêu trọng lực sẽ tùy thời phát nổ, quả nhiên nguy hiểm không thua kém gì phòng thí nghiệm của Sở Hiên. Tuy nói dùng tố chất thân thể của hắn có thể ngạnh kháng bom khinh khí, chỉ cần sử dụng tiềm long biến cùng hồng hoang khai thiên tích địa, đừng nói là bom hí rổ, cho dù là ma động pháo hắn cũng dám nếm thử một phát. Nhưng đó là dưới tình huống có chuẩn bị a. Sau khoảng mấy chục giây thần kinh căng thẳng như dây đàn, năng lượng của Trịnh Xá đã sắp sửa đến lúc cạn kiệt, khi mới bắt đầu còn phải do hắn chủ động chuyển chân nguyên lực cùng ma lực vào, sau đó toàn bộ các máy móc thiết bị bắt đầu không ngừng hấp thu năng lượng trong cơ thể hắn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi năng lượng của Trịnh Xá gần như đã bị hút sạch, Lăng Tân mới nói có thể bỏ tay ra, tiếp đó hắn cái gì cũng không để ý toàn lực nhấc tay lên, rõ ràng hai tay vốn chỉ nhẹ nhàng đặt xuống. Khi nhấc lên lại phát ra tiếng nổ đình tai nhức óc, hơn nữa Trịnh Xá càng là vì dùng lực quá mạnh, bị quán tính làm văng về phía sau, trực tiếp đâm vào vách tường hợp kim tạo ra một hố lõm lớn.
Lăng Tân, ngươi!
Sau khi va đụng Trịnh Xá ngay cả tờ giờ y sức da thịt cũng không có, trên thân thể không hề có vết đỏ nào, khi hắn đứng lên vừa định phát tiết oán khí một chút lại thấy Lăng Tân đang liều mạng chạy về hướng Đạt Vân Hy, vừa chạy vừa lớn tiếng nói.
Chạy nhanh lên!
Sau mấy giây bom siêu trọng lực sẽ phát nổ. Mấu chốt nhất chính là, khi hắn nói vẫn trong trạng thái nhân cách phụ, vẻ mặt người chết vừa chạy vừa hét lớn bom sắp nổ, mô hình này thật sự là cực kỳ giống như người mang bom. Oán giận của Trịnh Xá lập tức biến mất, đầu đờ ơ y mồ hôi hột, hắn đạp mạnh dưới chân một cái, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới chỗ Đạt Vân Hy. Mà phản ứng của Đạt Vân Hy cũng cực nhanh, một tay chạm lên vai Kỳ Tại, tay kia nắm chặt phong thần bảng, đồng thời cấp thiết nói.
Nhanh lên, chạm vào ta.
Vừa dứt lời, hai người Trịnh Xá cùng đã kẻ trước người sau chạm vào cánh tay cầm phong thần bảng của nàng, sau đó một giây. Những thiết bị máy móc đang phát ra vô số tia lửa điện bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả đều bị hấp thu. Không chỉ như vậy, ngay cả ánh sáng môi trường xung quanh cũng trở nên vặn mẹo. Tiếp đó một lực hút khổng lồ kéo mặt đất, vách tường, trần nhà bằng hợp kim bốn phía nhô lên. Suýt nữa ngay cả mấy người Lăng Tân cũng bị hút vào. May mà Trịnh Xá kịp phản ứng, kéo mọi người lại. Lực hút này lớn đến mức Trịnh Xá cũng có chút không thể ngăn cản, dù sao hiện tại hắn đã suy yếu tới cực điểm. Năng lượng trong cơ thể ước chừng chỉ đủ để khởi động kỹ năng bạo tạc trong thời gian ngắn, nếu thật sự bị hút vào trong hoạch tâm của bom siêu trọng lực, chỉ sợ ngay cả hắn cũng chết chắc. Cũng may, lo lắng như vậy chỉ rằng co trong nháy mắt, kỹ năng đại địa dịch chuyển của Kỳ Tại vừa được sử dụng, trước mắt tất cả đều đột nhiên tối đen, khi phục hồi lại tinh thần, mọi người đã đứng trên một mảnh đất hoang vu màu đỏ thẫm. Chương 131, nổ tung cùng trở về, Tam. Trong bốn người tốc độ phản ứng của Trịnh Xá là nhanh nhất, sau chớp mắt đã thích ứng với sự biến hóa của cảnh vật xung quanh, dù sao mỗi lần tiến nhập thế giới phim kinh dị cùng trở về chủ thần không gian đều là hoàn cảnh thế giới thay đổi, dịch chuyển một khoảng cách như vậy, đối với hắn mà nói thật đúng là giống như trò chơi cho con nít. Có điều ba người còn lại cũng phải mất 1-2 giây mới có thể hồi phục tinh thần, cho nên không đợi mọi người có bất kỳ cử động nào. Từ chân trời phía xa đã truyền đến một luồng sáng vô cùng kịch liệt, cường độ lớn đến mức hoàn toàn lấn át ánh sáng mặt trời, khiến cho trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có cảm giác trời đất bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Trong nháy mắt mà thôi, Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy đều hét lên, hai tay che mắt thống khổ ngã xuống mặt đất, sau đó đến lượt Kỳ Tại cũng đồng dạng thống khổ che mắt la hét thảm thiết, Trịnh Xá vội vàng chắn trước ba người. Từ khi dịch chuyển đến lúc ánh sáng sinh ra chỉ mới 2-3 giây mà thôi. Theo sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng cực độ, ở phía chân trời vô cùng xa xôi, một tiếng nổ kinh thiên động địa cũng vang lên, giống như có một hành tinh nhỏ vừa đâm vào bề mặt sao hỏa. Một đám mây vô cùng khổng lồ từ từ bay lên, độ cao thậm chí vượt qua tầng khí quyển của sao hỏa, trực tiếp phát tán sóng xung kích cùng ánh lửa đến không gian vũ trụ. Nhìn lại sao hỏa từ ngoài không gian, đã có ước chừng 20% diện tích bề mặt bị đám mây khổng lồ bao bọc. Hơn nữa đám mây này còn đang không ngừng biến lớn, càng lúc càng lớn cho đến khi hoàn toàn bao trùm 1/3 diện tích sao hỏa mới thôi. Đương nhiên, sao hỏa, hoặc có thể nói là nền văn minh trên hành tinh này đã xong, giống như muốn hủy diệt xã hội loài người cũng không cần phá hủy trái đất, chỉ cần dùng bom nguyên tử tạo thành mùa đông hạt nhân là được, mà uy lực của bom siêu trọng lực còn kinh khủng hơn, hoàn toàn phá hủy kết cấu vỏ hành tinh. Trong tương lai rất dài, sao hỏa sẽ luôn xảy ra tai họa địa chất, động đất, núi lửa, siêu bão rất nhiều thiên tai, hành tinh này đã không còn khả năng tồn tại văn minh xã hội. Lúc vụ nổ diễn ra, bốn người Trịnh Xá đã ở một vị trí tương đối an toàn bên kia sao hỏa. Đương nhiên, theo bom siêu trọng lực phát nổ, toàn bộ bề mặt sao hỏa cũng bắt đầu rung chuyển, cho dù đã là phía bên kia sao hỏa, mặt đất tại đây vẫn chấn động vô cùng kịch liệt, ba người Lăng Tân, Đạt Vân Hy cùng Kỳ Tại không thể giữ được thăng bằng, toàn thân quay cuồng trên mặt đất, chỉ có Trịnh Xá là gần như không bị tổn thương do ánh sáng cực độ lúc trước. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Trịnh Xá nhìn đám mây đang trở nên đỏ rực phía xa, nghiêm túc nói với ba người còn lại. Những kỹ năng, thuộc tính cường hóa, vũ khí trong thế giới luân hồi ta đã từng thấy không ít, lúc trước còn cảm thấy uy lực của ma động pháo là có 1/2, mạnh hơn bom khinh khí không biết bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại chứng kiến uy lực của trái bom siêu trọng lực này, quả nhiên là gặp dân chơi thứ thiệt, đây mới coi như là vũ khí hủy diệt cấp hành tinh. Trịnh Xá nói, Lăng Tân nằm trên mặt đất nhắm mắt trả lời. Không khoa trương như vậy, kỳ thực chỉ là do công suất khác nhau mà thôi, nếu như cùng một công suất giống nhau, uy lực của ma động pháo tuyệt đối sẽ không thấp hơn tên lửa hủy diệt siêu trọng lực, đây chính là vũ khí sát thương quy mô lớn đời thứ tư, so với bom siêu trọng lực càng kinh khủng hơn, cho nên nguyên nhân mấu chốt vẫn là yếu tố công suất. Hai người vừa dứt lời, đột nhiên từ phía trước thổi đến một cơn gió mạnh vô cùng kịch liệt, rất nhiều đá vụn trên mặt đất đều bị cuốn lên, Trịnh Xá đứng mũi chịu sào cũng xem chút nữa không đứng vững. Có điều ba người phía sau hắn lại không có tố chất thân thể như vậy, cộng thêm mắt đã mù, Đạt Vân Hy cùng Lăng Tân bị thổi bay trước một bước, ngay sau đó là Kỳ Tải cũng chung số phận. Khi Trịnh Xá vừa phục hồi lại tinh thần, ba người đều đã bị thổi bay ra hơn 10 mét. Nơi này chính là sao hỏa, trong mọi người ngoại trừ Trịnh Xá có thể điềm nhiên như không có việc gì sinh tồn trong tầng khí quyển không có oxy, những người còn lại đều là dựa vào thuốc thích nghi hoán đổi từ chủ thần mới có thể sinh tồn. Một khi thời gian hạn định qua đi, như vậy mọi người sẽ chết chắc, cái này cũng chưa tính, một khi bị trận cuồng phong đầy đá vụn sắc nhọn này cuốn vào cũng chỉ có thể chết chắc, cho nên Trịnh Xá lập tức vô cùng kinh hãi, năng lượng trong cơ thể hắn gần như đã cạn kiệt, sao còn có thể sử dụng được chiêu thức như thế. Mắt thấy ba người càng lúc càng bị thổi bay ra xa, hắn gần như không chút suy nghĩ điên cuồng chạy đến, mượn sức gió mỗi một bước đều vượt qua hơn 10 mét. Rốt cuộc đuổi kịp ba người đã bay ra xa mấy trăm mét. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Hai tay hắn mãnh liệt chụp tới, kéo ba người xuống mặt đất, tiếp đó liền nhìn bốn phía xung quanh, tìm kiếm một vị trí có thể tránh né. Chỉ là hiện tại toàn bộ vùng đất mênh mông đỏ thẫm này khắp nơi đều là báo cát, ngay cả phía xa mấy mét cũng không thể nhìn thấy. Cũng may tố chất thân thể của Trịnh Xá quả thực cường hãn, hắn cứ như vậy dùng thân thể chắn trước ba người còn lại. Tốc độ của cắt đá được cuồng phong gia tăng, uy lực thậm chí còn lớn hơn súng đạn bình thường, ngoài Trịnh Xá ra không ai có thể sử dụng thân thể cứng rắn ngăn cản. Không được. Hoàn toàn không nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Kỳ Tài, nhanh quét hình hoàn cảnh bốn phía. Nếu không chúng ta cùng nhau game over là cái chắc rồi. Trịnh Xá hét lên, nhưng hắn lại không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, tiếp tục dùng thân thể che chắn phía trước, tay giữ chặt ba người còn lại. Thần kinh thị giác của ba người còn lại đã bị phá hủy hoàn toàn bởi ánh sáng cực độ. Trong giây lát đã mất đi thị giác, đối với một người bình thường mà nói là chuyện vô cùng kinh khủng, chưa nói đến cảm giác đau đớn, hậu quả đầu tiên là khó có thể nắm giữ thăng bằng cùng phương hướng. Tuy vậy tốt xấu gì Kỳ Tải cũng là người trong thế giới luân hồi, tính cách rắn giỏi, hắn cương ép đè nén đau đớn, khởi động tinh thần lực tảo miêu, địa hình chi tiết trong phạm vi mấy kỳ lờ mẹt đều hiện ra trong đầu mọi người. Tại vị trí cách bọn họ ước chừng hơn 1000 mét có một sườn núi nhỏ. Khoảng cách 1000 mét ngắn ngủi, giờ phút này đối với bốn người mà nói lại xa như chân trời góc biển, cuồng phong mang theo cắt đá ngày càng kịch liệt, tuy Trịnh Xá có thể bỏ qua những khối đá này, nhưng dù sao thể tích một mình hắn cũng có hạn, sao có thể che chắn được cho ba người khác. Chỉ sau hơn 10 giây, trên thân thể ba người đều là những vết thương cùng vết máu, Trịnh Xá lớn tiếng nói với Đạt Vân Hy. Nhanh dùng phong thần bảng chữa trị thân thể. Ta sẽ đưa các ngươi đến chỗ sườn núi. Nói xong, hắn vác Lăng Tân lên vai, Đạt Vân Hy thì được Lăng Tân cong trên lưng, một tay Trịnh Xá kéo theo Kỳ Tải, dùng hết tốc lực có thể chạy về hướng sườn núi. Đoạn đường này thật sự là vô cùng chật vật, không ngừng có gió mạnh cùng cắt đá công kích. Khi bốn người chạy đến nơi, trừ Trịnh Xá chỉ mệt mỏi thở dốc ra, ba người còn lại đã sắp hấp hối. Chịu đựng. Thật vất vả mới đến được một bước này, nếu như hiện tại lại chết, các ngươi sẽ có thể cam lòng sao? Chịu đựng bằng bất cứ giá nào cho ta. Hai mắt Trịnh Xá tràn đầy tơ máu, hắn lớn tiếng nói với ba người, đồng thời toàn lực đánh từng quyền vào sườn núi. Sườn núi này cũng không quá lớn, tuy nằm ở vị trí khuất gió, nhưng báo lốc khủng bố như vậy, cắt bay đá chạy vẫn thổi đến từ bốn phương tám hướng. Rơi vào đường cùng Trịnh Xá chỉ có thể cưỡng ép đánh phá vách núi tạo ra một cái hang trú ẩn. Năng lượng gần như đã cạn kiệt, uy lực mỗi một quyền hiện tại đâu chỉ kém gấp trăm lần so với lúc trước. Sau mấy chục giây Trịnh Xá mới tạo ra được một cái hang sâu tầm 4 mét, độ rộng cũng vẹn vẹn chỉ có thể chứa 4 người. Hắn lập tức vội vã lao ra khỏi hang, kéo 3 người còn lại vào. Khi tất cả mọi chuyện đều đã làm xong, hắn thật sự không còn một chút khí lực nào, nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc kịch liệt. Cũng may, tuy sườn núi này không lớn, nhưng dù sao cũng ngăn cản được phần lớn cắt đá bị thổi đến. Cái hang này nằm tại vị trí tương đối khuất gió, lại có chiều sâu, cho nên cắt đá các loại hầu như cũng không bay vào bên trong. Cho đến lúc này, tất cả đều mệt mỏi rã rời nằm dưới đất, toàn thân ba người còn lại đều là vết máu loang lổ. Những vị trí bị cắt đá bay chúng đều là một mảng huyết nhục mơ hồ, đặc biệt là Đạt Vân Hy, vốn là một nữ hài vô cùng đáng yêu, giờ phút này dung mạo của nàng cũng bị hủy hoại, trên mặt có rất nhiều lỗ thủng lớn, đáng thương nằm bẹp một chỗ, chỉ là trong tay vẫn đang nắm chặt 1/8 phong thần bảng. Đạt Vân Hy, đã tỉnh lại chưa? Nhanh lên, chữa trị thương thế cho ba người các ngươi. Sau khi thở dốc mấy giây, Trịnh Xá mãnh liệt ngồi dậy. Hắn cũng bất chấp chân tay bủn rủn cùng thân thể mệt mỏi, bắt đầu lay động bả vai Đạt Vân Hy. Trên miệng Đạt Vân Hy rõ ràng bị một khối đá lớn va trúng, không thể nói chuyện, nàng chỉ yên lặng giơ phong thần bảng lên, giống như đang dốc sức tập trung lực chú ý. Sau mấy giây vết thương cùng những chỗ bầm tím trên cơ thể ba người bắt đầu được chữa trị, khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, xung quanh mắt tản mát ra một vòng ánh sáng nhạt, trạng thái như vậy rằng có khoảng gần 10 giây, rốt cuộc. Chữa trị hoàn tất, chỉ là xem bộ dáng của mọi người vẫn mệt mỏi không chịu nổi, hẳn là. Phong thần bảng chỉ chữa trị thân thể mà không giải trừ mệt nhọc cùng đau đớn. Lúc này, Trịnh Xá yên lặng đi đến chăn trước của hang, tại đó thỉnh thoảng có vài khối đá va chạm vào mặt đất sau đó bật lên bay vào bên trong. Hy vọng động đất không đến quá nhanh. Ít nhất trước khi cơn bão này dừng lại, hy vọng động đất không phá vỡ cái hang trú ẩn này. Trịnh Xá quay đầu lại nhìn. Ba người còn lại đã rơi vào hôn mê, hắn cũng chỉ có thể khoanh chân ngồi ở cửa hang, vận hành nội lực, năng lượng vàng ải, chân nguyên lực, ma lực gần như đều đã khô kiệt, bất lực đối với hiện tượng tự nhiên, việc duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ là chờ đợi gió bao yếu bớt, chờ đợi cứu viện của đồng bọn ngoài không gian. Chương 132, nổ tung cùng trở về, tứ. Ba người Lăng Tân cũng không hôn mê bao lâu, tương đối mà nói. Trong ba người tố chất thân thể tốt nhất thật ra là Kỳ Tại, dù sao hắn cũng là thành viên tiểu đội luân hồi, tố chất thân thể khẳng định từng được chủ thần cường hóa. Tuy Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy có thể dựa vào tinh thần ấn ký đạt tới Á Thiên Vị, sử dụng đại năng phát huy uy lực khó có thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế, hai người không hề được cường hóa, thậm chí có thể cho rằng tố chất thân thể hai người bất quá cũng chỉ mạnh hơn một chút so với người bình thường mà thôi, cho nên sau khi Kỳ Tại đã thức tỉnh được một lúc, Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy mới dần dần tỉnh lại. Đều đã tỉnh lại sao? Tình huống hiện tại thoạt nhìn rất không ổn. Trịnh Xá vẫn ngồi ở chỗ cửa hang, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ lớn tiếng nói với ba người sau lưng. Trên thực tế hắn không thể không nói lớn tiếng, bên ngoài hang động, cuồng phong đang gào thét rồn rập, còn có tiếng va đập ầm ầm của cắt đá. Hoàn cảnh như vậy thật sự là dị thường khiến cho người khác phải sợ hãi. Chúng ta đã hôn mê bao lâu? Lăng Tân bỏ dậy từ mặt đất, vừa định đến gần cửa hang, nhưng từ trong một khe hở giữa hai tay của Trịnh Xá đột nhiên vụt bay vào một khối đá cỡ đầu ngón tay, trong giây lát đã cắt đứt da thịt của hắn một cách đơn giản, nguy hiểm như vậy khiến cho Lăng Tân không dám đến gần nữa, cũng khiến hắn biết được vì sao Trịnh Xá lại một mực ngồi tại cửa hang. Hắn rõ ràng là dùng thân thể của chính mình ngăn cản vô cùng vô tận cắt đá, nếu không có hắn che chắn, nhiều khả năng mọi người trong hang đều đã bị đánh thành thịt nát. Hôn mê ước chừng hơn 2 giờ. Trong 2 giờ vừa qua phát sinh một trận động đất, có điều cường độ cũng không mạnh, chỉ là cường độ của cơn bão này lại đang càng lúc càng trở nên lớn hơn, cho dù là sắt thép phóng ra ngoài cũng sẽ bị biến thành mảnh vụn, có lẽ chúng ta không cách nào lên được đĩa bay. Trịnh Xá cười khổ nói với những người còn lại, ba người đều không nói gì, tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, bởi vì uy lực của bom siêu trọng lực vượt qua dự đoán. Cho nên sau khi vụ nổ diễn ra cho dù đã chạy trốn tới phía bên kia sao hỏa vẫn bị cuồng phong tập kích, hơn nữa nhìn quy mô khổng lồ của cơn bão này, cường độ cũng đã đạt đến mức khoa trương. Dưới tình huống như vậy căn bản không thể để cho đĩa bay ngoài không gian đáp xuống, cho nên mọi người xác thực đã bị vây khốn. Nếu như là một mình ta thì không sao, ta có thể mấy tháng không ăn, không uống, không cần dưỡng khí, nhưng còn ba người các ngươi thì làm sao bây giờ? Không mang theo đồ ăn nước uống xuống từ SKV-70 tỷ gã Sarsklat, hơn nữa các ngươi cũng không thể sinh tồn trong tầng khí quyển sao hỏa, cho nên. Lăng Tân, phân tích tình huống hiện tại một chút đi. Trịnh Xá lẩm bẩm nói, càng lúc càng trầm thấp, đến cuối cùng chỉ có thể hỏi hướng về phía Lăng Tân. Lăng Tân yên lặng đứng lên, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó mới lên tiếng. Đạt Vân Hy, điểm nhân quả còn lại bao nhiêu?
Còn 3.752 điểm.
Đoán chừng không thể dừng cơn bão bên ngoài lại, ngay cả gió bão trong phạm vi một kỳ lở mẹt cũng không thể đình chỉ.
Đạt Vân Hy vội vàng nhìn về phía phong thần bảng, sau đó lắc đầu nói.
Chắc chắn, lực lượng tự nhiên là đáng sợ nhất, muốn dừng gió bão mạnh như vậy nhất định phải cần khoảng 50.000 điểm mới có thể, hơn nữa phạm vi cũng sẽ nhỏ đến đáng thương, dù sao bão cũng là hình thức lập thể, ước chừng cách xa mấy ngàn mét cường độ mới nhỏ đi một ít, độ cao đến mấy nghìn mét, độ rộng ít nhất 500m, muốn đình chỉ cơn bão này, không có mấy vạn điểm nhân quả thì không thể thực hiện.
Có điều, hơn 3.000 điểm nhân quả như vậy cũng đủ rồi.
Lăng Tân bỗng nhiên nhìn về phía Trịnh Xá nói.
Vòi rồng.
Hả?
Cái gì cơ?
Trịnh Xá như không tin vào tai mình, hắn ngây ngốc hỏi.
Vòi rồng à, càng đến gần trung tâm, vị trí tại đó ngược lại càng thêm yên tĩnh ổn định. Nếu như tạo ra một vòi rồng khổng lồ, cuốn gió bao bốn phía vào vòi rồng, như vậy vị trí chính giữa sẽ khôi phục lại trạng thái ổn định, khi đó có thể cho đĩa bay đáp xuống.
Vấn đề mấu chốt chính là với thực lực của ngươi, có thể tạo ra một vòi rồng khổng lồ chứ?
Lăng Tân giải thích, Trịnh Xá ngạc nhiên quay đầu lại, một lúc sau hắn mới hưng phấn nói.
Đúng vậy.
Vòi rồng là thứ thích hợp nhất với tình hình hiện tại.
Với hồng hoang, khai thiên tích địa, muốn cải biến hoàn cảnh tự nhiên như vậy chỉ là chuyện vặt. Chiêu thức này của ta vốn có ngụ ý là lực lượng cường đại nhất khi thiên địa sơ khai, thứ duy nhất có thể địch nổi. Đoán chừng cũng chỉ có lực lượng cuồng bạo nhất vũ trụ, nguyên ám, vũ trụ chung kết.
Không biết vì sao, trong thời khắc này Trịnh Xá bỗng nhiên nhớ lại những chuyện lúc trước. Khi hắn còn chưa nắm được danh hiệu mạnh nhất trong tay, dùng tư cách khiêu chiến đối mặt với người mạnh nhất, giống như bá chủ, đứng trên đỉnh cao của thế giới luân hồi, so với bất kỳ ai đều khủng bố, đều vô địch hơn.
Phục chế thể.
Dự cảm thật kỳ lạ, phảng phất giống như trong tương lai không xa. Còn có thể gặp lại hắn.
Hiện tại, ta có thể đánh một trận thỏa thích cùng hắn, một trận chiến chính thức.
Ta có thể thắng không?
Sau giây lát năng lượng trong cơ thể Trịnh Xá đã được phong thần bảng khôi phục hoàn toàn, cảm giác lực lượng tràn ngập lại trở về, hắn cũng không suy nghĩ đến dự cảm kỳ lạ này nữa, chỉ nói với những người còn lại.
Tạm thời ta sẽ phong bế cái hang trú ẩn này, các ngươi cứ đợi ở đây, sau khi hoàn tất ta sẽ quay lại.
Đúng rồi. Làm thế nào ngươi có thể liên lạc với những người đang ở ngoài không gian?
Dùng phong thần bảng sao?
Dĩ nhiên là không.
Lăng Tân bỗng nhiên lấy ra một chiếc điện thoại di động trông giống như cục gạch. Thứ này rõ ràng là máy liên lạc siêu cao cấp mà Hạo Thiên khoe khoang khắp nơi lúc trước. Nghe nói ngay cả giữa các thế giới khác nhau cũng có thể tiến hành liên lạc, cho dù quấy nhiều đến mức nào cũng tuyệt đối không bị ảnh hưởng.
Khi Lăng Tân cầm điện thoại di động rất nghiêm túc đứng một chỗ nói chuyện, Trịnh Xá thật sự cảm thấy có chút dở khóc dở cười, hắn chỉ có thể yên lặng chui ra, sau đó thuận tay đánh một cái cho cửa hang sụt xuống, một mình đối mặt với cuồng phong vô biên vô tận.
Thiềm Long biến.
Trịnh Xá yên lặng thì thầm, tiếp đó thân thể của hắn bắt đầu biến đổi, chẳng những trở nên rất cao lớn mà còn mọc ra thêm một đôi cánh rồng. Không bao lâu sau, biến hóa của Thiềm Long biến đã hoàn tất, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn vào giữa không trung.
Hồng hoang, khai thiên tích địa.
Trịnh Xá dùng sức đạp một cái, toàn bộ ngọn núi nhỏ đều rung chuyển, đồng thời nhảy lên đến độ cao mấy trăm mét, sau đó lơ lửng giữa không trung, mặc cho gió bão càng ngày càng kịch liệt, hắn vẫn sừng sững bất động, tuy một cá nhân so với tự nhiên quả thực không có ý nghĩa, nhưng giờ phút này hắn lại gây cho người khác một loại áp lực giống như tự nhiên.
Trịnh Xá cũng là người, sau khi hết năng lượng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ vô lực, cũng sẽ kiệt sức. Cho nên hắn vẫn có chênh lệch với thánh nhân mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5, dù sao thánh nhân đã có thể hoàn mỹ khống chế năng lượng, không tồn tại vấn đề năng lượng không đủ mà Trịnh Xá hiện tại gần kề chỉ là khống chế được năng lượng trong cơ thể, sẽ không tạo ra tình huống năng lượng trong cơ thể xung đột kịch liệt mà tự làm bị thương bản thân, nhưng chung quy năng lượng của hắn vẫn sẽ có lúc cạn kiệt.
Cho dù là như vậy, Trịnh Xá vẫn là người mạnh nhất thế giới luân hồi. Hoặc có thể nói là đã vượt xa người mở cơ nhân tỏa tầng thứ 4 cao cấp bình thường, sức mạnh của hắn quả nhiên là kinh thiên động địa, cho dù là so sánh với thánh nhân cũng không chút thua kém, đương nhiên, nếu như năng lượng của hắn không bị tiêu hao hết mà nói.
Cho nên, chỉ cần vẫn còn năng lượng, thực lực của Trịnh Xá kỳ thật cũng đã ngang với tầng thứ 5,
hoặc có thể nói là đến gần cấp độ tầng thứ 5. Mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5, cũng tức là cái gọi là thánh nhân mạnh đến mức nào. Người chưa đạt tới, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được thực lực của cảnh giới này. Đây cũng chính là lý do tại sao lúc trước Trịnh Xá lại nói, cho dù là toàn bộ các tiểu đội luân hồi chiến đấu với một mình hắn, người thắng nhất định vẫn sẽ là hắn. Trịnh Xá lơ lửng trên bầu trời, giờ phút này hắn đã tiến vào trạng thái tiềm long biến, đồng thời sử dụng hồng hoang, khai thiên tích địa, nhất cử nhất động đều có đại uy năng. Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay tròn tại độ cao mấy trăm mét, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, sau chốc lát bóng dáng của hắn đã biến mất, chỉ còn có thể nhìn thấy những lưỡi đao gió màu trắng. Những lưỡi đao gió này không ngừng phát tán ra bốn phía, sau khi thoát ly khỏi Trịnh Xá vài trăm mét lập tức hóa thành vô số gió lốc, lôi kéo cuồng phong xung quanh xoay tròn cùng một chỗ, chỉ sau mấy giây đã tạo thành một luồng khí xoắn ốc đường kính ước chừng mấy km, hơn nữa luồng khí xoắn ốc này còn đang không ngừng mở rộng. Chưa đủ. Cường độ còn chưa đủ. Trịnh Xá đang ở trung tâm của luồng khí xoắn ốc, nếu là người bình thường xoay tròn với tốc độ như vậy, gia tốc cùng lực ly tâm đáng sợ đủ để cho bất luận kẻ nào cũng sẽ tan xương nát thịt, có điều hắn là Trịnh Xá, dựa vào năng lực nhập vi, có thể thuận lợi dung hợp gia tốc cùng lực ly tâm vào gió lốc xung quanh, dựa vào đại uy lực của hồng hoang khai thiên tích địa, cải biến hoàn cảnh tự nhiên, lôi kéo gió bão tạo ra vòi rồng. Theo sức mạnh Trịnh Xá phát huy càng lúc càng lớn, những lưỡi đao gió xung quanh thân thể của hắn cũng càng lúc càng dày đặc, màu sắc cũng từ trắng sáng dần trở nên tối hơn. Mà cùng lúc đó, đường kính luồng khí xoắn ốc đã đạt tới hơn 10 km, tốc độ vẫn tiếp tục tăng nhanh. Phá! Toàn thân Trịnh Xá bỗng nhiên chấn động, một luồng sức mạnh khổng lồ xuất hiện, hắn lập tức dừng lại từ trạng thái xoay tròn cực tốc, lực lượng vô cùng lớn đủ để dung chuyển đại lục, đủ để dẫn phát động đất sóng thần, toàn bộ bị Trịnh Xá tập trung vào khoảng 1 mét vuông. Đây là một luồng sức mạnh lớn đến mức nào, so với uy lực của đạn hạt nhân hay bom khinh khí đều gấp nhiều lần. Trong nháy mắt luồng sức mạnh này xuất hiện, phảng phất như thời gian cũng dừng lại, lực lượng khổng lồ từ cực động đột ngột chuyển biến thành cực tĩnh, sau khi bất động một giây, lại lần nữa từ cực tĩnh biến thành cực động, hơn nữa còn là cực động kịch liệt không kiêng nể bất cứ thứ gì. Một tiếng nổ ầm bạo phát, toàn bộ tầng đao gió màu đen đã phát tán ra xung quanh, điên cuồng tập kích hướng về bốn phía, tình cảnh quả thực giống như khai thiên tích địa, sóng xung kích mắt thường có thể nhìn thấy được truyền về hướng bốn phương trời. Đến nơi xa tận cùng. Chương 133, nổ tung cùng trở về, ngũ. Khi bốn người lên đĩa bay, từ ngoài không gian nhìn xuống, một đám mây màu trắng vẫn đang xoay tròn, đường kính đám mây này ít nhất là mấy chục km, uy thế khủng bố như vậy, không ngờ lại do một người tự tay tạo ra. Vừa nghĩ đến chuyện này, trong nội tâm tất cả những người trên đĩa bay đều run rẩy, không chỉ là kính sợ hoặc sợ hãi, mà còn là một loại cảm giác vô lực khi đối mặt với tự nhiên. Thật sự là đáng sợ, không ngờ ngươi đã đạt đến một bước này. Hạo Thiên nhìn đoàn khí lưu đang xoay tròn trên màn hình, hắn thì thào nói. So với phục chế thể của ta thì như thế nào? Trịnh Xá ngồi dưới đất tùy ý hỏi. Không biết được, dù sao chúng ta đều không có thực lực bức hắn phải sử dụng toàn lực, ngoại trừ một người. Hạo Thiên cười khổ nói. Trịnh Xá xoay đầu lại tò mò hỏi. Trong thế giới luân hồi còn có người mạnh như vậy sao? Triệu Chuế không? Sở Hiên. Hạo Thiên lắc đầu nói. Không, đó là cường địch vô tình gặp phải trong một thế giới phim kinh dị, tình hình chiến đấu cụ thể như thế nào chúng ta cũng không biết. Sau khi phục chế thể của ngươi nhìn thấy người nam nhân kia lập tức ra lệnh cho chúng ta tránh xa, thậm chí quét hình tinh thần lực cũng không được phép sử dụng. Sau đó hắn trọng thương trở về. Ngay cả chủ thần cũng không thể chữa trị thương thế cho hắn, sau khi tĩnh dưỡng hơn một năm mới khôi phục lại gần như hoàn toàn, bất quá sau trận chiến ấy, hắn cho người khác một cảm giác giống như là hiện tại ngươi cho chúng ta. Tự nhiên chi uy, không thể địch nổi. Vậy sao? Tự nhiên chi uy, không thể địch nổi. Trịnh Xá nở nụ cười khổ, giờ phút này sức mạnh của hắn xác thực đã mạnh hơn so với khi còn ở trận chiến cuối cùng. Cảnh giới này cũng là sau đó hắn mới dần dần lý giải sâu xa cùng lãnh ngộ, từ đó đạt tới thực lực như hiện tại. Nói như vậy, khi diễn ra trận chiến cuối cùng, phục chế thể của hắn quả thực đã bị trọng thương từ trước, nếu không phải như vậy, kết cục hẳn sẽ rất khó lường. Đúng rồi, người đó là ai? Không phải các ngươi ngay cả danh tự của đối phương cũng không biết chứ? Trịnh Xá bỗng nhiên lại hỏi. Hắn nói tên mình là Đạt Vân Dương, Đạt là Đạt Tới, vân là mây, dương là mặt trời, đạt vân dương. Hạo Thiên cũng không dừng lại, hắn trực tiếp mở miệng nói. Đạt vân dương. Cha. Những người còn lại còn không có phản ứng gì, Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy lại lập tức thốt ra hai câu như vậy, thần sắc Hạo Thiên liền trở nên sững sờ, ánh mắt không ngừng chớp động, giống như đang suy tư chuyện gì đó. Những chuyện này để sau hãy tính tiếp, tương lai còn dài mà, Hạo Thiên. Trịnh Xá thấy được hào quang chớp động trong mắt Hạo Thiên, hắn đông nhiên hỏi. Lúc trước có thể để chúng ta ở lại sao hỏa, sau đó các ngươi một mình trở lại trái đất. Từng nghĩ qua vấn đề này rồi chứ? Thần quang trong mắt Hạo Thiên lần nữa chớp động, tuy vậy chỉ là thoáng qua, sau đó dáng vẻ hắn lại trở nên lười nhác. Dĩ nhiên là đã nghĩ qua à, dù sao cách đây không lâu ngươi vẫn là kẻ địch lớn nhất của ác ma đội chúng ta, nếu như diệt trừ ngươi, ác ma đội sẽ là chiến lực chủ đạo duy nhất tại thế giới này, nhưng cẩn thận suy ngẫm lại không thể làm như vậy, chiến tranh với người sao hỏa lần này, nếu không dựa vào ngươi, có thể chúng ta ngay cả hạm đội đĩa bay của người sao hỏa cũng đối kháng không xong. Cho nên, hiện tại ngươi ngàn vạn lần không thể chết. Ít nhất trước khi đội trưởng của ác ma đội hồi sinh, ngươi còn không được chết. Xác thực là như vậy. Trịnh Xá cười khổ một cái, hắn nhắm mắt lại tùy ý nằm trên mặt đất nói. Thật là khó khăn à, Trung Châu đội trước kia, bất cứ địch nhân nào cũng dám khiêu chiến, bất kỳ khó khăn nào cũng dám đối mặt, tất cả đều đồng tâm nhất thể, căn bản sẽ không lo lắng có một dao xuất hiện sau lưng. Các đồng đội của ta, thật sự nhớ mọi người. Nói xong, Trịnh Xá đã dùng tay che lên mặt của mình, tiếng nói dần trở nên trầm thấp, tâm trạng của hắn cũng dần suy sụp. Tất cả mọi người đều tờ giờ mở mặc không ai nói chuyện, mãi đến hơn nửa ngày sau Lăng Tân mới bỗng nhiên nói. Hiện tại cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, sau khi trở về, còn một hồi chiến đấu rất quan trọng đang chờ chúng ta. Không thể không thừa nhận. Hàm lượng khoa học kỹ thuật của đĩa bay sao hỏa kém quá xa so với SKV-70 tỷ gạ sật cơ lạc, cần đến 48 tiếng để bay trở về trái đất, tuy đã rất nhanh, nhưng so với SKV-70 tỷ gạ sật cơ lạc mà nói, tốc độ như vậy thật sự là hơi chậm một chút. May mắn là lúc trước mấy người Trịnh Xá cũng đã hoán đổi đầy đủ thức ăn cùng nước uống dạng nén, đúng là để dự phòng những khả năng phát sinh ngoài ý muốn như lúc này, hiện tại vừa vặn phát huy công dụng. Hơn nữa Trịnh Xá có thể thoải mái di chuyển trong chân không vũ trụ, cho nên hắn cũng tạm thời trở thành đội trưởng đội vận chuyển. Hai ngày hai đêm trên đĩa bay, hành trình trở về thực tế rất nhẹ nhõm, sắc mặt từng quân nhân cùng các khoa học gia đều là vô cùng vui mừng. Hành trình đến sao hỏa tập kích lần này vốn ai ai cũng đều cho rằng hẳn sẽ phải chết, bọn họ không phải thành viên tiểu đội luân hồi, cũng không có thực lực hơn người hay trang bị siêu mạnh. Không ngờ kết cục lại khiến cho tất cả đều vui vẻ. Các nhân viên trên chiến hạm gần như không có thương vong gì, bởi vậy, hành động lần này quả là một chiến tích kỳ vĩ. Không giống như những quân nhân cùng các nhà khoa học, các thành viên tiểu đội luân hồi lại đang lo lắng trùng trùng điệp điệp, lo lắng lớn nhất đều tập trung ở vấn đề lần này trái đất đến cùng chết bao nhiêu người. Cho dù đã sớm làm công tác dự phòng, nhưng nhân loại ít nhất cũng vẫn chết mất 700-800 triệu người, đây cũng không phải là một con số, mà là người sống sờ sờ chân chính. Không biết có bao nhiêu người chết bởi ít giây, nhiều người thì bị chôn vùi dưới phế tích do nhà cửa sụp đổ. Nói một cách khác, khả năng tiểu đội luân hồi thất bại đã tăng lên thêm một phần. Lúc trước còn cảm thấy số lượng nhân loại trên thế giới quá nhiều, vài tỷ người sớm muộn gì cũng sẽ trà đạp trái đất đến rối tinh rối mù, nhưng hiện tại lại cảm thấy số lượng như vậy vẫn ít. Lần này may là chúng ta hành động kịp thời, hơn nữa đối phương chỉ sử dụng công nghệ cao tác chiến. Nếu là thế giới khủng bố như rẻ si đèn hệ vịu xuất hiện, trực tiếp buộc phát tại trung tâm thành thị, khi đó. Đội trưởng Đông Mỹ Châu đội David cười khổ nói, vừa dứt lời, ánh mắt của những người còn lại đều sáng quắc lên nhìn về phía hắn. Hắn lập tức sững sờ, ngây ngốc hỏi. Sao các ngươi đều nhìn ta như vậy? Trịnh Xá nói. Đúng vậy, lúc trước còn không nghĩ đến những chuyện này, xem ra có rất nhiều chi tiết, vấn đề còn cần tính toán suy nghĩ cẩn thận. Chẳng những phải phòng bị người ngoài hành tinh, quái vật quy mô lớn, còn phải đề phòng virus, thậm chí là vi sinh vật dị thường, còn có linh hồn, quỷ quái, zombie có trời mới biết tại sao lại sản xuất ra nhiều phim kinh dị như vậy, quả là nhàn cư vi bất thiện, lần này trở về việc cần phải làm sẽ rất nhiều. Những người còn lại đều thở dài, chỉ vừa nghĩ tới những tình tiết cùng nguy hiểm không thể tưởng tượng trong phim kinh dị, trong lòng tất cả đều cảm thấy lo lắng. Trong rất nhiều bộ phim kinh dị, nhân loại đều gặp phải uy hiếp mang tính tận thế, hoặc là tận thế sắp sửa diễn ra, nếu bọn họ xử lý không tốt, thật sự làm cho nhân loại tuyệt diệt mà nói, cho dù thành viên tiểu đội luân hồi còn sống, đối mặt với thế giới hoang tàn không một bóng người cũng khó có thể chịu nổi. Một khi chủ thần rời đi, bọn họ cũng không quá đáng là một đám nhân loại thực lực tương đối mạnh mà thôi, không còn chủ thần, đã không có bất kỳ tương lai nào, tình hình như vậy sống không bằng chết. Cho nên, vì dự phòng những tình huống này, phải có một chính phủ ổn định thống nhất toàn cầu, một khi có tình huống phát sinh, đều phải trước tiên thông báo cho toàn thể nhân loại, khi đó vô luận là phản kháng, hay là tránh né, cũng có thể đạt tới hiệu suất trước nay chưa từng có. Lăng Tân gật đầu khẳng định, Douglas mở miệng nói. Quả thật là như vậy, nếu vẫn tồn tại rất nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia còn đang trong nội chiến, còn có một số quốc gia không phát đạt, khả năng tự bảo vệ cùng khả năng tin tưởng của chính phủ đều không đủ. Một khi phát sinh tình huống khẩn cấp, đám quan viên chính phủ phần lớn chỉ biết tự mình chạy trốn, hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng. Dưới loại tình huống này, thật sự nhất định phải thành lập một chính phủ thế giới. Chỉ là chính phủ lớn như vậy khẳng định cờ ơn ở một quốc gia với tư cách chủ thể. Các ngươi cho rằng quốc gia nào phù hợp? Hoa Kỳ, Trung Quốc. David cùng Trịnh Xá đồng loạt nói ra, sau đó đều kinh ngạc nhìn nhau, một lúc sau vẫn không ai nói một lời. Lăng Tân cùng Đu Lát lại nở nụ cười khổ, Lăng Tân lên tiếng trước. Đầu tiên yếu tố quan trọng nhất là diện tích, phải vô cùng rộng lớn, một khi phát sinh thảm họa quy mô lớn, bất kể là siêu cấp virus như rẻ si đẻ đệ vỉu, hay là quỷ quái linh dị như chú hoán, khi có khu vực bị tập kích, việc cần giải quyết đầu tiên là di chuyển dân chúng, như vậy mới có thể giảm bớt số người bị hại, hơn nữa diện tích bao la, cũng sẽ không lo vấn đề toàn quốc đều gặp thảm họa mà tìm không ra khu vực an toàn, cho nên quốc gia chủ thể nhất định phải rất rộng lớn. Các nước như Anh, Pháp, Đức, Nhật tuy kinh tế, hoặc là quân sự chính trị phát đạt, nhưng diện tích quá nhỏ đều bị loại. Như vậy Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Canada, Brazil, Australia, mấy quốc gia này phù hợp với điều kiện trên. Kỳ thật cũng chỉ có Hoa Kỳ cùng Trung Quốc là lựa chọn tối ưu. Douglas nói tiếp, David lên tiếng. Ta cảm thấy Hoa Kỳ rất thích hợp làm quốc gia chủ thể, bất kể là kinh tế, quân sự, hay là khoa học kỹ thuật, giáo dục trên tất cả các phương diện Hoa Kỳ đều dẫn trước Trung Quốc 20 năm. Trịnh Xá lại không nói gì, tuy hắn là lãnh đạo hiện tại của thế giới luân hồi, hơn nữa cũng là người có thực lực mạnh nhất thế giới này. Nhưng hắn lại không phải kẻ độc tài bạo ngược, kỳ thật hắn là người lương thiện từ tận đáy lòng, đối với những chuyện không liên quan đến phương diện phim kinh dị, hắn cũng không muốn dùng cường lực đưa ra quyết định độc đoán. Douglas cùng Lăng Tân đều lắc đầu, Lăng Tân nói thẳng. Không cần quá khách khí, nếu là theo tổng hợp thực lực đến so sánh, đặc biệt là chính trị, khoa học kỹ thuật, giáo dục, trên ba phương diện này Hoa Kỳ đều vượt qua Trung Quốc từ 30 đến 50 năm, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi nên biết, chúng ta không phải đang bầu chọn Liên Hiệp Quốc, hoặc là chính phủ điều hành quốc gia, mà chúng ta đang lựa chọn chính quyền dẫn đầu toàn bộ nhân loại vượt qua thế giới phim kinh dị, điểm mấu chốt là phải bảo vệ đa số nhân loại. Nói một cách khác, Trung Quốc có diện tích 9.59 triệu km vuông cùng 1.35 tỷ dân, cho dù quốc gia này đang trong tình cảnh chiến loạn, nghèo khó hay là lạc hậu, thậm chí còn ở xã hội chiếm hữu nô lệ, cũng nhất định sẽ là quốc gia chủ thể. Khi một quốc gia có 1/4 dân số thế giới gặp phải tình huống nguy hiểm, đó dĩ nhiên sẽ phải là ưu tiên bảo vệ hàng đầu của chúng ta. Lúc này Douglas mới gật đầu, hắn nói. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, phải lựa chọn giữa từ bỏ Hoa Kỳ hay Trung Quốc mà nói ta cũng sẽ chọn từ bỏ Hoa Kỳ. Sắc mặt David lập tức trở nên khó coi, hắn đứng lên lớn tiếng nói. Làm sao có thể như vậy? Đó cũng là mấy trăm triệu người. Làm sao có thể vì đa số liền từ bỏ thiểu số? Các ngươi biết phát xít là gì chứ? Chính là dùng đa số ức hiếp thiểu số, các ngươi như vậy. Douglas lại thở dài. Chúng ta không nói chỉ bảo vệ quốc gia này mà bỏ qua quốc gia khác, chỉ là lúc phi thường cũng phải dùng biện pháp phi thường, bất kể là thời kỳ chiến tranh hay thời kỳ thảm họa, virus đại bộc phát, thiên tai, tận thế đều phải sử dụng biện pháp phi thường, ta nghĩ ngươi cũng hiểu điều này. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng tình huống trước mắt chính là như vậy, toàn thế giới không có quốc gia nào có dân số đông bằng Trung Quốc, ở đâu có nhiều nhân loại nhất, đó tự nhiên sẽ là ưu tiên bảo vệ hàng đầu, nếu không một khi nhân loại bị tuyệt diệt, không biết chủ thần sẽ làm gì. Huống hồ, David, ngươi nên nhớ đây vốn cũng không phải là thế giới của chúng ta.
David há to miệng muốn nói cái gì đó, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc, suy nghĩ thoáng qua cũng biết sự thực là như vậy. Đối với tình huống trước mắt, quốc gia nào có dân số lớn nhất hiển nhiên cũng có vị trí trọng yếu nhất, so ra cho dù là Ấn Độ cũng là một trong những quốc gia trọng yếu hàng đầu. Tuy do dân số quá lớn, làm cho tài nguyên thiên nhiên chia bình quân rất thấp, cho nên rất khó trở thành quốc gia phát đạt, nhưng hiện tại dân số là ưu tiên hàng đầu, Ấn Độ cũng có thể sánh ngang với đệ nhất cường quốc như Hoa Kỳ, trâm trọng, thật sự là đáng trâm trọng. Lăng Tân nói thêm, kỳ thật cũng không phải là để cho chính phủ Trung Quốc thống trị toàn bộ thế giới, bọn họ không có năng lực như vậy, chủ yếu chính là dựa vào chúng ta, cường lực thành lập chính phủ thế giới cũng chỉ là để ngăn cản xung đột nội bộ, thậm chí là chiến tranh. Giữa quốc gia với nhau chỉ có thể tồn tại lợi ích, không tồn tại đạo đức, quyết định hiện tại của chúng ta tương đương với trực tiếp xóa bỏ lợi ích của rất nhiều người, nếu xử lý không tốt, có lẽ chiến tranh hạt nhân sẽ lập tức bộc phát. Vì vậy, cho dù thật sự dùng Trung Quốc làm chủ thể, trong cơ cấu chính phủ thế giới cũng phải có trên 70% là người đến từ các quốc gia khác, đặc biệt là đệ nhất cường quốc như Hoa Kỳ, thậm chí ngay cả Tổng thống thế giới đầu tiên cũng có thể sẽ xuất phát từ Hoa Kỳ. Tóm lại mọi chuyện còn rất phức tạp. Tất cả mọi người đều thở dài, cả David cũng thở dài, đến lúc này, không ai có thêm ý kiến gì nữa, chỉ ngồi tại chỗ yên lặng trầm tư, thời gian vẫn dần trôi, địa bay cách trái đất càng lúc càng gần. Trong trận chiến với thế giới mặt ở tả cờ này, những thành viên tiểu đội luân hồi dưới sự dẫn đầu của Trịnh Xá mạnh mẽ tiến hành tập kích, rốt cuộc giải quyết xong nguy hiểm ngay từ giai đoạn ban đầu, nhân loại cũng nhờ vậy vượt qua được trường hạo kiếp đầu tiên. Hết quyển 4. Chương 134, Trương Hằng, nhất. Trương Hằng. Ngày 26 tháng 7 năm 1983, tại Trung Khánh, một đứa bé rất bình thường sinh ra, tên là Trương Hằng. Khi Trương Hằng bắt đầu có ký ức, ước chừng là khoảng 2-3 tuổi, hắn cũng không phải loại thiên tài 1 tuổi có thể nói, 2 tuổi có thể làm thơ, chỉ là một đứa bé rất bình thường. Điểm khác biệt duy nhất với những đứa trẻ bằng tuổi chính là, hắn rất thích tưởng tượng. Đủ loại tưởng tượng, trời, đất, vũ trụ, quá khứ, tương lai. Đương nhiên, đối với một đứa bé 2-3 tuổi mà nói, không có khả năng tưởng tượng ra vô cùng vô tận những thứ vượt ra khỏi nhận thức cùng tri thức của bản thân. Đủ loại tưởng tượng chủ yếu tập trung ở thế giới bên ngoài cửa sổ, thế giới bên ngoài lối đi nhỏ, tóm lại đều là những tưởng tượng chỉ trẻ em mới có. Tuổi thơ của hắn cứ an tĩnh trôi qua cùng các loại tưởng tượng như vậy. Năm 1983, đối với Trung Quốc mà nói là một thời điểm vừa mới thoát khỏi sự thống khổ gây bởi cuộc cách mạng văn hóa, xã hội biến đổi mỗi ngày, ngoại trừ cơ quan nhà nước ra, toàn xã hội không ngừng mọc lên các loại kỳ ngộ, chỉ cần ngươi có đầu óc linh hoạt, dám làm dám chịu, trong thời điểm đó rất dễ dàng trở nên giàu có, cũng tức là cái gọi là đại gia. Chỉ có điều, Trương Hằng lại được sinh ra trong một gia đình bình thường, cha của hắn, Trương Hòa Bình, là công nhân khoa điện trong một nhà máy. Sau khi ông nội của Trương Hằng qua đời, vị trí công tác cũ do Trương Hòa Bình thay thế, hoàn cảnh cứ duy trì như vậy hơn 10 năm, mãi cho đến khi Trương Hằng sinh ra mới thôi. Mà mẹ của Trương Hằng lại không có nghề nghiệp, do ảnh hưởng của những năm tháng thống khổ, hơn nữa mẹ hắn trời sinh không thích đọc sách vở, cho nên ngay cả tiểu học cũng không có tốt nghiệp. Sau này do xí nghiệp của Trương Hòa Bình chiếu cố công nhân viên trước, nhận nàng làm trong bộ phận nhà bếp. Lúc ấy công việc như vậy cũng tương đối béo bở, cho nên sinh hoạt của gia đình không đến nỗi nào, ít nhất cũng có thể duy trì ấm no. Cha của Trương Hằng, Trương Hòa Bình, vốn cũng không phải họ Trương, mà là con trai thứ ba của nhà họ Vương. Bởi vì sinh ra trong một năm nhiều thiên tai bão lũ, nhà họ Vương thật sự là không thể nuôi nấng nổi năm đứa con, ba con trai cùng hai con gái, rơi vào đường cùng chỉ có thể phó thác hai đứa con trai đầu lòng cho họ hàng thân thích ở xa. Hai vợ chồng chỉ có thể nuôi được hai đứa con gái vốn không ăn nhiều, còn đứa con trai thứ ba, bị đem cho nhà họ Trương, một gia đình công nhân không có con nối dõi. Lúc đó nhà họ Trương cũng có thể xưng là tầng lớp trung lưu công ăn việc làm ổn định, đoán chừng hai vợ chồng nhà họ Vương cũng là hy vọng tương lai con yêu có thể sống đỡ khổ cực một chút, cho nên tên của Vương Hòa Bình cũng chuyển thành Trương Hòa Bình. Hai vợ chồng nhà họ Trương xác thực là rất thích ôm ấp đứa con này, coi hắn giống như con đẻ. Chỉ tiếc là năm Trương Hòa Bình được 6 tuổi, mẹ nuôi của hắn gặp phải bạo bệnh mà chết.
năm Trương Hòa Bình lên 7 tuổi, cha nuôi của hắn tái hôn với một phụ nữ khác làm cùng nhà máy, nhưng chỉ mới kết hôn được nửa năm, mẹ nuôi mới của Trương Hòa Bình bị ngã từ trên cầu thang xuống biến thành tê liệt, nửa người dưới hoàn toàn không cách nào cử động, chỉ có nửa người trên miễn cưỡng có thể nhúc nhích hai tay, gia đình lập tức rơi vào cảnh thống khổ. Nhưng mà cha nuôi của Trương Hòa Bình lại vốn là một người tốt bụng lương thiện, không vì vậy mà ghét bỏ người vợ bị tê liệt, vẫn như cũ đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình, chỉ có điều do cha nuôi bận đi làm, cho nên trách nhiệm chăm sóc mẹ nuôi mới lại rơi vào trên người Trương Hòa Bình, cũng là lúc giai đoạn cực khổ của hắn bắt đầu. Có lẽ là do đột ngột trở nên tê liệt, tính tình của mẹ nuôi Trương Hòa Bình càng lúc càng nóng nảy khó chịu, động một chút là vừa đánh vừa mắng chửi. Toàn bộ mọi việc trong nhà cơ bản cũng đều do Trương Hòa Bình một thân gánh vác, nấu cơm, làm đồ ăn, quét dọn, phục vụ mẹ nuôi, đối với một đứa bé 7-8 tuổi mà nói, những việc này quả thực là rất khó khăn. Mà tính tình của mẹ nuôi hắn vẫn càng ngày càng cay nghiệt, một lần kinh khủng nhất, khi đồ ăn hơi nhạt một chút, mẹ nuôi không vừa ý liền hất bát canh nóng lên người hắn. Không lâu sau cha nuôi của Trương Hòa Bình cũng phát hiện không đúng, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đối với người sống trong thời đại đó, ly hôn thật sự là một từ vô cùng lạ lẫm, vì vậy chỉ khổ cho Trương Hòa Bình, chỉ có thể lau nước mắt trong lặng lẽ mỗi ngày, chậm rãi vuốt ve vết thương trên người, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy hơn 2 năm, cho đến khi hắn lên 10, rốt cuộc mẹ nuôi bị tê liệt cũng qua đời, Trương Hòa Bình mới xem như được giải thoát. Sau đó mọi chuyện cũng dần tốt lên, cho đến khi hắn tầm 12 tuổi, cha nuôi của hắn lại một lần nữa dẫn một phụ nữ khác về nhà. Bổn ý kỳ thực cũng là để chăm sóc Trương Hòa Bình trong khi cha nuôi hắn đi làm, người phụ này mang đến 3 đứa con 1 nam 2 nữ, lúc này, Trương Hòa Bình lại được thể nghiệm một loại thống khổ khác. Người phụ nữ này cũng không hành hung hắn như mẹ nuôi lúc trước, mà dùng một loại thủ đoạn khác. Mấy chục năm sau Trương Hòa Bình kể lại cho Trương Hằng, chuyện khác sâu nhất trong trí nhớ hắn là trải nghiệm về bữa cơm. Do cha nuôi của hắn là tổ trưởng khoa điện của nhà máy, lúc ấy đây đã là một chức vụ vô cùng nổi tiếng, cho nên tiền lương mỗi tháng không hề ít, chỉ là từ sau khi người phụ nữ này đến, mỗi ngày khi Trương Hòa Bình tan học về nhà, liền ngay lập tức bưng cho hắn một chén khoai lang, một đĩa dưa muối cùng rau luộc. Một đứa bé có thể nuốt trôi bao nhiêu? Ăn hết một chén khoai lang này trên cơ bản đã hoàn toàn no căng. Sau khi Trương Hòa Bình ăn xong chén khoai, người phụ nữ này mới ăn cơm cùng mấy đứa con của mình. Bữa cơm trắng đầy đủ cá thịt. Đây là một chuyện khắc sâu nhất trong hồi ức của Trương Hòa Bình, những chuyện còn lại như trang phục quần áo, chỉ có mấy đứa con của bà ta được mua đồ mới, còn Trương Hòa Bình thì mặc những bộ quần áo cũ bỏ đi, hơn nữa bà ta còn hót như khéo nói cái gì mà tiết kiệm đồng nào hay đồng đó. Những chuyện như vậy kỳ thực vô cùng nhiều, lúc này những thống khổ Trương Hòa Bình trải qua không còn là trên thân xác, mà là thống khổ trên phương diện tinh thần. Không chỉ vậy, người lớn làm gương cho con trẻ, 3 đứa nhỏ 1 nam 2 nữ cũng đều lấy cười nhạo cùng khi dễ Trương Hòa Bình làm cho vui, cho dù không hành hung các loại, nhưng cái gia đình này đã khiến cho Trương Hòa Bình cảm thấy lạ lẫm cùng đau khổ. Khi được 16 tuổi, hắn mặc kệ ngăn cản của cha nuôi, gia nhập vào phong trào tiến về nông thôn, theo chân đám thanh niên cùng nhau xuống nông thôn. Cho đến lúc này, cha nuôi mới từ trong miệng các bạn hàng xóm của hắn biết đến bộ dạng vô đạo đức của người phụ nữ kia. Phong trào tiến về nông thôn kéo dài từ cuối thập kỷ 60 đến đầu thập kỷ 70 đã huy động hàng trăm ngàn trí thức trẻ sống ở các thành phố đi về các vùng nông thôn, lao động và học hỏi kinh nghiệm của những người công nhân và nông dân. Từ trí thức lúc đó được dùng với nghĩa rộng nhất là những học sinh mới tốt nghiệp trung học. Cuối những năm 1970, những trí thức trẻ này cuối cùng cũng được phép trở về thành phố quê nhà. Xét khía cạnh nào đó thì phong trào này là một cách thức điều chuyển các thành viên Hồng vệ binh từ thành phố về nông thôn, nơi mà họ ít có khả năng gây loạn nhất. Thời gian dần trôi, Trương Hòa Bình đã đi đến Vân Nam, ngoại trừ học tập cùng rèn luyện theo tư tưởng Mao Trạch Đông, kỳ thực cũng không có chuyện gì đặc biệt, mãi cho đến khi cha nuôi của hắn được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày mới thôi, qua nhiều năm, rốt cuộc hắn liên lạc với gia đình lần đầu tiên. Cha nuôi Trương Hòa Bình xác thực là thật tâm yêu thương hắn. Sau khi biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chuyện đầu tiên ông làm là đi mua một con dao, tiếp đó trực tiếp cầm dao đi đến phòng nhân sự, yêu cầu trưởng phòng để Trương Hòa Bình tiếp nhận công việc trong khoa điện. Con gái thay thế vị trí công tác của cha mẹ, chuyện như vậy lúc ấy mà nói vô cùng phổ biến, chỉ là hiện tại bản thân đã ung thư giai đoạn cuối, sẽ chết lúc nào không biết, hơn nữa Trương Hòa Bình vẫn còn đang ở Vân Nam, cho nên cha nuôi hắn mới làm ra một chuyện tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, một người ngày thường hiền lành tốt bụng, ngay cả một câu lớn tiếng cũng không dám nói, rõ ràng dùng dao cưỡng ép trưởng phòng nhân sự. Dù sao lão tử cũng là người sắp chết, các ngươi ký cùng đóng dấu vào tất cả các văn bản tài liệu cho ta, nếu không thì ta chết cũng nhất định sẽ kéo theo vài người. Mấy chục năm sau, mỗi lần Trương Hòa Bình nhắc về cha nuôi đều là hai mắt đỏ ngầu, câu nói lưu truyền một thời gian dài trong nhà máy này một mực khắc thật sâu vào tâm linh của hắn, cho đến khi chết cũng không thể nào quên. Khi Trương Hòa Bình trở về từ Vân Nam, hắn đã không kịp nhìn thấy cha nuôi của mình lần cuối. Sau đó Trương Hòa Bình lại một lần nữa quay lại Trùng Khánh, trải qua huấn luyện của nhà máy, trở thành công nhân khoa điện, rồi gặp gỡ mẹ của Trương Hằng, thời gian cứ chậm rãi trôi qua như vậy. Mẹ của Trương Hằng tên là Hình Phan Dung, là con gái lớn nhà họ Hình, cha của Hình Phan Dung là người làm công tác địa chất, thời đó chức vụ này còn tốt hơn rất nhiều so với công nhân khoa điện, cho nên dù gặp phải một năm thiên tai bão lũ, nhà họ Hình cũng không ai chết đói. Chuyện như vậy lúc ấy đã là rất rất giỏi. Cả nhà tổng cộng 8 miệng ăn, ông bà nội ngoại của Hình Phan Dung đã qua đời, cha của nàng quanh năm công tác tại biên giới Tây Tạng Tứ Xuyên, cho nên trong nhà kỳ thực chỉ có mẹ nàng cùng 6 anh chị em, với tư cách con gái lớn thứ hai, ngoại trừ trên đầu có một người anh ra, phần lớn những chuyện trong nhà đều do nàng gánh trên lưng. Lúc này không thể không đề cập sơ qua về mẹ nàng, cũng tức là bà ngoại Trương Hằng. Đây là một hình dung như thế nào? Đây là một nữ nhân cay nghiệt, vô tình, ích kỷ. Đúng vậy, tuy là mẹ, nhưng kỳ thực toàn bộ mọi chuyện trong nhà đều do con cái gánh vác. Nghe nói trước kia nàng là người hầu của một gia đình đại địa chủ, tuy không được nuông chiều từ bé giống như tiểu thư, nhưng so với dân chúng bình thường mà nói đã là phúc phận rất lớn rồi. Sau đó không biết như thế nào, nàng được gả cho con thứ của nhà họ Hình, một người trẻ tuổi có học vấn. Chính là cha của Hình Phan Dung. Mẹ của Hình Phan Dung chính là một người như vậy, có thể sinh ra không mang dòng dõi cao quý, nhưng lại rất biết hưởng thụ, mọi chuyện trong nhà đều do con cái chịu trách nhiệm, có chuyện gì không hài lòng thuận ý là lại một trầu đánh đập, của ngon vật lạ đều do bản thân hưởng thụ, con cái thường chỉ có thể ăn những thứ còn lại. Tuy nghe rất khó có thể tưởng tượng, nhưng hiện thực lại chính là như vậy, mẹ của Hình Phan Dung quả thực là một nữ nhân tư lợi, cay nghiệt, vô tình. Mà cha của Hình Phan Dung lại là một người rất sợ vợ, sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi, do đó chỉ dám cho con cái một ít tiền tiêu vặt, còn lại căn bản không dám ra mặt nói gì. Dưới hoàn cảnh như thế, những đứa con trong nhà dần lớn lên, chuyện đầu tiên mỗi người làm sau khi đủ tuổi đều chính là rời khỏi cái gia đình này, từng người ra riêng, bất kể là đi tình nguyện, vào nhà máy làm việc, hay lập gia đình. Mà sau khi Hình Phan Dung lớn lên không lâu, quen biết Trương Hòa Bình sau đó liền kết hôn, cho đến năm 1983, Trương Hằng sinh ra. Chương 135, Trương Hằng, nhị. Thời gian trôi qua, Trương Hằng dần lớn lên, tuy gia cảnh không giàu có, nhưng cha mẹ vẫn rất yêu thương hắn, thứ duy nhất khiến cho Trương Hằng không biết phải làm sao, chính phương thức giáo dục của cha mẹ. Có lẽ do từ nhỏ Trương Hòa Bình cùng Hình Phan Dung đều đã nếm đủ các loại đau khổ. Cho nên đối với Trương Hằng rất có một loại cương triều, chỉ là hai người lại không hiểu được nên dạy dỗ hắn như thế nào, chỉ theo tiềm thức sử dụng phương pháp giáo dục bản thân tiếp thu lúc nhỏ, mỗi lần Trương Hằng làm sai chuyện gì, lại dùng roi đánh một trận, một đứa bé đang tuổi chơi, tuổi tò mò nghịch ngợm, sao có thể phân định được đúng sai. Vì vậy Trương Hằng bị đánh đến cũng núm, cái gì cũng sợ, cái gì cũng không dám làm, không hề có tự tin, hơn nữa do tính cách của hắn như vậy. Nên trong trường học cũng rất không có nhân duyên, bị rất nhiều người khi dễ. Có thể nói, những tao ngộ của Trương Hằng tại trường cấp 1 cùng cấp 2, thật sự khiến cho hắn ngay cả ý nghĩ tự sát cũng có. Trong trường học ai cũng dám khi dễ hắn, ai cũng muốn khi dễ hắn, bị mọi người cô lập, mỗi ngày chỉ có thể một thân một mình đến trường. Có lẽ rất nhiều người đều nói trẻ em không hiểu chuyện, nhưng kỳ thực hầu hết trẻ em học lớp 3 trở lên đều đã hiểu chuyện rồi. Ngoại trừ phương diện nam nữ còn ngây thơ không rõ, rất nhiều chuyện đều đã hiểu, trong lớp ai có uy tín, ai không thể gây sự, ai là tổ trưởng lớp trưởng các loại, đều đã biết nịnh bợ, mà trong lớp ai nhát gan, ai sợ phiền phức, ai là kẻ bất lực người như vậy thì có thể chèn ép cùng khi dễ, mà trong lớp học Trương Hằng chính là người như vậy, bởi vì đòn roi thường xuyên, khiến hắn trở thành kẻ bất lực, chỉ cần ai có ý muốn đánh, hắn đã cảm thấy toàn thân run rẩy, đầu đổ mồ hôi, thậm chí ngay cả nước mắt cũng muốn chảy ra, một người như vậy, có ai không khi dễ. Cho nên Trương Hằng càng trở nên quái gở, tuy đầu óc của hắn rất tốt, thành tích trong lớp học rất không tệ, nhưng do bạn bè đều châm chọc, thậm chí một số người còn trực tiếp khiêu khích, khiến cho hắn chỉ có thể luôn luôn ra vẻ đang ngồi tập trung đọc sách giáo khoa, ngay cả cử động thân thể một chút cũng không dám. Cuộc sống cứ diễn ra như vậy từ năm lớp 3 cho đến năm lớp 5, mỗi ngày hắn đều cố gắng vượt qua. Trong trường học, Trương Hằng cũng thầm mến một cô bé học lớp trước, đó là một nữ hài tử thanh tú, đáng yêu, thẹn thùng, thậm chí ngay cả một số vấn đề giáo viên hỏi trong giờ học, nàng cũng chỉ mắc cỡ không ngừng túi đầu. Một cô bé đáng yêu như vậy, chính là hưởng thụ lớn nhất của Trương Hằng mỗi ngày, yên lặng nhìn theo bằng khóe mắt. Cho đến khi hắn học lớp 5, trong một lần tan học, bạn ngồi cùng bàn với hắn bỗng nhiên hét lên. Ồ, xem kìa, Trương Hằng rõ ràng một mực nhìn lén Tạ Chân. Lập tức, rất nhiều người trong lớp đều cười lớn, cũng không phải cười thiện ý, mà là ác ý cười nhạo. Tạ Chân xấu hổ đến mức đỏ mặt, nàng trực tiếp chạy đến trước bàn của Trương Hằng nói. Giang hô, ngươi cũng xứng đáng nhìn ta. Tự về nhà soi gương đi. Đồ quái gì? Nói xong, nàng liền quay đầu đi, vừa đi còn vừa nói ba chữ đồ quái gì. Lúc vẫn còn là trẻ nhỏ, Trương Hằng có một thói quen là ngậm môi dưới, vốn bề ngoài của hắn cũng rất tuấn tú, chỉ là theo tuổi càng lúc càng lớn, thói quen ngậm môi đã hình thành, cho nên rất khó bỏ, mà cha mẹ của hắn lại căn bản không quản động tác vớ vẩn này, ngoại trừ cho hắn ăn no mặc ấm, trên cơ bản chỉ quan tâm đến thành tích học tập, mặc kệ các phương diện khác, kể cả hàm răng càng ngày càng nhô ra, còn có cuộc sống bị khi dễ, bị sỉ nhục, bị ức hiếp trong trường học của hắn. Chính vì hắn một mực thích ngậm môi, nên cũng chậm rãi biến thành giang hồ, hơn nữa bề ngoài cũng từ tuấn tú trở nên rất xấu xí. Trên thực tế, sau khi hắn tự làm việc kiếm tiền, đến khoa răng hàm mặt chỉnh hình, bề ngoài quả nhiên trở lại tuấn tú. Chẳng qua là lúc trước hắn xác thực rất xấu xí, ba chữ kẻ quái dị này đối với hắn mà nói thật sự là giống như một truy đánh nát tâm linh, hơn nữa còn là do người hắn một mực thầm mến, do người hắn vẫn cho là rất thiện lương. Rất thẹn thùng nói ra. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất như sụp đổ, tuy thế giới đó vốn đã là những mảnh nhỏ rời rạc, nhưng hắn vẫn nhẫn lại, cho đến giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Tự sát chết đi thôi một kẻ bất lực như ta. Trương Hằng thì thào tự nói với chính mình, hắn đi đến bờ sông, yên lặng ngồi trên một tảng đá nhìn sông Trường Giang, trong đầu không ngừng có một âm thanh thúc giục hắn nhảy xuống. Đúng lúc này, một quyển sách cũ nát bên cạnh khối đá bỗng nhiên hấp dẫn sự chú ý của Trương Hằng, hắn tùy ý nhặt quyển sách lên, là một quyển tiểu thuyết cũ kỹ không bao không địa, đây là lần đầu tiên hắn đọc tiểu thuyết. Khi chứng kiến nhân vật chính trong tiểu thuyết bị kẻ thù đuổi giết, nhảy xuống vách núi mà chưa chết, ngược lại tìm được linh bảo, công pháp tu luyện, thực lực đại tăng, tinh thần của hắn đã bị quyển tiểu thuyết này thu hút mãnh liệt. Bởi vì tuyệt vọng, thống khổ, thế giới sụp đổ. Hắn giống như đặt bản thân vào trong tiểu thuyết giống, biến mình thành vai chính. Trương Hằng không có tự sát, hắn kiên cường hoặc có thể nói là nhu nhược còn sống. Dựa vào đủ loại tiểu thuyết để an ủi tâm linh của mình, trốn tránh sự thực, mặc cho người khác khi dễ như thế nào, hắn cũng nhận lấy toàn bộ, cuộc sống cứ như vậy, cho đến khi hắn lên cấp 2. Khoảng thời gian ở trường cấp 2 cũng giống như khi còn ở tiểu học, biểu hiện nhu nhược, sợ phiền phức. Không dám phản kháng của Trương Hằng lập tức bị những học sinh trong trường lớp nắm được, do đó hắn nhanh chóng được quy vào danh sách đối tượng có thể khi dễ. Chỉ là cũng có khác biệt một chút, một bạn học đã tiến vào trong thế giới của hắn, người này tên là Dương Tế. Không biết vì cái gì, Dương Tế không cư xử giống như những người còn lại trong lớp, hoặc là coi thường, hoặc là khi dễ Trương Hằng, ngược lại cùng Trương Hằng nói chuyện, thảo luận tình tiết trong các loại tiểu thuyết, chỉ sau nửa học kỳ ngắn ngủi. Dương Tế đã trở thành bạn thân thiết nhất của hắn, có lẽ cũng là người bạn duy nhất. Gia cảnh nhà Dương Tế rất không tồi, cha là nhân viên công vụ, hơn nữa là chủ nhiệm văn phòng chính phủ tại Trùng Khánh, mẹ là giáo viên của một trường trọng điểm cấp 3, cách xử sự của Dương Tế cũng rất cao minh, thường xuyên lấy tiền tiêu vặt ra mời bạn bè, cho nên tại lớp học, Dương Tế có rất nhiều bạn bè, điều duy nhất khiến cho Trương Hằng cảm thấy kỳ quái chính là, Dương Tế lại chưa từng xuất hiện khi người khác khi dễ hắn. Chỉ là sau đó sẽ rủ hắn cùng chơi game. Cứ như vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 2, Dương Tế nói với Trương Hằng. không phải ngươi rất thích đọc sách sao? Như vậy hãy viết ra câu chuyện của chính ngươi đi, đưa những chuyện ngươi muốn làm vào trong tiểu thuyết. Phải dựa vào chính mình, nếu không thì ngươi vĩnh viễn vẫn là như vậy. Dựa vào chính mình sao? Sau khi tốt nghiệp, trong lúc nghỉ hè, Trương Hằng lấy ra một quyển sổ tay, bắt đầu sáng tác, một đống lớn chữ viết cùng ngôn ngữ ngây thơ, miêu tả câu chuyện sâu trong nội tâm hắn, những thứ không chiếm được. Hữu nghị, đồng đội. Đây là câu chuyện về một hiệp sĩ, từ nhỏ bị cha mẹ dùng phương thức đánh đập để giáo dục, cho nên lá gan của hắn rất nhỏ, rất hay sợ hãi, không hề tự tin, bị khi dễ bị sỉ nhục cũng không dám phản kháng, chỉ biết nhẫn nhịn, hoàn toàn bất lực. Trương Hằng giống như đang miêu tả chính bản thân mình, khi phác thảo ra hình tượng lúc nhỏ của hiệp sĩ, kỳ thực hắn cũng không nghĩ đến tình tiết về sau sẽ diễn biến như thế nào. Cho đến khi hắn biết đến đoạn người hiệp sĩ này bị sỉ nhục, bị bài xích, thậm chí bị coi là đồ bỏ đi trong mắt người khác, còn bị cô bé mình vẫn thầm mến mắng là kẻ quái dị, Trương Hằng cũng là khóc đến rối tinh rối mù, hắn gấp sổ tay lại, sau đó khóa trong ngăn kéo, giống như đem bản thân lúc nhỏ, đau đớn khi xưa khóa lại. Thời gian vẫn cứ trôi, trước mắt một cái Trương Hằng đã học cấp 3, hắn âm thầm động viên bản thân, hy vọng có một khởi đầu mới. Chỉ là tính cách của hắn vẫn vậy, một khi bị người khác biết, lập tức được quy vào danh sách đối tượng có thể khi dễ. Học kỳ đầu tiên, một tên tiểu lưu manh lớp trên yêu cầu ngày mai phải giao phí bảo hộ, nếu không sẽ đánh cho hắn không dám đến trường. Sau khi về nhà, nhìn thấy bộ dạng người đầy bụi đất của Trương Hằng, cha mẹ còn cố ý mắng cho hắn một trận, muốn hắn an phận thủ thường, không được ra ngoài giao du cùng những đứa bạn xấu, mà Trương Hằng lại cái gì cũng không dám nói. Hắn sợ bị đánh, đây là phương thức giáo dục cha mẹ hắn thích nhất. Trương Hằng lên phòng rồi đập heo đất tiết kiệm, sau khi đến một lúc liền phát hiện không đủ, trong lòng của hắn lập tức bất ổn, nằm không yên, sợ ngày mai sẽ bị đánh một trận. Trong tâm trạng lo lắng sợ hãi như vậy, Trương Hằng không ngừng lật xem những tiểu thuyết mình tìm được, có điều lại đọc không vào một chữ. Lục lọi tìm kiếm, hắn lấy ra quyển sổ tay mình dùng để sáng tác mấy tháng trước, yên lặng đọc về chính mình, lúc này hắn mới phát hiện câu chuyện về người hiệp sĩ rõ ràng dài hơn. Đúng vậy, hắn mới chỉ viết đến lúc hiệp sĩ bị khi dễ bị ức hiếp, nhưng trong sổ tay lại xuất hiện tình tiết hiệp sĩ bị người khác vơ vét tài sản. Những dòng chữ trong sổ tay đúng là chữ viết của hắn, chẳng lẽ hắn quên mất mình đã viết lúc nào sao? Chương 136, Trương Hằng, Tam. Trương Hằng chăm chú theo dõi tình tiết trong câu chuyện, bị người khác vơ vét tài sản, hiệp sĩ chỉ yên lặng gom góp tiền, nhưng gom góp thế nào cũng không đủ, khi đối phương tắt cho hắn một bạt hai, rồi liên tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay, rốt cuộc oán hận trong lòng hiệp sĩ triệt để bạo phát, chẳng những đánh chết đối phương, thậm chí ngay cả mấy người lao vào khuyên can cũng bị giết. Câu chuyện mới được viết đến đây, sau khi xem xong Trương Hằng chỉ cho là mình vô tình tưởng tượng ra tình tiết câu chuyện. Viết xuống lúc nào đó mà quên mất, hắn cũng không suy nghĩ về chuyện này nữa, bắt đầu tập trung lo cho chuyện của ngày mai. Ngày hôm sau, Trương Hằng mang theo một đống tiền xu tiền giấy đến trường học, khi tiểu lưu manh phát hiện số tiền này không đủ, vẻ mặt hắn liền trở nên rất nghiêm túc, đánh một bạt thai vào mặt Trương Hằng, cười lạnh nói. Không có nhiều như vậy. Vậy thì chịu, ta nói được cũng làm được, chỉ có thể đánh ngươi một trận. Nói xong, tiểu lưu manh liền đá một cước vào bụng Trương Hằng. Bàn ghế được sắp xếp liên tiếp ngay ngắn trong lớp học đều bị lệch ra. Mà những người còn lại trong lớp vẫn chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không có bất cứ ai đến khuyên can, bởi vì người bị khi dễ là Trương Hằng, chỉ là một phế vật mà thôi, cho nên không liên quan đến bọn họ, mọi người chỉ là đang nhìn xem quang cảnh náo nhiệt mà thôi, thậm chí còn có người đứng trước cửa phòng học chú ý có giáo viên hay không. Một trận đánh đập, tiểu lưu manh chuyên môn chọn bụng cùng sau lưng Trương Hằng để ra tay. Như vậy mới khiến cho người lớn nhìn không ra dấu vết, trong khi bị hành hung Trương Hằng không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng đối phương lại không hề buông tha, ngược lại ra tay càng lúc càng nặng. Càng bị đánh đập, lửa giận trong nội tâm Trương Hằng cũng càng lúc càng lớn, hắn chỉ là sợ bị đánh mà thôi, không phải là không biết phẫn nộ, cảm giác bị khuất, phẫn nộ, thậm chí là tuyệt vọng chậm rãi tràn ngập trong lòng, cho đến khi hai mắt đỏ ngầu, không còn biết đau đớn là gì. Trương Hằng đỗng nhiên chụp lấy một chiếc ghế bên người, mạnh liệt đập về phía sau, trúng bả vai tiểu lưu manh. Tên tiểu lưu manh này đang đeo một cặp kính mắt, bốt một tiếng, ngay cả kính mắt của hắn cũng bị đánh rơi xuống đất. Kỳ thực lần phản kháng này của Trương Hằng cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là làm cho bả vai của tiểu lưu manh cảm thấy đau đớn mà thôi. xung quanh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Sau một giây, tiểu lưu manh liền ra vẻ như muốn đi lấy kính mắt, cố ý bày ra dáng vẻ rất phẫn nộ, hắn chỉ là muốn chơi tâm lý chiến mà thôi, bình thường dưới tình huống như vậy, Trương Hằng lập tức sẽ sợ hãi lùi bước. Có điều giờ phút này Trương Hằng đã là hỏa nộ công tâm, hắn căn bản không cho đối phương thời gian thể hiện, thừa dịp tiểu lưu manh xoay người lại, lập tức chiếc ghế trong tay Trương Hằng đập mạnh vào sau gáy tên tiểu lưu manh, trực tiếp khiến hắn ngất xỉu. Lúc này Trương Hằng đã hoàn toàn không còn lý trí, hoặc có thể nói là hắn đã hoàn toàn biểu hiện ra bản tính của mình, căn bản mặc kệ phải chăng đầu tiểu lưu manh còn đang chảy máu, chỉ không ngừng giơ ghế lên đập về hướng đầu đối phương. Cho đến lúc này, hai tên lâu la đi theo tiểu lưu manh lúc trước mới hồi phục lại tinh thần, cùng người xung quanh lao đến khuyên can. Lửa giận trong nội tâm Trương Hằng càng bốc cháy mãnh liệt, vừa rồi khi ta bị đánh các ngươi đều chỉ đứng xem, hiện tại lại chạy đến hết lời khuyên can. Trương Hằng cầm chiếc ghế xoay một vòng, đánh văng mấy người xung quanh, sau đó không ngừng đấm vào mặt đám giả nhân giả nghĩa đang nằm trên mặt đất, không bao lâu sau, lại là máu tươi chảy ra, cho đến lúc này, những người còn lại đã không dám đến gần Trương Hằng nữa, các thiếu nữ trong lớp cũng bắt đầu hét lên. Mời phụ huynh, bồi thường, kiểm điểm, xử phạt. Giáo viên cơ hồ là vơ đũa cả nắm, mặc dù mọi chuyện vốn bắt đầu do tiểu lưu manh vơ vét tài sản, nhưng giờ phút này hắn đã bị đánh vào bệnh viện, cộng thêm còn có mấy người cũng bị thương, cho nên ngay cả Trương Hằng cũng nằm trong danh sách xử phạt. Nói, lần này là chuyện gì? Vì sao trong trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không nói với chúng ta? Cha của Trương Hằng sụ mặt hỏi. Bởi vì ta sợ bị hai người đánh. Không biết vì sao, sau lần buộc phát này, Trương Hằng cảm thấy như có thứ gì đó trong nội tâm đã biến mất, đối mặt với chất vấn của cha mẹ, thân thể hắn cũng không hề run rẩy một chút. Sợ bị đánh. Cho nên cái gì cũng không nói. Cha của Trương Hằng lập tức cao giọng. Hơn nữa ngày thường lúc nào chúng ta đánh ngươi bừa bãi. Mỗi lần bị đánh đều là do ngươi không đúng, ví dụ như không hoàn thành bài tập, thành tích thi quá kém, vụng trộm đi chơi game, tự ngươi nói xem có đúng như vậy không. Trương Hằng vẫn bình tĩnh nói. Là như vậy, nhưng ngoại trừ đánh đập ra, hai người còn biết cái gì nữa. Có lúc nào hai người hảo hảo nói chuyện với ta, giáo dục, giải thích. Ngoại trừ yêu cầu không được giao du với những đứa bạn xấu trong trường học. Hai người đã truyền đạt được điều gì cho ta? Đúng vậy, cha mẹ Trương Hằng xác thực biết rõ tình huống trong trường học, biết Trương Hằng thường xuyên bị khi dễ bị sỉ nhục, nhưng ngoại trừ vì vậy mà đánh mắng Trương Hằng ra, điều duy nhất hai người nói là không phải sợ. Nhưng Trương Hằng đã sớm bị đánh đến mức sợ hãi theo bản năng, bất cứ tình huống nào cũng khiến hắn run rẩy, cho dù không hề cố ý, chỉ nói một câu như vậy thì làm được gì. Hơn nữa hai người còn vừa đánh vừa mắng Trương Hằng. Phảng phất giống như sự bất ức cùng ủy khuất của Trương Hằng không hề liên quan đến bản thân, tất cả đều là trách nhiệm của Trương Hằng, cho nên dần dần, Trương Hằng căn bản không dám kể lại chuyện mình bị ức hiếp. Ngươi là con ta, chẳng lẽ ta không được phép đánh ngươi? Cha Trương Hằng lập tức nóng giận, sau khi nói xong liền đứng dậy muốn đi lấy roi đánh Trương Hằng một trận. Mà Trương Hằng lại không hề quan tâm, chỉ là nói. Ta hận hai người, ngoại trừ cho ta ăn no mặc ấm, ngoại trừ đánh đập chửi bới. Chẳng lẽ trên đời này không còn phương thức giáo dục nào khác? Nếu hai người còn muốn dùng phương thức đánh đập để giáo dục, như vậy không bằng trực tiếp giết ta luôn đi. Trong lúc nói chuyện, Trương Hằng bỗng nhiên cầm lấy con dao gọt trái cây, sau đó cắm vào lòng bàn tay của mình, lập tức máu tươi chảy rmda, cha hắn đang ra vẻ muốn đánh lập tức ngây ngẩn cả người, tiếp theo là mẹ hắn oa một tiếng ôm lấy hắn, vừa nói cái gì không nên làm chuyện điên rồ vừa run rẩy rút con dao ra. Trương Hằng biết cha mẹ rất yêu hắn, nhưng ngoại trừ cho hắn ăn no mặc ấm, còn lại cái gì cũng muốn phải tuân theo quy định, nếu không thì cứ một trận rồi lại một trận đòn roi. Nhưng mà hắn không phải là con rối do người khác điều khiển, hắn là một con người bằng xương bằng thịt, hắn có suy nghĩ có cảm nhận riêng của bản thân, hắn có cuộc sống của mình. Trước đó, Trương Hằng đã vụng trộm xem qua quyển sổ tay, đúng vậy, câu chuyện lại tự phát triển, sau khi giết người, hiệp sĩ chạy trốn. Trong thời khắc đó Trương Hằng rốt cuộc biết được bản thân không phải là người bình thường, đồng thời cũng minh bạch một chuyện. Xiềng xích trói buộc trong tâm hồn hắn, đã biến mất. Chương 137, Trương Hằng, tứ. Từ khi biết đến năng lực đặc biệt của bản thân, Trương Hằng thường xuyên lật xem sổ tay, theo dõi nhân sinh cùng kinh nghiệm của nhân vật hiệp sĩ, có điều không biết vì sao, những dòng chữ trong sổ tay càng ngày càng ít xuất hiện, thậm chí liên tục 10 ngày cũng không xuất hiện thêm một chữ. Trương Hằng là người thích suy nghĩ, cũng có thể là do trước đây hắn quá mức cô độc, cho nên không thể không tự hỏi tự suy nghĩ, đặc biệt là sau khi phát hiện ra bản thân khác với người bình thường, hắn thường xuyên suy ngẫm về quyển sổ tay này, rốt cuộc là câu chuyện do hắn viết có năng lực kỳ lạ, hay là quyển sổ tay này có năng lực kỳ lạ. Vì vậy hắn dùng một quyển sổ tay khác tiến hành sao chép câu chuyện về hiệp sĩ, nhưng chỉ chép lại khoảng một nửa. Sau khi hắn yên lặng chờ vài ngày rồi xem lại, câu chuyện trong quyển sổ tay khác cũng chậm rãi phát triển, hơn nữa phát triển đến cùng một chỗ với câu chuyện trong quyển sổ tay lúc trước. Cái này cũng nói lên một điều, thực sự không phải sổ tay có năng lực đặc biệt, mà là câu chuyện do hắn viết có khả năng kỳ lạ. Tiếp đó hắn lại tiến hành mấy thí nghiệm, một là sửa đổi nội dung cốt truyện, biến hiệp sĩ thành một người tâm ngoan thủ lạc, sau đó hắn lại yên lặng chờ vài ngày, nhưng câu chuyện lại không có bất kỳ tiến triển nào, đã viết bao nhiêu thì vẫn chỉ có bấy nhiêu, cho nên xem ra muốn tình tiết tự hành phát triển, hẳn là phải có điều kiện nào khác. Nhưng mà rốt cuộc là điều kiện gì? Vì sao miêu tả nhân vật hiệp sĩ nhu nhược thì câu chuyện có thể tự hành phát triển, còn miêu tả hắn tâm ngoan thủ lạc thì lại không thể? Trong lòng Trương Hằng ngổn ngang trăm mối không có lời giải. Từ sau khi giận dữ phản kháng trong trường học, đông nhiên hắn lại được mọi người hoan nghênh. Đúng vậy, được hoan nghênh, hoàn toàn không giống như những gì người lớn, phụ huynh hay giáo viên suy nghĩ, có thể đánh nhau, có thể lăn lộn, tiểu lưu manh, những thành phần này đều rất được hoan nghênh trong trường học. Giờ phút này Trương Hằng đã không còn khép nép như trước kia, hắn giống như là kho thuốc súng vậy, ai chọc tới đều bị cắn một ngụm, kết quả là chẳng bao lâu sau hắn đã có rất nhiều bằng hữu. Thật sự là làm cho chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng loại cười cười nói nói sau giờ học, có người đi về chung sau khi tan học. Loại cảm giác này thật sự rất tốt, Trương Hằng cũng dần cười nói nhiều hơn, chỉ là trong nụ cười lại mang theo một loại cứng nhắc không cách nào hình dung. Sâu trong nội tâm hắn, chỉ có một huynh đệ chính thức, chỉ có Dương Tễ, chỉ có hắn. Đây là chuyện ngươi viết sao? Một hôm trong lớp học, Trương Hằng đang vùi đầu vào quyển sổ tay của mình. Không để ý thấy có một người đứng bên cạnh từ lúc nào, người này cũng là một bằng hữu hắn mới quen trong trường học, thỉnh thoảng cùng nhau đi học về chung, coi như là có chút giao tình, nghe thấy câu hỏi Trương Hằng cũng phải trả lời. Viết cho vui trong lúc nhàm chán mà thôi, không có gì đâu. Trong khi nói chuyện Trương Hằng cũng định bỏ sổ tay vào lại trong cặp, nhưng người này lại trước một bước cầm quyển sổ tay lên, vừa xem vừa nói. Hết tiết sẽ trả lại cho ngươi, ha ha, ta thích nhất là đọc truyện. Chuyện trong nhà sách đều đã bị ta xem mòn luôn rồi, không chừng sau này lớp chúng ta lại có một đại tác giả ấy chứ. Nói xong hắn vừa xem sổ tay vừa đi về chỗ ngồi của mình, Trương Hằng giơ tay ra, vốn định lấy quyển sổ tay lại, có điều gần đây giao tình giữa hắn và người này không tệ, thứ hai là sổ tay cũng không phải thứ có thể dễ dàng nhầm lẫn, cho nên hắn cũng mặc kệ, dù sao cũng chỉ cho mượn trong thời gian một tiết học mà thôi. Khi tiết học kết thúc, người kia cũng thật sự đem trả sổ tay lại cho Trương Hằng, hơn nữa còn nói. Câu chuyện thật thú vị, chỉ tiếc là quá ngắn, đặc biệt là khúc hiệp sĩ giết chết sư tử sau đó rơi xuống vách núi rất hấp dẫn, thật sự làm cho người khác không thể chờ xem tiếp. Ngươi viết tiếp đi, nhanh lên, viết xong nhớ cho ta đọc với. Trương Hằng có chút sững sờ, khi cầm lấy quyển sổ tay hắn mới mãnh liệt giật mình tỉnh lại, lúc nãy khi hắn lật xem sổ tay. Câu chuyện còn chưa phát triển đến đoạn giết chết sư tử, mới chỉ đến đoạn chuẩn bị đi giết sư tử, xem ra tình tiết lại bắt đầu phát triển, nhưng mà phát triển nhiều như vậy. Đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho câu chuyện phát triển nhanh như vậy? Duy nhất một lần xuất hiện mấy nghìn chữ. Chẳng lẽ là do có người khác đọc sao? Trương Hằng thật sự là có chút mơ hồ, suốt ngày hôm đó hắn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, thời gian dần trôi qua, trong lòng của hắn cũng dần có vài suy đoán. Cha, mẹ, có phải lúc trước hai người từng xem qua quyển sổ tay của ta? Vừa về đến nhà Trương Hằng không thể chờ đợi, lập tức hỏi cha mẹ, mẹ Trương Hằng hơi sửng sốt một chút sau đó nói. Lần trước sửa sang lại tủ sách của ngươi, trong lúc vô tình nhìn thấy quyển sổ tay, là do ngươi tự viết sao? Có tùy ý đọc qua câu chuyện trong đó một chút. Từ khi phát hiện câu chuyện trong sổ tay có thể tự phát triển, quyển sổ tay này vẫn luôn bị ta cầm trong tay hoặc là đặt trong cặp. Cho nên không thể nào là đọc sau khi ta phát hiện. Nói một cách khác, là đọc trước khi ta phát hiện ra năng lực kỳ lạ của câu chuyện. Như vậy, là do có người đọc, cho nên câu chuyện mới tự phát triển. Trong nội tâm Trương Hằng thật sự là vừa mừng vừa sợ, sợ là do năng lực này rõ ràng còn phải có người khác cùng tham dự mới có thể sử dụng, mừng là do tìm ra biện pháp khiến cho tình tiết tự phát triển, tuy không biết vì sao câu chuyện viết trong sổ tay lại có thể tự hành phát triển, cũng không biết loại phát triển này có thể đem đến điều gì tốt, nhưng hắn biết đây là năng lực đặc biệt thế giới thực tế không hề có, cho dù chỉ là để cho vui cũng được. Từ đó về sau, Trương Hằng liền không ngừng đưa sổ tay cho những bằng hữu thân thiết đọc, hơn nữa hắn cũng liên tục viết thêm cốt truyện, thời gian dần qua, câu chuyện cũng chậm chậm phát triển, cứ như vậy cho đến khi hắn tốt nghiệp cấp 3, tuy ngày bình thường đại bộ phận tinh lực của hắn đều tập trung vào câu chuyện về hiệp sĩ, nhưng mà hắn trời sinh thông minh, cho nên vẫn thi đậu vào Đại học Công Thương Chính Quy tại Trùng Khánh, chỉ là lúc này hắn lại gặp một vấn đề khác. Gia cảnh nhà Trương Hằng cũng không giàu có, chuẩn xác mà nói, hẳn là thuộc loại ăn no mặc ấm chứ không phải là ăn ngon mặc đẹp, bởi vì cha hắn là công nhân khoa điện trong nhà máy, có lẽ trước khi cải cách mở cửa thuộc loại công ăn việc làm ổn định, nhưng sau khi cải cách mở cửa, không có tri thức gì, chỉ có một văn bằng tốt nghiệp tiểu học, cộng thêm không có ai chống lưng, cho nên cha Trương Hằng chỉ có thể không ngừng đi tìm công việc lặt vặt về điện tại các cửa hàng, các khu công cộng để làm, tiền lương mỗi tháng rất không đảm bảo. Mà mẹ của Trương Hằng cũng giống như vậy, hơn nữa còn không bằng được một góc cha Trương Hằng, một chút năng lực kỹ thuật cơ bản cũng không có, cho dù muốn kinh doanh chút gì đó cũng không có vốn liếng để bắt đầu, do vậy chỉ có thể mua một cái máy rồi cắt may quần áo cho người khác, nhờ vậy cái nhà này miễn cưỡng còn có thể duy trì, chỉ là sinh hoạt gian khổ mà thôi. Cho đến khi Trương Hằng thi lên đại học hai chữ này đối với một gia đình bình thường mà nói, không phải đại biểu cho con cái sẽ có tiền đồ, mà điều đại biểu đầu tiên chính là một số tiền lớn, mấy nghìn đô la đại biểu cho toàn bộ số tiền gửi ngân hàng của gia đình, thậm chí còn hơn. Tuy cha mẹ Trương Hằng không biết nên giáo dục con cái như thế nào, làm cho Trương Hằng phải chịu rất nhiều đau khổ khi còn bé, nhưng hai người thực sự là rất yêu thương Trương Hằng, một lòng hy vọng sau này hắn có thể thành tài. Đương nhiên, đối với những người không có kiến thức mà nói, con đường thành tài duy nhất chỉ có thể là học đại học, đây cũng là cách nghĩ của phần lớn những người thuộc thế hệ này, cho nên hai người nghĩ hết biện pháp dành dụm cùng vay tiền gửi ngân hàng, rốt cuộc góp đủ số tiền cho Trương Hằng học đại học, chỉ là lúc này, lại xảy ra một chuyện khác, mẹ hắn mắc bệnh tiểu đường. Rất không thể tưởng tượng nổi, bệnh tiểu đường được gọi là bệnh nhà giàu, ý là người ăn quá ngon, vận động quá ít rất dễ mắc căn bệnh này, nhưng gia đình Trương Hằng bình thường một tháng chỉ có vài ba lần ăn thịt cá, như vậy cũng có thể gọi là ăn quá ngon. Cho nên khi phát bệnh, mẹ Trương Hằng vốn không nghĩ tới khả năng mắc bệnh tiểu đường, cho dù thân thể không thoải mái, cũng một mực uống chút ít thuốc cảm chịu đựng. Thẳng đến khi bệnh tiểu đường ngày càng trở nên nghiêm trọng, mẹ Trương Hằng ngã xuống đất ngất đi, được đưa đi bệnh viện, mọi người mới biết mẹ Trương Hằng mắc bệnh tiểu đường, mà bệnh viện lại yêu cầu nộp trước 5.000 đô la tiền nằm viện, phí lọc máu, phí thuốc men. Toàn bộ tiền gửi ngân hàng của gia đình là để chuẩn bị học phí đại học cho Trương Hằng. Trong lúc nhất thời cha Trương Hằng liền trở nên trầm mặc, sau khi nhìn Trương Hằng một lúc lâu mới thở dài. Cứu người quan trọng hơn, ta về nhà lấy tiền, ngươi ở đây chăm sóc mẹ ngươi. Trương Hằng yên lặng nhẹ gật đầu, trên thực tế, hắn cũng không muốn học đại học cái gì. Một loạt kinh nghiệm từ tiểu học đến trường cấp 2 đã khiến cho hắn sớm chán ghét hai chữ lớp học đến cực độ. Đại học kỳ thực cũng chỉ là do cha mẹ mong muốn hắn đi học mà thôi, thời điểm có thư thông báo trúng tuyển, cha mẹ hắn lần đầu tiên mời họ hàng cùng bạn bè thân thiết ra ngoài ăn uống thả cửa một chầu. Giờ phút này, Trương Hằng đột nhiên cảm thấy nội tâm khó chịu không nói nên lời, bất quá dù sao cũng là nhân mạng quan trọng hàng đầu, trong thời điểm sống chết trước mắt, cha mẹ Trương Hằng tự nhiên không có khả năng giống như trong phim truyền hình, nói cái gì nhất định phải học đại học, cho dù chết cũng không sử dụng số tiền kia. Không ngờ lúc cha Trương Hằng quay lại không chỉ có một mình, mà còn có cả Dương Tễ, nghe nói là Dương Tễ đến tìm Trương Hằng, định rủ đi ra ngoài vọc máy tính, trong lúc chờ ở cửa thì gặp cha Trương Hằng về nhà lấy tiền, nhờ vậy mới biết trong nhà Trương Hằng xảy ra chuyện lớn. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đây là câu nói Dương Tễ lưu lại, tiếp đó hắn liền gọi taxi rồi biến mất, mấy tiếng đồng hồ sau, hắn mới vội vã cầm đến một cái bao da, bên trong có 1 vạn đô la. Nhà Dương Tễ rất giàu, cái này lúc trước cũng đã đề cập tới rồi, có lẽ đối với Dương Tễ, 1 vạn đô la không đáng là bao, nhưng đối với Trương Hằng mà nói, 1 vạn đô la thật đúng là một số tiền rất lớn, cho nên Dương Tế cũng thẳng thắn nói với Trương Hằng. Cứu cấp không cứu bẩn, ngươi xem ngày bình thường ta có cho ngươi tiền không? Những lúc ngẫu nhiên mời khách thì không tính. Hảo huynh đệ không cần nói nhiều về những thứ này, số tiền này bất kể như thế nào ngươi cũng phải cầm lấy, không cần phải nói gì nữa, là tính mạng của mẹ ngươi quan trọng, hay là mặt mũi của ngươi quan trọng. Không thể không thừa nhận, tài ăn nói của Dương Tế thực sự rất tốt, Trương Hằng cũng không thể không tiếp nhận hảo ý của hắn, chỉ có thể cầm bao ra trong tay, mà cùng lúc đó, nước mắt của hắn thật sự là nhịn không được từng giọt rơi xuống. Cho dù cả đời không có một bằng hữu nào, chỉ cần có một huynh đệ như vậy là đủ rồi. Ta nợ ngươi một lần, bất kể là chuyện gì, cho dù ngươi muốn mạng của ta, ta cũng nhất định sẽ trả lại. Chương 138, Trương Hằng, Ngũ. Cứ như vậy, bệnh tình của mẹ Trương Hằng dần ổn định, tuy mỗi tháng cần bỏ ra một khoản tiền thuốc cố định, hơn nữa cũng không thể làm công việc cắt may giống như trước kia, nhưng chúng quy vẫn còn sống. Mà dựa vào 1 vạn đô la của Dương Tế, rốt cuộc Trương Hằng cũng bước vào cánh cổng trường đại học. Trong 1 năm tại đây, hắn lại viết một câu chuyện khác, tên là Ma Pháp Thế Kỷ. Bất quá câu chuyện này không phải được viết trong sổ tay, mà là lan truyền trên mạng Internet, bởi vì như vậy sẽ có nhiều người đọc hơn. Đồng thời nếu như vận khí tốt mà nói, hắn cũng có thể kiếm được một ít tiền. Cách Hành Văn vẫn rất ngây thơ, dù sao Trương Hằng cũng không phải xuất thân từ khoa văn học. Hơn nữa đối với phương diện văn thơ kỳ thực cũng không có gì xuất chúng, nhưng tình tiết trong tiểu thuyết hắn viết đều rất tự nhiên, phảng phất như là chuyện thật sự phát sinh tại một thế giới khác. Đương nhiên, đã muốn viết tiểu thuyết trên mạng Internet, đầu tiên nhất định phải có một bút danh, do đó Trương Hằng lấy bút danh là ZH, ý là viết tắt của Trương Hằng, có điều mạng Internet cho phép ngươi đăng ký một cái tên gồm 2 chữ như vậy sao? Tự nhiên là đăng ký không được. Do đó hắn tùy ý thêm vào 1 chữ T vẫn không được, lại thêm 1 chữ T nữa vẫn tiếp tục không được, lại thêm 1 chữ T vậy, nhưng vẫn chưa được, trang đăng ký yêu cầu tên phải có ít nhất 6 chữ cái, cho nên hắn lại thêm 1 chữ T nữa, trong lúc không cẩn thận nhấn nhầm vào phím chữ Y nằm bên cạnh phím chữ T, hơn nữa lúc ấy hắn rất nóng nổi, nhấn bàn phím một cái xong liền vô ý thức xác nhận, vì vậy bút danh của hắn biến thành Giờ tỷ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tuy cách hành văn của Trương Hằng có chút ngây thơ, nhưng tình tiết câu chuyện cũng không tệ, do đó được chấp thuận xuất bản, nhờ vậy hắn cũng lấy được 1 khoản tiền, sau đó vừa học vừa viết tiểu thuyết, lấy tiền kiếm được trả hết nợ nần của gia đình, cho mẹ tiền chữa bệnh, lúc này cha hắn đã 50 tuổi, công việc bên ngoài thật sự khó tìm, gánh nặng cả gia đình gần như đều nằm trên vai, cho nên hắn chỉ có thể một mực tiếp tục viết tiểu thuyết. Dần dần, câu chuyện hắn viết biến thành một thế giới. Tình tiết bên trong cũng dần trở nên sinh động. Lúc này, khi năm đại học đầu tiên sắp chấm dứt, hắn gặp nàng, tên nàng là Tân Tử. Sau khi phẫu thuật chỉnh lại hàm răng, ngoại hình Trương Hằng cũng coi như không xấu, thậm chí còn có chút baby đáng yêu. Đương nhiên, dùng từ đáng yêu cho nam nhân xác thực là không thỏa đáng, bất quá rất nhiều nữ sinh hắn tiếp xúc trong trường đại học đều nói như thế, mà Tân Tử cũng là nói như vậy. Tình huống tiếp theo cũng không có gì đặc biệt, làm quen. Xin số điện thoại, hẹn hò ngẫu nhiên, sau đó đến nụ hôn đầu tiên, rồi đến. Tóm lại, mọi chuyện diễn ra rất bình thường, nội tâm Trương Hằng cũng càng ngày càng mở rộng, đây là mối tình đầu của hắn, mặc dù không có gì lãng mạn hoành tráng hay kinh nghiệm dày dạn, nhưng chỉ cần nắm tay của nàng, hắn cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, dù sao trước kia hắn vẫn một mực bị con gái chán ghét cùng khinh bỉ, hiện tại lại có thể tự nhiên nắm tay đi cùng nhau. Nếu có thể nắm tay nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay, như vậy hắn cũng thấy mãn nguyện rồi. Không thể không nói, Tân Tử là một nữ hài rất không tệ, gia cảnh nhà Trương Hằng kỳ thực cũng không giàu có, cho dù nợ nần trong nhà đã trả xong nhờ tiền viết tiểu thuyết, nhưng dù sao hắn vẫn còn đang đi học, học phí hàng năm cũng không phải một khoản nhỏ, cộng thêm mỗi tháng mẹ hắn đều phải bỏ tiền ra cho chi phí thuốc men, đa phần những khoản chi tiêu dư ra đều phải gửi về cho gia đình. Do đó hắn không có nhiều tiền để đi chơi hay mua sắm, mà Tân Tử cũng không ghét bỏ hắn vì những điều này. Ngược lại lấy tiền tiêu vặt của bản thân mua quần áo cho hắn, cũng thường xuyên lôi kéo hắn đi dạo phố hoặc là chạy bộ, không hề đòi hỏi những thứ cao sang mỹ vị, thật sự khiến cho Trương Hằng nằm ngủ cũng bật cười vì hạnh phúc, cho nên hắn đưa Tân Tử về giới thiệu với cha mẹ cùng một vài bằng hữu thân thiết, đặc biệt là huynh đệ duy nhất trong lòng hắn. Dương Tế. Một nhóm trai gái thường xuyên ra ngoài ca hát, nói chuyện phiếm, chơi đùa, ba người, Trương Hằng, Dương Tế cùng Tân Tử. Trương Hằng, mộng tưởng của ngươi là gì? Ba người nằm trên bãi cỏ, không ngừng nói chuyện. Mộng tưởng của ta sao? Hiện tại cuộc sống như hiện tại rất tốt, có thể bình an mà sống, chậm rãi viết tiểu thuyết, nhìn xem nhân vật bên trong có cười có khóc. Ta muốn, sau khi kết hôn sẽ sinh hai đứa một nam một nữ, khi lớn một chút cho chúng đọc tiểu thuyết ta viết. Trương Hằng nhìn lên trời thì thào, khi nghe đến đoạn sinh hai đứa con một nam một nữ, Tân Tử lại trầm mặc không nói gì, tưởng rằng nàng đang thẹn thùng. Trương Hằng vươn tay ra nắm lấy tay nàng, không ngờ nàng lại hơi thoáng dãy rủa, mà hắn lại không hề chú ý đến những chi tiết này. Dương Tế bỗng nhiên nói ra. Mộng tưởng của ta. Có lẽ là. Được rồi, đi thôi, ta đưa các ngươi đi uống rượu, hôm nay ta mời. Lúc này, Trương Hằng đã học đại học được 4 năm, mối quan hệ giữa hắn cùng Tân Tử đã kéo dài được 3 năm. Sau khi tốt nghiệp Trương Hằng lại bắt đầu viết tiếp Ma Pháp Thế Kỷ. Lúc trước do bận học nên đã tạm dừng cập nhật Ma Pháp Thế Kỷ, tuy tình tiết câu chuyện có thể tự hành phát triển, nhưng theo hắn càng ngày càng viết ít, tình tiết cũng ngày càng phát triển chậm, người đọc cũng ngày càng giảm dần, mãi cho đến khi hắn tiếp tục viết, tình tiết mới ra tốc tự phát triển. Thật sự là thú vị, không ngờ tình tiết câu chuyện lại phát triển nhiều như vậy, nhưng dường như đã có chút nội tình, đây là thế giới do ta sáng tạo ra, vậy mà lại có một vài chi tiết ngay cả ta cũng không biết. Sau 4 năm học đại học, tri thức của Trương Hằng ngày càng nhiều, hơn nữa hắn đặc biệt thích đọc sách, không chỉ là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết dịch từ tiếng nước ngoài, mà còn có những tiểu thuyết huyền ảo đang dần trở nên thịnh hành. Rất nhiều tiểu thuyết hắn đều đã đọc kỹ, thậm chí ngay cả tạp chí khoa học Trương Hằng cũng bỏ công nghiên cứu kỹ càng. Do vậy tầm mắt của hắn dần trở nên rộng mở, đối với năng lực đặc biệt của bản thân cũng có thể giải thích dựa vào một số tạp chí khoa học. Trong một quyển tạp chí, Trương Hằng thấy bài viết về một đứa bé có năng lực đặc biệt tại nước Mỹ, nghe nói chỉ cần cho đứa bé này quan sát chăm chú một số đồ vật kích thước nhỏ, ví dụ như một hòn đá, nó sẽ có thể làm cho những vật nhỏ này biến mất, hoàn toàn ném những thứ này vào không gian ảo. Cái gọi là không gian ảo tức là chỉ không gian không thể tồn tại, hoặc là không thể thăm dò. Mà đồng dạng trong một quyển tạp chí khoa học khác của Đức, nghe nói có một thanh niên bị chấn thương não mà trở thành người thực vật. Sau khi ngủ say rất nhiều năm tỉnh lại cũng có năng lực đặc biệt, chính là khi cảm xúc kích động sẽ có một vài hòn đá nhỏ hoặc là những viên kim loại hiện ra bên cạnh, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào, nghe nói những vật này cũng là từ trong không gian nào mà ra. Khoa học có lý luận về vô cùng vô tận thế giới song song, ngay cả trong tôn giáo cũng có tài liệu về đa nguyên vũ trụ, ví dụ như một hạt cát một thế giới trong Phật giáo. Như vậy có khi nào những câu chuyện hắn viết ra cũng là chân thật? Giống như là lý luận cái hộp, nếu như nhân loại nghiên cứu ra trí thông minh nhân tạo, lại để cho trí thông minh đó chỉ có thể sinh tồn tại thế giới bên trong máy tính, có trí tuệ, có thể tiến hóa cùng phát triển, đến một ngày nào đó, bọn hắn cũng vẫn sẽ không biết là bản thân đang ở trong máy tính sao. Như vậy nhân loại chúng ta thì thế nào? Có lẽ nào nhân loại cũng là do sinh mạng thể cao cấp tạo ra? Có lẽ nào chúng ta cũng đang ở trong cái hộp? Trương Hằng nghĩ rất có thể là do tiểu thuyết của hắn đã vô tình kết nối với một thế giới khác, hơn nữa khi hắn phát hiện ra bí mật này đúng là thời điểm cảm xúc đang kích động dị thường, tinh thần lực tăng trưởng trên phạm vi lớn, cho nên mới khiến cho tình tiết câu chuyện tự hành phát triển, rồi sau đó ý niệm của hắn yếu dần, cho nên tình tiết phát triển ngày càng chậm, nhưng theo người xem càng nhiều người muốn biết có chuyện gì xảy ra. Luồng ý niệm này hội tụ lại tạo thành động lực khiến cho tốc độ phát triển của tình tiết nhanh lên. Trương Hằng rất tự giễu đối với sự giải thích về năng lực đặc biệt của bản thân, chỉ là dù sao hắn cũng không có hứng thú nói cho người khác biết, cũng không phải muốn độc hưởng năng lực. Trong mắt hắn, năng lực này bất quá chỉ là dùng để giết thời gian cùng viết tiểu thuyết mà thôi, hắn cũng không quá mức để ý, do vậy mới giữ bí mật về năng lực này, do vậy tương lai mới. Tóm lại, thời gian vẫn dần trôi. Cuộc sống của Trương Hằng vẫn ổn định, chỉ là dần trở nên không yên ổn, bởi vì nguyên nhân không biết nào đó, giữa hắn và Tân Tử nổi lên mâu thuẫn. Thật sự là không nghĩ ra nguyên nhân, từ trước đến nay hắn vẫn rất chu đáo rất nghe lời Tân Tử, có thể do trải nghiệm lúc nhỏ, Trương Hằng thật sự vô cùng toàn tâm toàn ý đối với mối tình này, mối tình đầu tiên trong đời, cho nên dù cho đôi lúc Tân Tử ủy khuất hay hờn dỗi, hắn cũng tận khả năng không tạo ra mâu thuẫn với nàng. Những lần xích mích như vậy trôi qua rất nhanh, mối quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến gần đây, Tân Tử bắt đầu giận dữ nổi nóng vô duyên vô cớ, một việc bé xíu cũng có thể làm ầm ĩ cả buổi, khiến cho hắn không biết phải làm sao, cũng có chút dự cảm không tốt. Chương 139, Trương Hằng, Lục. Tình huống cơ bản chính là như vậy, ta thật sự không biết rốt cuộc nàng bị làm sao, lúc trước quan hệ giữa ta với nàng vẫn rất tốt mà. Trương Hằng rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem vấn đề hỏi một số người bạn lớn tuổi hơn. Ngươi thật sự là không biết chuyện gì xảy ra sao? Nếu như biểu hiện như vậy mà nói bình thường đều là định chia tay với đối phương bởi vì không muốn tự mình mở miệng, hoặc là có nỗi khổ riêng, mới dùng phương thức như vậy để bức bách ngươi mở miệng trước một bước. Trương Hằng à, ngày thường tư duy của ngươi rất rõ ràng, lại rất thông minh, tại sao chuyện của bản thân lại không thể xử lý vậy? Cũng có thể là kỳ thực trong lòng ngươi đã rõ ràng, chỉ không muốn thừa nhận mà thôi. Chỉ là không muốn thừa nhận sao? Trương Hằng che mắt yên lặng nằm trên giường, sau một lát hắn mãnh liệt cắn răng đi về hướng phòng khách, nhìn xem Tân Tử đang nghịch laptop. Tân Tử, không nên như vậy, anh chưa từng làm tổn thương em, sau này cũng không có ý định làm tổn thương em, nếu như có chuyện muốn nói, vậy thì cứ nói cho anh biết đi, ít nhất cũng có thể làm cho nội tâm của anh dễ chịu một chút. Trương Hằng đi tới bên cạnh Tân Tử yên lặng nói, trong khi nói nước mắt của hắn đã không thể khống chế tự chảy ra. Nữ hài hắn một mực yêu thương, nữ hài hắn định nắm tay đến lúc đầu bạc răng long, nữ hài không chê nhà hắn nghèo khó, chịu khổ cùng hắn nhiều năm như vậy. Rốt cuộc phải đi đến một bước cuối cùng sao? Tân Tử tựa hồ sớm đã biết Trương Hằng sẽ đến nói chuyện, nét mặt của nàng rất bình tĩnh, từ tốn nói. Thật xin lỗi, lâu nay em vẫn đang đợi anh hỏi, đúng vậy, em đã thích người khác. Vậy sao? Như vậy được rồi chia tay thôi. Trương Hằng chỉ cảm thấy trong nội tâm đau đớn kịch liệt. Trời đất giống như đang sụp đổ, nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh nói. Như vậy ngày mai em cứ tự do dọn đồ đi, không còn phải nằm chung giường với vẻ chán ghét, không còn phải kháng cự dây rủa khi bị nắm tay. Đúng rồi, chúc em hạnh phúc. Nói xong, Trương Hằng liền đi về hướng cửa ra vào, Tân Tử vội hỏi. Anh đi đâu vậy? Còn có thể đi đâu? Đi tìm Dương Tế uống chút rượu thôi. Ha ha, không cần phải lo cho anh nữa. Trong khi nói chuyện, Trương Hằng đã bắt đầu mang giày, Tân Tử lại chần chờ một chút, sau đó mới hỏi. Anh không muốn biết đối phương là ai sao? Là ai đã không còn quan trọng, dù sao đó cũng là lựa chọn của em. Trương Hằng xoay đầu lại cười khổ một cái, hắn tiếp tục nói. Anh không phải người cầm lên được, lại không bỏ xuống được. Đã kết thúc, vậy thì cứ chấm dứt như vậy đi một đoạn đường thật dài, đối với đoạn tình cảm này. Anh sẽ vẫn ghi nhớ trong lòng. Cảm ơn em đã làm bạn với anh lâu như vậy, tạm biệt. Nói xong, Trương Hằng cũng không đợi Tân Tử nói chuyện, trực tiếp chạy ra khỏi cửa, đồng thời đóng cửa rầm một tiếng, mà ở ngoài cửa, nước mắt của hắn đã rớt xuống như mưa, mưa rơi từng giọt nóng ấm rơi mãi. Muốn bỏ xuống thì bỏ, nói thì dễ nhưng thực sự như vậy sao? Tìm thấy nhau trong biển người, rồi cũng lạc mất nhau trong biển người vô tận, vĩnh viễn không gặp lại. Ngươi biết không? Ta thực sự yêu nàng vậy mà xem ra ta vẫn là một kẻ vô dụng, cho dù không bị người khác khi dễ, nhưng sự bất lực của ta vẫn không biến mất. Ta thật là vô dụng, Dương Tế. Trên sân thượng nhà Dương Tế, hai nam nhân ngồi đối diện nhau, Trương Hằng vừa rơi lệ vừa uống từng lon bia, Dương Tế chỉ trầm mặc ngồi yên, không biết đang nghĩ điều gì. Ngươi còn yêu nàng, còn muốn làm cho nàng trở lại bên cạnh ngươi không? Dương Tế bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đã không có khả năng rồi, ta nói rồi ta là người cầm lên được, cũng bỏ xuống được, nếu nàng đã không còn tình cảm, như vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu nhân duyên, cứ kết thúc như vậy đi, ha ha. Trương Hằng cười lớn, Dương Tế bỗng nhiên kéo Trương Hằng lên từ trên mặt đất, đồng thời đưa tay trái đến trước mặt Trương Hằng rồi nói. Ngươi nhìn chiếc nhẫn ta đang đeo một chút đi, xem trên đó khắc chữ gì. Trương Hằng có chút khó hiểu. Hắn rủi rủi mắt rồi nhìn kỹ chiếc nhẫn đang nằm trên tay Dương Tế, hai chữ khắc trên nhẫn vô cùng rõ ràng, mà khi vừa nhìn thấy hai chữ này, phảng phất như có một cây truy khổng lồ cũng đập vào lồng ngực của hắn, khiến cho hắn không thể thở nổi, chỉ cảm thấy trước mắt một mảng tối đen quay cuồng, muốn ngất xỉu ngay lập tức, hắn chỉ có thể dùng sức nắm lấy ống tay áo Dương Tế, miễn cưỡng đứng vững. Hai chữ khắc trên chiếc nhẫn chính là Tân Tử. Đúng vậy, người kia chính là ta. Trương Hằng, ta không muốn nói nhiều nữa, ngươi và nàng thật sự không thích hợp với nhau, cho nên. Dương Tế bình tĩnh nói, Trương Hằng dùng lực kéo mạnh cổ áo Dương Tễ, nắm tay cũng nắm chặt lại, nhưng cũng chỉ như vậy, hắn chỉ thất thần nhìn vào khuôn mặt trước mắt, khuôn mặt vô cùng quen thuộc, là Dương Tễ, là bằng hữu, cũng là huynh đệ duy nhất trong lòng hắn. Vì sao lại như vậy? Trả lời ta. Trương Hằng nổi giận hét lớn. Trên đời này có ngàn vạn nữ nhân, bằng gia thế cùng vẻ ngoài của ngươi, có dạng nữ nhân nào không thể tìm thấy? Nàng là tuyệt sắc thế gian sao? Nàng có tài năng xuất chúng sao? Dung mạo của nàng rất giống mối tình đầu của ngươi sao? Đều không phải. Tại sao? Tại sao? Tại sao phải lựa chọn như vậy? Dương Tễ vẫn rất bình tĩnh. Ta đã chú ý đến nàng từ rất lâu trước đây, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm, trước khi ngươi chia tay với nàng, giữa ta và nàng không phát sinh bất cứ chuyện gì, bởi vì ta không muốn có lỗi với ngươi. Vậy hiện tại thì thế nào? Hiện tại thì tính là cái gì? Cái này không tính là có lỗi với ta sao? Trương Hằng ngửa đầu lên trời, nước mắt lại một lần nữa không ngừng tuôn ra, nếu như trước đó là thất tình mà thút thít nỉ non như vậy lúc này chính là tâm can tê liệt khóc lớn, đó là nước mắt vì đã mất đi cảm giác trụ cột trong nội tâm. Chỉ có ngươi a. Trương Hằng hét lớn. Nếu là những bằng hữu khác của ta làm như vậy, không một mất một còn không xong. Nhưng chỉ có ngươi, Dương Tễ. Nợ ngươi ta đã trả hết, sau này chúng ta không đến suối vàng không gặp. Nói xong, Trương Hằng liền đi xuống cầu thang. Mất đi mối tình đầu chỉ làm cho Trương Hằng khổ sở, nhưng mà huynh đệ đặc biệt là loại phản bội từ huynh đệ duy nhất trong lòng, thật sự làm cho hắn tuyệt vọng. Từ sau lần định tự tử lúc tiểu học, đây là lần thứ hai, cũng là lần muốn chết chân chính của Trương Hằng, chỉ là thiên đạo lại không cho phép. Khi hắn vừa nhảy ra khỏi thành cầu đã bị mấy người chạy đến cưỡng ép kéo lên, câu nói của một người trong đó cũng làm cho Trương Hằng hồi phục thần trí. Ngươi có thể chết sau đó thanh thản nhẹ nhõm, nhưng cha mẹ ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Đúng vậy, nếu như ta chết đi mà nói, cha mẹ sẽ càng thêm khổ sở. Trương Hằng không biết làm thế nào bản thân về được đến nhà, một thời gian sau hắn vẫn một mực ngây ngốc, cứ thức dậy ăn rồi lại ngủ, chơi game đến lúc mệt thì đi ngủ. Không ngừng thay nhau tiếp tục, mãi đến một hôm vô tình chạm đến quyển sổ tay viết câu chuyện về hiệp sĩ trước đây, hắn mới mãnh liệt tỉnh lại, mấy ngày kế tiếp, hắn chỉ không ngừng lật xem câu chuyện trong sổ tay. Quả đúng là một thế giới khác, so với thế giới rối trá cùng lạnh như băng này vẫn tốt hơn nhiều, mặc dù có chiến đấu có tử vong, nhưng có kịch tính cùng phấn đấu thực sự, có tình yêu cùng tình bằng hữu chính thức, thật muốn đến một thế giới như vậy. Trương Hằng xoay người bước đến trước máy vi tính. Cảm xúc trong đầu giống như nước suối không ngừng bừng lên, hắn muốn viết ra câu chuyện về một đám người dễ rủa trong khoảnh khắc sinh tử, có tình bạn chân thành, có thể phó thác phía sau lưng cho đối phương, có được thứ đã từng mất đi, trong thế giới như vậy, không ngừng chiến đấu, thực sự sống. Đặt tên là Vô hạn khủng bố. Chương 140, Phong thần bảng, nhất. Vô hạn khủng bố được viết và đón nhận một cách thuận lợi, mức độ hot cũng vượt qua mong muốn của Trương Hằng. Chỉ là câu chuyện lần này có chút kỳ lạ, nội dung cốt truyện không tự phát triển quá nhanh, trên thực tế, trừ phi là Trương Hằng tự mình viết cùng xếp đặt thiết kế, nếu không tốc độ nội dung tự xuất hiện so với bất kỳ chuyện nào hắn viết trước kia đều chậm hơn nhiều, có điều như vậy cũng hợp ý hắn, dù sao quyển tiểu thuyết này là thế giới hắn muốn tạo ra, cho nên nội dung có tự phát triển hay không cũng không quan trọng, hắn có thể tự mình viết từng chữ, thật sự là một quyển tiểu thuyết thú vị. Lần đầu tiên tự xuất hiện nhân vật quan trọng. Sở Hiên. Trước kia Trương Hằng viết bất kỳ chuyện nào, ngoài nội dung cốt truyện tự phát triển, sẽ không bao giờ có chuyện nhân vật quan trọng tự xuất hiện, cho dù là xuất hiện một vài nhân vật, cũng sẽ theo diễn biến của cốt truyện mà chết hoặc là bị lãng quên. Trên cơ bản trừ nhân vật do Trương Hằng thiết kế ra sẽ không có nhân vật quá mức đặc sắc nào khác, mà nhân vật tên là Sở Hiên này chính là tự xuất hiện, hơn nữa người này phi thường đặc sắc. Sở Hiên nên hình dung người này như thế nào đây? Hắn là một người có trí tuệ như ma quỷ, không, hắn chính là ma quỷ, hoàn toàn không có nhân tính, không có cảm giác, không có tình cảm. Một người đặc biệt như vậy lại chết trong một tập phim kế tiếp, khi viết đến đây Trương Hằng cũng có chút cảm giác kinh ngạc khó hiểu. Một nhân vật như vậy, rõ ràng chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Hẳn là cảm giác của ta bị sai. Người này cũng chỉ là nhân vật phụ. Trương Hằng thật sự là trăm mối không có cách giải, có điều câu chuyện vẫn còn tiếp tục, chỉ là lúc này lại xuất hiện tình huống hắn không cách nào nắm chắc. một nhân vật quan trọng do Trương Hằng sáng tạo ra do nội dung cốt truyện tự phát triển mà chết, chuyện như vậy cũng là lần đầu Trương Hằng gặp. Người đó tên là Trương Kiệt, là một nam nhân rất mạn lì do Trương Hằng sáng tạo ra, mạn lì đến cực điểm, có thể không hề cố kỵ phó thác phía sau lưng cho đồng đội, là một nhân vật do Trương Hằng tỉ mỉ xếp đặt thiết kế ra. Vốn dự tính có thể làm bạn với nhân vật chính đến rất lâu, thẳng đến thật lâu về sau mới có thể chết, hơn nữa thời điểm chết khẳng định cũng sẽ vô cùng nhiệt huyết sôi trào, nhưng không ngờ, cốt truyện lại có thể tự diễn ra như vậy. Tình tiết câu chuyện phát triển đến Final Destination, đây là một bộ phim kinh dị tất sát, ít nhất đối với độ ngũ thực lực nhỏ yếu mà nói, tuyệt đối phải chết là điều không thể nghi ngờ, nếu như muốn vượt qua series Final Destination, nhất định phải có thực lực tầng thứ tư mới được. Đây cũng là phân tầng thực lực do Trương Hằng thiết lập đối với vô hạn khủng bố, đầu tiên từng người bình thường đều có một lực lượng ẩn giấu trong cơ thể, loại lực lượng này tên là mở cơ nhân tỏa. Mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất có thể tăng cường tốc độ phản ứng, bản năng chiến đấu, bởi vì gen của loài người chứa đựng rất nhiều đoạn gen ngắn của những sinh vật thời viễn cổ, đối với người hiện đại mà nói gần như vô dụng, nhưng kỳ thực những đoạn gen này đều chứa đựng lực lượng rất cường đại. Ví dụ như tốc độ phản ứng, bản năng tác chiến so với bộ não đã quen suy nghĩ lý tính của nhân loại mà nói, não của dã thú viễn cổ dĩ nhiên thích hợp hơn với chiến đấu. Nói chung, một người mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, cho dù chỉ là một đứa bé hơn 10 tuổi, thực lực cũng có thể đạt tới trình độ bộ đội đặc chủng tinh nhuệ. Nếu là một người trưởng thành thực lực không kém mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, như vậy có thể nhẹ nhàng tiêu diệt mười mấy bộ đội đặc chủng, đây tuyệt đối không phải là nói xuông. Mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai có thể cực độ tăng cường lực lượng, tốc độ, thậm chí là năng lực một số giác quan, ví dụ như tăng cường thị giác, có thể nhìn thấy mục tiêu nhỏ cách xa mấy km một cách rõ ràng, hoặc là tăng cường thính giác, xúc giác, vị giác. So với mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, mở cơ nhân tầng thứ hai sẽ khiến cho sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Nếu bỏ một người mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai vào trong thế giới thực tế, ít nhất cũng có thể tương đương với siêu nhân cấp bậc thấp như Spider-Man. Mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba cũng không thể đề cao sức chiến đấu quá nhiều, chủ yếu là cải biến phương hướng tư duy của đại não. Kỳ thực giống như trong gen của nhân loại có các đoạn gen ngắn của sinh vật từ thời viễn cổ, trong đại não cũng có những bộ phận còn sót lại của sinh vật viễn cổ, mà mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba chính là khai phá những bộ phận chưa bao giờ được sử dụng này, khiến cho tốc độ làm việc của não cực độ gia tăng, chẳng những có thể tăng cường trí nhớ, tốc độ tư duy, càng có thể mô phỏng phương thức tư duy của người khác. Bất quá đối với sức chiến đấu mà nói, mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba cũng không có chênh lệch quá lớn so với mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai. Chính thức làm cho nhân loại bắt đầu tiến hóa, chính là mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư. Chỉ là trong 10 người mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất có thể có 2-3 người mở được cơ nhân tỏa tầng thứ hai, mà 10 người mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, ước chừng cũng có 1-2 người có thể đến được tầng thứ ba, nhưng mà trong 100 người đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, cũng không nhất định có một người có thể mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư. Đó là cánh cửa lớn của tiến hóa, một khi bước chân vào, lập tức trở thành chủng loại sinh vật mới. Khống chế gen, năng lực nhập vi xuất hiện, thức tỉnh cùng sử dụng ánh sáng tâm linh, khống chế năng lượng mức độ sơ bộ, nếu như một người có thực lực tầng thứ tư cao cấp đi đến thế giới thực tế mà nói như vậy thế giới thực tế sẽ không hề có năng lực hoàn thủ, cho dù là sử dụng vũ khí hạt nhân cũng không được, bọn hắn đã là sinh vật cao cấp siêu việt nhân loại rồi. Về phần mở cơ nhân tỏa tầng thứ năm, đây là cấp độ cao nhất, ngoại trừ có thể khống chế năng lượng ra, điểm mạnh của tầng thứ năm chính là Trương Hằng cũng không thiết lập hoàn toàn. Tóm lại, hắn vốn đã quyết định đến cuối vô hạn khủng bố cũng sẽ không xuất hiện nhân vật có thực lực tầng thứ 5, cho nên không thiết lập hoàn mỹ cũng không sao cả. Hơn nữa để duy trì sự thần bí, hắn còn cố ý đặt ra tầng thứ 6 trong truyền thuyết, về phần mạnh đến mức độ nào. Đó chính là có thể tự do thoát ra bên ngoài cái hộp, thực lực không bị bất cứ hạn chế nào của thế giới ảnh hưởng, có điều đây cũng mới chỉ là một trong những ý tưởng của Trương Hằng mà thôi. Đó là hệ thống lực lượng của vô hạn khủng bố. Mà muốn vượt qua series tuyệt sát như phải nổ đẻ tỷ nội sẩn, nhất định cần phải có thực lực tầng thứ tư sơ cấp mới được, nếu không thì nhất định phải tìm cho ra điểm mấu chốt của thế giới phim kinh dị. Trương Hằng tự nhiên là biết rõ tất cả các chi tiết kịch tính cùng điểm mấu chốt của mỗi bộ phim kinh dị, nhưng mà các nhân vật bên trong thì lại không biết, cho nên dùng thực lực trước mắt của Trung Châu đội, đối mặt với thế giới phải nổ đẹp sợn thì hòn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trung Châu đội gặp phải xưa di phải nổ đẻ tì nợi sẩn, không chỉ vậy Trương Kiệt cũng bỗng nhiên thoát ly ý định vốn có của Trương Hằng, trực tiếp làm phản, tình huống như vậy khiến cho Trương Hằng vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế khi nội dung cốt truyện tự phát triển đến đây, Trương Hằng đã không biết nên tiếp tục như thế nào nữa, Trung Châu đội nhất định là không cách nào vượt qua được độ khó siêu cấp của phái nổ đẻ tì nợi sẩn, hơn nữa Trương Kiệt làm phản, như vậy Trung Châu đội gần như chắc chắn sẽ đoàn diệt. Kỳ thực nếu như đây là tiểu thuyết khác mà nói, cho dù là tại tuyệt cảnh như vực sâu không đáy, chỉ cần là nhân vật chính, chắc chắn có thể biến nguy thành an, dù sao câu chuyện đều là do ngươi viết, muốn viết như thế nào cũng được. Chỉ có điều Trương Hằng không cách nào làm như vậy với Vô Hạn Khủng Bố, bởi vì nội dung cốt truyện phát triển cực kỳ quỷ dị, một khi đã tự phát triển, hắn không thể vượt qua khả năng tự phát triển viết xuống một cốt truyện khác. Nếu quả thật viết xuống như vậy, nội dung cốt truyện sẽ không bao giờ tự phát triển nữa, cho nên Trương Hằng thật sự không nghĩ ra cách nào, chỉ có thể trơ mắt liếc nhìn nhân vật bên trong tử vong. Không thể nào. Mẹ, dù sao ta cũng không phải kẻ ngu ngốc bất tài, chỉ là cốt truyện tự phát triển mà thôi, chỉ như vậy đã muốn giết chết nhân vật ta vất vả sáng tạo ra sao? Không có cửa đâu. Kỳ thực tính cách Trương Hằng rất kiên nghị, giờ phút này hắn cũng không có ý định buông xuôi, dù sao cũng chỉ là văn tự mà thôi. Vì cái gì chỉ có thể do cốt truyện tự biến đổi, hắn cũng hoàn toàn có thể thay đổi. Nếu như thật sự không được, vậy thì cho đám nhân vật chính tìm đến bí quyết chính yếu của phái nổ đẻ tỷ nảy sần, tóm lại dù thế nào cũng phải để cho vai chính cùng những vai diễn phối hợp sống sót. Có điều Trương Hằng càng vô cùng không cam lòng đối với chuyện Trương Kiệt làm phản, một nhân vật như vậy sao có thể nói làm phản là làm phản đây? Nếu như cốt truyện đã có chủ trương, vậy vì sao hắn lại không thể càng thêm xoay chuyển nội dung? Cho dù thực sự chết, cũng phải chết dưới ngòi bút của hắn, nhất định phải để cho Trương Kiệt chết một cách oanh oanh liệt liệt. Hảo huynh đệ sao có thể dễ dàng làm phản như vậy? Mẹ, không thể không dày công xếp đặt thiết kế một phen. Trương Hằng không ngừng suy tư cùng phỏng đoán, hắn nghĩ ra một biện pháp, nhưng nếu như dùng biện pháp này mà nói, Trương Kiệt chắc chắn sẽ phải chết. Mà thôi, cam lòng, chỉ có từ bỏ thứ to lớn, mới có được thứ lớn lao, để cho Trương Kiệt thành một hảo nam nhân nhiệt huyết sôi trào đi. Đã quyết định, Trương Hằng liền không ngừng viết xuống nội dung. Lúc trước Trương Kiệt đã tự khống chế những đội viên còn lại tới giết Trịnh Xá, nhưng đến phút cuối ngòi bút lại đột nhiên xoay chuyển, trực tiếp viết ra thân thế bí mật của Trương Kiệt, là một bán dẫn đạo giả bị chủ thần khống chế. Dưới ngòi bút của Trương Hằng, người nam nhân tràn đầy nhiệt huyết này rốt cuộc trở lại thành một nam nhân thích cười lớn, thích hút thuốc, trọng tình trọng nghĩa. Rốt cuộc Trương Kiệt cũng hoàn thành sứ mạng của mình tại một khắc cuối cùng, khiến cho Trịnh Xá trở thành đội trưởng Trung Châu đội danh xứng với thực, còn bản thân hắn thì mang theo nữ nhân của mình chết một cách hùng hồn. Khi ghi đến đây Trương Hằng liền đẩy bàn phím ra, thở phào nhẹ nhõm một cái. Đã đủ rồi, làm được một bước này. Nghỉ ngơi đi, Trương Kiệt. Chương 141, Phong Thần Bảng, nhị. Tuy thuận lợi giải quyết xong vấn đề của Trương Kiệt cùng độ khó tuyệt sát của phái nổ đẻ tỷ nảy sẩn, nhưng Trương Hằng vẫn có một số vấn đề khác cần phải cân nhắc. Vô Hạn Khủng Bố đã hoàn toàn không giống với mấy bộ tiểu thuyết hắn viết trước kia. Điểm khác biệt lớn nhất chính là nội dung cốt truyện có thể phát sinh sự chuyển hướng quá lớn. Chuyện như vậy trước kia chưa từng xảy ra, ngay cả số mệnh của nhân vật quan trọng cũng có thể bị thay đổi, thậm chí là tự sáng tạo ra, tự hình thành nhân vật quan trọng. Từ lúc Trương Hằng phát hiện khả năng đặc biệt của bản thân đến nay đã mấy năm, đã viết được vài bộ tiểu thuyết, do đó tự nhiên hắn cũng có thể rút ra được một vài điểm về cách sử dụng cùng hạn chế của năng lực này. Đầu tiên yếu tố quan trọng nhất là, càng nhiều người đọc truyện hắn viết, như vậy tốc độ cốt truyện tự phát triển lại càng nhanh. Thứ hai là một khi nội dung cốt truyện đã phát triển, sẽ không thể nghịch chuyển, nếu không khả năng tự phát triển sẽ dừng lại. Đây là hai điểm quan trọng trước mắt Trương Hằng đã biết. Kỳ thực cũng chỉ là quy nạp mà thôi. Về phần điểm thứ ba mới là phỏng đoán của bản thân hắn, đó chính là về việc sáng tạo cùng cải biến thế giới trong tiểu thuyết. Đầu tiên, Trương Hằng đã cơ bản nhận định tiểu thuyết hắn viết là một thế giới, do suy nghĩ của hắn tạo nên, cũng tức là một ý niệm của hắn sẽ cải biến thành phần cấu tạo vật lý của thế giới. Cái gọi là thành phần cấu tạo vật lý của thế giới, chính là chỉ hệ thống cấu thành của thế giới. Ví dụ như thế giới thực tế thì có hệ thống những định luật vật lý, hoặc là có những thành phần như nguyên tử, phân tử, các những thứ này kết hợp tạo thành một thế giới hoàn chỉnh. Thử hình dung sơ qua một chút, nếu như giữa các nguyên tử cùng phân tử không có phản ứng, hoặc là cần có năng lượng cực lớn mới có thể xảy ra phản ứng, như vậy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đây? Chỉ cần có một thay đổi, cho dù chỉ là rất nhỏ, toàn bộ vũ trụ sẽ không còn tồn tại, hoặc là biến thành một thế giới hoàn toàn khác, hoặc ví dụ như những phản ứng vật lý hóa học có thể bị ý niệm của con người điều khiển, như vậy sẽ như thế nào? Đúng vậy, thế giới thực tế này sẽ biến thành một thế giới ma pháp, có phép thuật cùng đấu khí các loại. Do đó, thành phần cấu tạo vật lý của một thế giới là trụ cột của mọi thứ, mà Trương Hằng chính là có thể tạo ra ảnh hưởng ngay tại điểm này đối với thế giới vô hạn khủng bố. Hắn có thể từ đặt ra thành phần cấu tạo vật lý lúc ban đầu của thế giới này, nhưng mà sự thiết lập của hắn cũng có hạn chế, tức là một khi thiết lập hoàn thành, sẽ không thể sửa đổi. Nếu như muốn sửa đổi mà nói như vậy nội dung cốt truyện sẽ không bao giờ tự phát triển thêm. Do vậy khi thiết lập thành phần cấu tạo cho thế giới vô hạn khủng bố Trương Hằng thực sự là cẩn thận từng ly từng tí, sợ lỡ như phạm phải một sai lầm, sau này sẽ xuất hiện bụt không thể nghịch chuyển, lúc đó mới hối hận thì đã muộn, vì vậy hắn dứt khoát để lại hai cửa sau trong hệ thống lực lượng, một là công nghệ văn tự ký hiệu, hai là lộ tuyến nhân quả. Công nghệ văn tự ký hiệu có đủ đại uy lực có thể địch nổi thánh nhân mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5, lộ tuyến nhân quả có thể nghịch chuyển thời gian, cải biến thế giới. Nếu như sau này nhân vật chính gặp phải nguy hiểm không cách nào vượt qua, công nghệ văn tự ký hiệu có thể giúp vai chính cùng những vai diễn phối hợp ngăn cản địch nhân, còn lộ tuyến nhân quả thì có thể trực tiếp nghịch chuyển thời gian, khiến cho nội dung cốt truyện lâm vào tử cục có thể tiếp tục tiến hành. Đây cũng là nguyên nhân Trương Hằng có lòng tin giúp được Trung Châu đội vượt qua thế giới phải nổ đẻ tì nội sẩn, nếu như thật sự không thể cải biến nội dung, vậy để cho Trung Châu đội nhận được trợ giúp từ lộ tuyến nhân quả là được. Ba điểm trên chính là nhận thức của Trương Hằng đối với khả năng đặc biệt của bản thân, có điều cũng chỉ vẹn vẹn dừng tại đây, dù sao năng lực này cũng chỉ là để vui đùa với con chữ mà thôi, cũng không quá đáng là thứ để Trương Hằng tự tiêu khiển. Cho dù là trải qua chuyển biến đột ngột của phái nô đệ tỷ nội sẩn, hắn cũng chỉ cho là năng lực của bản thân bỗng nhiên tăng cường, tuy như vậy sẽ làm gia tăng độ khó khi sáng tác, nhưng nội dung cùng nhân vật lại càng sống động hơn, coi như là có được có mất. Sau đó nội dung tự phát triển cũng không vượt qua những xếp đặt thiết kế của Trương Hằng, tất cả đều dựa theo tình huống đã định trước mà tiến hành, chỉ là một lần tình cờ, một sự việc nhỏ đột nhiên xuất hiện, một trong những nhân vật quan trọng. Chim Lam, tại thế giới phim kinh dị Alien nàng đã nhận được một số lượng lớn điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, sau khi trở về liền hoán đổi huy hiệu hồi sinh chữ thập, tiếp đó đưa cho người nàng vẫn một mực thầm mến, Trịnh Xá. Chỉ là Trương Hằng cũng không biết, một sự việc xen giữa rất nhỏ này, vậy mà lại khiến cho cốt truyện sinh ra biến hóa cực lớn. Thế giới phim kinh dị tiếp theo, Dẹ Xì Đèn Đệ Vịu 2. Tại thế giới phim kinh dị này nội dung cốt truyện lại một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của Trương Hằng, một lần nữa xuất hiện nhân vật quan trọng không phải do hắn sáng tạo ra, hơn nữa người này còn cực kỳ khủng khiếp. Phục chế thể của nhân vật chính, gen cùng trí nhớ hoàn toàn giống bản chính như lúc, chỉ là nhân vật này sinh tồn tại ác ma đội, hơn nữa tao ngộ cũng hoàn toàn bất đồng so với bản chính. Hắn không gặp được tình bạn, không gặp được đồng đội có thể phó thác phía sau lưng, trên thực tế. Chẳng những không gặp được đồng đội, thành viên của ác ma đội còn làm ra những chuyện tàn nhẫn đến cực điểm, vũ nhục, hành hạ, phân thây giết chết người hắn yêu, sau đó không ngừng ngược đãi, biến hắn thành heo thịt chăn nuôi. Trong hoàn cảnh như vậy, không bao lâu sau phục chế thể bắt đầu phản kích, chẳng những giết chết toàn bộ những kẻ bản thân căm hận, hơn nữa còn trở thành đội trưởng ác ma đội, dùng cường lực thống trị tiểu đội luân hồi mạnh nhất. Đồng thời hắn cũng trở thành người mạnh nhất, đứng trên đỉnh cao toàn bộ thế giới luân hồi. Không có khả năng. Người mạnh nhất ta thiết lập không phải là hắn. Tất cả đều hỗn loạn. Làm sao nội dung có thể vượt qua dự tính của ta nhiều như vậy? Trương Hằng thực sự hận không thể đập nát bàn phím. Lần này cốt truyện hắn an bài đã hoàn toàn biến đến dạng. Căn bản là không cách nào viết tiếp theo ý tưởng lúc trước. Bởi vì phục chế thể quá mạnh. Cũng giống như thế giới phải nổ đẻ tì nội sẩn. Nếu không phải Trương Hằng quyết đoán bức bỏ Trương Kiệt. Như vậy vai chính cùng các vai diễn phối hợp nhất định sẽ chết trong bộ phim kinh dị đó, mà lúc này thực lực phục chế thể ít nhất đã đạt tới tầng thứ 4 sơ cấp, thậm chí trung cấp, lực lượng như vậy đã không phải là thứ tiểu đội luân hồi bình thường có khả năng ngăn cản, phảng phất giống như là nhân loại đối mặt với con kiến, tất cả những ai dưới tầng thứ tư đều là con sâu cái kiến. Khi nội dung phát triển đến một bước này, Trương Hằng ngược lại dần trở nên bình tĩnh, hắn quả thực muốn nhìn một chút xem đến tột cùng câu chuyện sẽ phát triển như thế nào. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hắn còn nhìn thấy một người trong ác ma đội, chuyện xấu xuất hiện đầu tiên trong Vô Hạn Khủng Bố. Sơ Hiên. Đúng vậy, khi mới bắt đầu viết, Vô Hạn Khủng Bố cũng không có quá nhiều khác biệt với những tiểu thuyết khác của Trương Hằng. Nhân vật quan trọng GN phải do chính bản thân hắn miêu tả, mãi cho đến khi Sở Hiên xuất hiện, Vô Hạn Khủng Bố mới hiện ra điểm khác biệt, đó chính là nội dung tự tạo ra một nhân vật dị thường. Sở Hiên không phải nhân vật do Trương Hằng xếp đặt, mà là nhân vật tự nhiên xuất hiện trong Vô Hạn Khủng Bố. Dẹ Xì Đèn Đệ Vư 2 kết thúc, Trung Châu đội gần như toàn diệt, người sống sót duy nhất chính là Trịnh Xá, hắn nhận lấy thất bại cùng đả kích vô cùng lớn, trơ mắt nhìn đồng đội chết từng người một. Đả kích như vậy gần như hoàn toàn phá hủy tâm linh của hắn, may mắn duy nhất chính là hắn nhận được một tin tình báo trọng yếu, có thể dựa vào quyển sách của thần gia để hồi sinh thành viên đoàn đội, đây là hy vọng duy nhất của hắn, hồi sinh tất cả thành viên đoàn đội, sau đó đánh bại tiểu đội luân hồi ác. Ma. Khi nội dung phát triển đến đây, rốt cuộc Trương Hằng cũng bắt đầu suy tư về nguyên nhân tại sao Vô Hạn Khủng Bố lại đột nhiên biến hóa, đầu tiên là nội dung đã thoát ra khỏi sự nắm giữ của hắn. Tiếp theo là không ngừng xuất hiện nhân vật không phải do hắn thiết kế, hiện tại thay vì nói Vô Hạn Khủng Bố là tiểu thuyết hắn đang viết, có khi nói là một thế giới đang tự phát triển còn hợp lý hơn, một thế giới đang dần trở nên hoàn thiện. Cho nên, là năng lực của ta trở nên càng cường đại rồi sao? Sau khi suy nghĩ cẩn thận tất cả, Trương Hằng chỉ yên lặng nhìn về phía hai tay của mình, trên thực tế, từ khi mới biết đến năng lực đặc biệt của bản thân. Hắn cũng đã bắt đầu tìm kiếm cách rèn luyện năng lực của mình, bởi vì có một câu hắn đặc biệt tin tưởng vững chắc. Thực lực mạnh mẽ, không chỉ dựa vào kỹ năng hay lực lượng mạnh mẽ, thứ thực sự quyết định thực lực mạnh hay yếu, lại chính là người sử dụng cùng phương pháp sử dụng. Từ khi phát hiện năng lực của mình, Trương Hằng vẫn không ngừng suy nghĩ về phương pháp sử dụng, hoặc là phương pháp khiến cho năng lực của mình trở nên càng mạnh hơn, nhưng mà rất đáng tiếc, năng lực này chỉ là đơn giản như vậy. Làm cho nội dung tiểu thuyết tự phát triển, ngoài ra không có công năng gì khác như niệm động lực, nội lực hay ma lực các loại. Giờ phút này, thế giới trong tiểu thuyết càng ngày càng hoàn thiện, nhân vật bên trong cũng càng lúc càng sống động, Trương Hằng biết rốt cuộc năng lực của mình đã tiến hóa, tuy chỉ là năng lực về phương diện sáng tác, nhưng năng lực đặc biệt chính là năng lực đặc biệt, là khả năng đặc thù khoa học hoàn toàn không cách nào giải thích, cho dù năng lực của hắn chỉ là khiến cho nội dung chuyện tự phát triển. Đó cũng là lực lượng siêu nhiên độc nhất vô nhị. Trương Hằng không ngừng suy tư về phương pháp sử dụng, đến cùng có biện pháp nào có thể làm cho năng lực của hắn ảnh hưởng được đến thế giới thực tế đây. Tuy rằng thế giới trong tiểu thuyết rất thú vị, nhưng dù sao cũng là hư ảo, muốn sử dụng năng lực này tạo ra ảnh hưởng đối với thế giới thực tế, độ khó thật đúng là không phải chuyện người bình thường có thể làm. Trước kia Trương Hằng đã từng suy nghĩ qua các loại biện pháp, nhưng vẫn không tìm ra cách nào khả thi. Hiện tại đã xác nhận được năng lực của bản thân có thể tiến hóa, tâm tư vốn đã trầm lắng của hắn lại bắt đầu rung chuyển, sở dĩ năng lực này còn không có uy lực, chỉ có thể là do hắn còn chưa tìm được phương pháp sử dụng chính xác mà thôi. Chương 142, Phong Thần Bảng, Tam. Đến cùng nên làm thế nào để năng lực của ta có thể sử dụng tại thế giới thực tế? Trương Hằng không ngừng suy nghĩ về các loại biện pháp, nhưng như thế nào cũng không tìm ra biện pháp hoàn mỹ. Động não cường độ cao liên tục mấy ngày cũng làm cho Trương Hằng cảm thấy phiền muộn không thôi, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua, từ nhà bước xuống phố, vừa hút thuốc vừa nhìn vô định về bốn phía. Đến cùng nên dùng biện pháp gì đây? Tuy nói là ra khỏi nhà giải sầu nhưng trong lòng Trương Hằng vẫn không ngừng suy ngẫm về vấn đề lúc trước, dọc đường đi vẫn như người trên mây, mai cho đến khi một thanh âm kinh hỉ gọi tên hắn, Trương Hằng mới khôi phục lại từ trong trạng thái suy tư. Trương Hằng đúng không? Lâu lắm rồi không gặp. Đó là một thanh niên ước chừng 20 tuổi, hắn vui mừng nói. Đúng là tiểu tử nhà ngươi rồi, ha ha, ngươi phẫu thuật chỉnh hình lại hàm răng rồi sao? Thoạt nhìn cứ như là một người khác vậy, còn nhớ ta không? Ta là Vương Bằng. Trương Hằng cũng ngây người một lúc, sau đó mới vui vẻ nói. Vương Bằng, mấy năm nay không gặp, lâu nay thế nào? Vương Bằng là một trong đám bạn của Trương Hằng hồi học cấp 3. Từ khi khai mở xiềng xích trong tâm hồn hắn quen biết rất nhiều bạn bè trong trường học, cá tính của hắn phong khoáng trời sinh, do vậy có rất nhiều bạn bè, mà Vương Bằng cũng là một trong số đó. Sau khi tốt nghiệp ngươi liền biến mất không còn tung tích, số điện thoại lưu lại trước kia cũng bị thay đổi, chúng ta làm thế nào cũng không tìm ra ngươi, mấy lần họp lớp ngươi cũng vắng mặt, dạo trước La Lâm quay về trường một chuyến mới nghe giáo viên nói hiện tại ngươi đang bắt đầu viết tiểu thuyết. Đúng rồi, vô hạn khủng bố là do ngươi viết đúng không? Vương Bằng vừa nhắc tới liền nói một mạch, nói xong hắn đông nhiên kích động vô vai Trương Hằng hỏi. Trương Hằng cười. Kiếm miếng cơm mà thôi, ngươi thì sao? Gần đây mọi chuyện vẫn ổn chứ? Vương Bằng rút bao thuốc ra từ trong lồng ngực đưa cho Trương Hằng một điếu rồi nói. Cũng vậy thôi, kiếm miếng cơm, không đến nỗi chết đói. Đúng rồi, vô hạn khủng bố ngươi viết thật sự rất tuyệt, ha ha ha, ta vốn thường xuyên đọc tiểu thuyết trên mạng. Nhưng trước kia chưa bao giờ thấy tiểu thuyết nào giống như vậy cả, vô hạn khủng bố có thể nói kinh điển rồi, là thủy tổ sáng lập ra thể loại vô hạn lưu, cũng giống như ma thổi đèn mở đầu cho thể loại chống mộ, thật sự không ngờ ngươi rõ ràng bắt đầu viết tiểu thuyết. Ma thổi đèn là một bộ truyện của Trung Quốc được đăng trên mạng Internet từ năm 2006, gây nên cơn sốt và là tác phẩm đứng đầu 10 tiểu thuyết được tìm kiếm nhiều nhất năm 2006. Sau Ma Thổi Đèn là sự xuất hiện của cả một trào lưu sáng tác theo chủ đề chống mộ. Trong lòng Trương Hằng bỗng nhiên khẽ động, giống như vừa nghĩ ra điều gì, nhưng loại cảm giác này chỉ chợt lóe lên sau đó nhanh chóng biến mất, hiện tại đang trò chuyện với bạn học cũ nên hắn cũng không có thời gian suy ngẫm cẩn thận hơn, chỉ có thể cười khổ nói. Đây là số điện thoại di động hiện tại của ta, lần sau nếu như học lớp, gọi cho ta theo số này, ta cũng rất nhớ mọi người. Vương Bằng vội vàng lấy điện thoại ra lưu lại dãy số, vừa bấm vừa nói. Yên tâm đi, ai chứ ngươi thì không thể thiếu. Ha ha ha, sau này liên lạc nhiều hơn một chút, khi nào gửi cho ta một bản in của vô hạn khủng bố đi, nhớ ký tên đàng hoàng nhé, ha ha. Trương Hằng đáp ứng vài câu, sau đó Vương Bằng liền gọi một chiếc xe taxi, vẫy tay tạm biệt Trương Hằng rồi đi về một hướng khác. Trương Hằng cười khổ lắc đầu, chỉ là lúc này hắn không còn tâm trạng đi dạo nữa. Dứt khoát quay về nhà, vừa đi hắn vừa suy tư về linh quang lóe lên trong đầu lúc trước. Trên giá sách trong nhà Trương Hằng có một bộ Ma Thổi Đèn, cho đến nay hắn vẫn luôn thờ phụng tôn chỉ đọc 10 viết 1, nếu không liên tục tích lũy tri thức, kinh nghiệm, sẽ không thể nào viết ra được sách hay, cho nên hầu hết các tiểu thuyết kinh điển hắn đều thu thập về. Vừa về đến nhà Trương Hằng đã không thể chờ đợi thêm một giây phút nào lập tức cầm Ma Thổi Đèn lên, đọc kỹ nội dung bên trong, chỉ sau 1-2 giờ. Hắn đã đọc xong quyển thứ nhất. Thực thể hóa sinh vật, không gian ảo, thế giới thực. Ta hiểu rồi, thì ra là như vậy. Một loại cảm giác như được khai sáng lập tức tràn ngập trong nội tâm Trương Hằng, rốt cuộc hắn cũng tìm ra cách vận dụng năng lực của bản thân. Không, chính xác mà nói, là cách vận dụng thế giới vô hạn khủng bố. Tuy Trương Hằng biết rõ năng lực đặc biệt của bản thân xác thực tồn tại, nhưng biến dị phát sinh trước mắt chỉ có thế giới vô hạn khủng bố mà thôi. Nếu như tiểu thuyết sau này hắn viết không tiếp tục phát sinh biến dị, như vậy bỏ lỡ thế giới vô hạn khủng bố, tính toán cùng kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Do vậy, đây là cơ hội duy nhất để hắn vận dụng năng lực của bản thân tác động đến thế giới thực tế. Đúng vậy, cuối cùng Trương Hằng đã minh bạch nguyên lý của năng lực đặc biệt của bản thân, đại khái giống như là một chiếc chìa khóa liên hệ giữa không gian nào cùng thế giới thực tế, xuyên thấu qua những dòng chữ hắn viết. Một không gian nào sinh ra cùng hình thành tại một chỗ nào đó trong vũ trụ, cho dù cái thế giới này không thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào, nhưng đã tồn tại đa nguyên vũ trụ vô cùng vô tận, như vậy nhất định sẽ tồn tại thế giới như vậy, hơn nữa còn là một thế giới do hắn sáng. Tạo cung khống chế, tuy đây gần kể chỉ là phỏng đoán trước mắt của Trương Hằng, nhưng sau khi loại trừ tất cả các khả năng không thể, cho dù khả năng còn lại không thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Đó cũng nhất định sẽ là đáp án chân chính. Nói một cách khác, tiểu thuyết hắn viết là một thế giới thực sự, tuy thế giới đó cùng thế giới thực tế của Trương Hằng cũng không tương đồng hay liên quan gì, nhưng có thể xác định được đó là thế giới chân thật, chỉ là giữa hai thế giới tồn tại một bức tường không thể vượt qua mà thôi. Như vậy, nếu như ta sáng tạo một đại năng trong tiểu thuyết, cho hắn đủ năng lực để đột phá hệ tinh bích, như vậy hắn có thể đến thế giới thực tế của ta không? Đây là cách nghĩ lúc ban đầu của Trương Hằng, nhưng rất nhanh đã bị loại bỏ, bởi vì một loạt suy luận này của hắn đều thành lập trên cơ sở đa nguyên vũ trụ vô cùng vô tận, như vậy cho dù đột phá được vị diện tinh bích, đại năng do hắn sáng tạo ra cũng không có khả năng chuẩn xác hàng lâm tại thế giới thực tế, nếu như so với trái đất con người chỉ là một hạt cát giữa biển, vậy đối với đa nguyên vũ trụ, trái đất ngay cả một hạt cát cũng không bằng. Thực tế Trương Hằng cũng là một người có chỉ số thông minh rất cao, ước chừng khoảng 170-180, là cấp bậc ở giữa thiên tài bình thường cùng thiên tài phi thường. Dưới tình huống biện pháp thứ nhất không cách nào thực hiện được, Trương Hằng nhanh chóng nghĩ tới biện pháp thứ hai. Đúng vậy, nếu như người của thế giới kia không thể đến được thế giới thực tế, như vậy dứt khoát do hắn tiến vào thế giới kia là được. Đầu tiên, từng thế giới hẳn đều có siêu di của mình mới đúng, ví dụ như thế giới ta đang ở, hẳn còn có rất nhiều thế giới song song hoặc là có cùng lịch sử, có cùng hệ thống các định luật vật lý, một loạt thế giới này gọi là siêu di thế giới thực tế đi. Đồng thời đa nguyên vũ trụ rộng lớn vô cùng vô tận, như vậy sẽ tồn tại siêu di thế giới tiểu thuyết, siêu di thế giới phim kinh dị, siêu di thế giới manga, siêu di thế giới ả nìm. Đã có một loạt thế giới, như vậy những loại thế giới bất đồng này không thể nào tồn tại hỗn loạn được, khẳng định phải có vị trí đặc biệt tọa độ. Đúng vậy, tọa độ. Thế giới vô hạn khủng bố cũng có tọa độ, tuy ta không biết tọa độ này cụ thể là bao nhiêu, nhưng mà có thể dựa vào những biện pháp khác để lấy được. Vấn đề mấu chốt là, nên làm thế nào để đến được thế giới kia đây? Hơn nữa phải là có thể trở về, ta không có khả năng vứt bỏ thế giới thực tế một đi không trở lại. Suy tư đến đây, Trương Hằng mới bỗng nhiên giật mình, trong mỗi tiểu thuyết hắn viết đều có một nhân vật tên là Trương Hằng, lúc trước khi sáng tạo ra những nhân vật này, hắn chỉ là vô ý thức viết hai chữ Trương Hằng vào. Cho đến giờ phút này hắn mới mãnh liệt phát giác giống như chính mình đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, trong mỗi tiểu thuyết, hắn đều chôn giấu phục bút có quan hệ với linh hồn của bản thân. Mà hiện tại cái phục bút này vừa vặn phát huy công dụng. Đã sớm tự để lại cửa sau, đúng rồi, cửa sau, lộ tuyến nhân quả. Trương Hằng đống nhiên kinh hỉ hét lên, lúc này hắn mới nhớ tới chuyện bản thân có lưu lại hai cửa sau trong thế giới vô hạn khủng bố. Cũng là để đề phòng khi nội dung tự phát sinh biến hóa, hắn vẫn có thể nắm giữ cốt truyện, giờ phút này lộ tuyến nhân quả cũng trùng hợp phát huy công dụng. Tốt. Đã xác định xong, như vậy hiện tại thí nghiệm qua một chút. Nội dung tự phát triển, phải chăng là những chuyện thật sự phát sinh tại một thế giới khác, nếu thật sự là như vậy, đặt ra một kế hoạch, khi kế hoạch phát triển đến một lúc nhất định, tự nhiên ta sẽ có thể tiến vào thế giới vô hạn khủng bố. Giao lộ tuyến nhân quả cho tập đoàn thánh nhân đi, không thể tạo ra một phương quá cường đại, dứt khoát sáng tạo ra một thế lực đủ để địch nổi thánh nhân, thế lực này tên là tập đoàn tu chân giả, nắm giữ công nghệ văn tự ký hiệu, đủ để địch nổi thánh nhân mở cơ nhân tỏa tầng thứ 5. Như vậy hiện tại bắt đầu xếp đặt thiết kế những chuyện trước khi vô hạn khủng bố bắt đầu, chuyện xảy ra vô số năm về trước, khi đó, đại chiến hồng hoang bắt đầu. Tiếp đó thánh nhân cùng tu chân giả hợp lực cải tạo triệt để lộ tuyến nhân quả, tạo thành Phong Thần Bảng. Chương 143, Trung Kiến, Nhất. Sau khi hủy diệt hoàn toàn văn minh trên sao hỏa, sau vài ngày mấy người Trịnh Xá rốt cuộc cũng về đến trái đất, vô số đĩa bay của người sao hỏa đã sớm cạn kiệt năng lượng, ước chừng một ngày trước đã rơi vào tình trạng trôi dạt ngoài không gian, hoặc là rơi xuống trái đất. Đến giờ phút này mặt ở tả cỡ có thể xem như đã hoàn toàn kết thúc. Đương nhiên, trái đất cũng bị cày nát gần như toàn bộ, khắp nơi đều là phế tích chống chất. Tưởng tượng một chút có thể thấy, mấy trăm chiếc máy bay không ngừng thay nhau ném bom, chỉ cần vài ngày là có thể hoàn toàn san bằng một thành phố lớn, như vậy mấy chục cả trăm nghìn đĩa bay của người ngoài hành tinh, cho dù dưới tình huống không đủ năng lượng, thay nhau hoành tạc mấy ngày, bất luận là uy lực hay số lượng, đều đủ đạt đến mức độ siêu việt tưởng tượng của nhân loại, cho dù không có loại hình vũ khí hủy diệt như bom nguyên tử hay bom khinh khí, chỉ dùng ưu thế số lượng, toàn bộ. Trái đất cũng đã không còn thành phố lớn nào tồn tại nữa rồi. Có điều cũng may, trước khi người sao hỏa bắt đầu tập kích, chính phủ các nước đã trước một bước sơ tán dân chúng, thành phố chỉ là chuyện nhỏ, con người mới là chuyện lớn, chỉ cần nhân loại còn tồn tại, có thành phố nào không thể xây dựng lại. Chỉ là cho dù như vậy, dưới sự công kích không ngừng bất kể ngày đêm của mấy trăm nghìn đĩa bay, vẫn có trên trăm địa điểm ẩn nấp của dân chúng bị phá hủy, hơn nữa một số quốc gia còn đang nội chiến, một vài quốc gia lạc hậu, hoặc là một bộ phận rất nhỏ các nước không hưởng ứng kế hoạch di tản khiến cho vẫn có 700-800 triệu người chết trong mấy ngày này. Nhân số tử vong khủng bố như vậy đã vượt xa bất kỳ cuộc chiến tranh nào trong lịch sử nhân loại. Khá tốt. Những thành viên tiểu đội luân hồi ngồi trong đĩa bay, giờ phút này mọi người đang đáp xuống trái đất, bên ngoài tầng khí quyển có ít nhất mấy chục nghìn chiếc đĩa bay đang trôi nổi, có thể thấy bên ngoài tầng khí quyển trái đất khẳng định phát sinh chiến đấu rất kịch liệt, có trời mới biết La Cam Đạo cùng Eva 01 đã phải xuất chiến bao nhiêu lần, may mà hiện tại hắn có ánh sáng tâm linh vô hạn, chỉ cần thể lực cùng tinh thần lực có thể chịu đựng, một mình hắn tiêu diệt toàn bộ hạm đội của người Sao Hỏa cũng không phải việc quá khó khăn. Lúc đĩa bay đáp xuống trái đất, thành viên tiểu đội luân hồi, quân nhân cùng các khoa học gia đều trầm mặc nhìn lên màn ảnh, trên màn hình đang hiện ra những khu vực phế tích trên toàn bộ trái đất đã không còn bất kỳ một thành phố lớn nào, đương nhiên, phần lớn những công trình phòng ngự dưới mặt đất vẫn không sao. Dù sao người Sao Hỏa không có tấn công xuống dưới lòng đất, hơn nữa thời gian công kích cũng ngắn, cho nên từ chỉnh thể mà nói, văn minh nhân loại vẫn chưa rơi vào sự đả kích mang tính hủy diệt. Cho nên có thể nói là khá tốt, gần 1 tỷ người chết, đại bộ phận đều là dân chúng các khu vực lạc hậu, dân chúng các khu vực chiến loạn, hoặc là người già các loại. Lăng Tân mặt không biểu tình nhìn màn ảnh, cầm một quả táo vừa ăn vừa nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Trịnh Xá còn chưa nói gì, David đã trước một bước phản ứng. Cái gì gọi là khá tốt? Đây cũng không phải là số liệu, 1 tỷ người. Đây chính là người sống sờ sờ a. Trai gái nam nữ già trẻ lớn bé, đều là người sống thực sự. Thoáng cái đã chết cả tỷ người. Đây quả thực là hạo kiếp kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại rồi. Lăng Tân cũng không để ý tới hắn, chỉ tiếp tục nói. Đúng vậy, đối với nhân loại mà nói đây chính là hạo kiếp kinh khủng nhất từ trước tới nay, nhưng cần chú ý một điều đó là chỉ kinh khủng nhất từ trước tới nay mà thôi, tương lai còn có thể có hạo kiếp kinh khủng hơn tồn tại. Ngươi là người Mỹ, nên biết nước Mỹ các ngươi có bao nhiêu bộ phim bên trong nhân loại đã đứng bên bờ diệt vong. Tự ngươi suy ngẫm lại mà xem, tình huống hiện tại có tính là khá tốt hay không. Huống hồ so với những quốc gia không có năng lực tổ chức, hoặc là đang trong nội chiến, hiện tại những quốc gia có đủ năng lực tổ chức, đủ năng lực quân sự vẫn nguyên vẹn, đa số dân chúng cùng các loại nhân tài vẫn được bảo tồn, hy vọng của nhân loại vẫn còn. Kỳ thực mọi người đều biết những lời Lăng Tân nói là sự thật, theo tình huống trước mắt của nhân loại, muốn chống cự thế giới phim kinh dị kế tiếp, chỉ dựa vào lực lượng của tiểu đội luân hồi thật sự là có chút không đủ, vẫn cờ nở lực lượng của toàn thế giới cùng nhau chiến đấu mới được, ví dụ như mặt ở tả cờ lần này, nếu như có 100 chiếc SKV-70 tỷ gạ sật cờ lạc, như vậy nhân loại có thể đánh bại hạm đội đĩa bay của người Sao Hỏa một cách rất nhẹ nhàng. Trên thực tế, đối với nhân loại chiến tranh cũng không phải thứ gì xa lạ, nói theo một góc độ khác, một bộ phận rất lớn của văn minh nhân loại là do chiến tranh thôi thúc mà có lẽ trước đây, nhân loại còn có thể chia làm các loại văn minh, quốc gia, chủng tộc, nhưng từ sau lần trọng điệp với thế giới mặt ở tả cờ này, nhân loại sẽ phải liên hợp tất cả các nền văn minh thành một thể, hình thành một chủng tộc trên phạm vi lớn. Không còn người da vàng, người da trắng, người da đen nào nữa. Tất cả đều chỉ còn là nhân loại mà thôi. Cho nên, thế giới mặt ở tả cờ lần này đơn giản như vậy, đối với thế giới loài người là một chuyện rất may mắn, có lẽ là chủ thần dựa theo nguyên tắc cân bằng, dù sao đây cũng là thế giới phim kinh dị đầu tiên, độ khó vẫn chưa quá lớn, mục đích chính là để thế giới loài người nhận thức được sự tồn tại cùng khủng bố của thế giới phim kinh dị, sau đó đoàn kết tất cả nhân loại, bắt đầu tiến hóa, đoán chừng đây mới là tình huống chủ thần hy vọng. Lăng Tân tiếp tục chậm rãi nói. Đơn giản. Vậy cũng là đơn giản. David cười khổ, hắn chỉ vào vô số xác đĩa bay đang lơ lửng bên ngoài trái đất, so với xã hội loài người, người Sao Hỏa xác thực là cường đại hơn rất nhiều, nếu như không có tiểu đội luân hồi, xã hội loài người bị hủy diệt 100 lần cũng không oan uổng. Lúc này đĩa bay đã xuyên qua tầng khí quyển của trái đất, bay về hướng Bắc Kinh, tuy thành phố Bắc Kinh đã sớm biến thành phế tích. Nhưng quang cầu của chủ thần vẫn nguyên vẹn lơ lửng giữa quảng trường, toàn bộ thành phố đều đã hóa thành biển lửa, duy chỉ có quang cầu của chủ thần là không hề tổn hao gì, vẫn không ngừng phát sáng, tuy trước kia đã nhận định chủ thần sẽ không bị người Sao Hỏa ảnh hưởng, nhưng trong lòng mọi người vẫn có chút lo lắng, sau khi xuống khỏi đĩa bay, nhìn thấy chủ thần bình yên vô sự, tất cả mọi người mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bốn phía xung quanh chủ thần đều là phế tích. Còn có rất nhiều vị trí vẫn đang không ngừng bốc cháy, người ngoại quốc thì thôi, chứng kiến tình hình trước mắt, đều chỉ thở dài lắc đầu, chỉ có các nhà khoa học quốc tịch Trung Quốc, sau khi xuống khỏi đĩa bay sau đều là khóc giống không ngớt, ngay cả những quân nhân quốc tịch Trung Quốc cũng đều là hai mắt đỏ ngầu, có điều dù sao cũng vẫn ngăn được nước mắt. Người ngoại quốc căn bản khó có thể tưởng tượng được tình cảm của người châu Á đối với quốc gia của mình, đó là một loại tình cảm đã xâm nhập đến tận xương thủy. Đương nhiên, rừng lớn loại động vật nào cũng có, khó tránh khỏi có những kẻ bán nước phản quốc, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một con số rất nhỏ. Nước mắt rơi, nhưng những nhà khoa học ở đây cũng vẫn bình tĩnh lại rất nhanh, dù sao có thể đặt chân lên SKV-70 tỷ gạ sật cờ lạt đều là những người có quân hàm, có thể nói gần như đều là quân nhân. Sau khi khôi phục tinh thần, mọi người cũng đều bắt đầu bận rộn, sửa sang lại laptop mang theo lúc trước. Trong những chiếc laptop này có ghi chép kỹ càng các loại số liệu của SKV-70 tỷ gạ sật cờ lạt, thậm chí còn có phần mềm siêu công nghệ cao từ máy tính trung tâm của SKV-70 tỷ gạ sật cờ lạt. Những thứ này đều là bảo bối của bọn họ, tuyệt không được phép hư hao. Những quân nhân thì lấy ra hệ thống liên lạc, vội vàng liên lạc với cơ quan chính phủ của từng người. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện đều bắt đầu trở nên ầm ĩ. Những thành viên tiểu đội luân hồi đứng bên cạnh không có nhiệm vụ gì cấp bách. Sau khi nhàn rỗi như vậy một lúc, tất cả mọi người đều cảm thấy nhàm chán. Trịnh Xá nói với Lâm Tuấn Thiên cùng Lưu Úc. Được rồi, trong lúc chờ đợi, chúng ta dứt khoát đến chỗ chủ thần xem một chút đi, xem lần này lấy được bao nhiêu điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính. Sau khi nói với những người xung quanh một tiếng, ba người liền đi về hướng chủ thần của Trung Châu đội, vừa đi vừa bàn luận về quá trình chiến đấu tại sao hỏa. Tuy trong trận chiến này Lưu Úc không phải nhân tố chủ lực, nhưng dù sao cũng là một trong những người tham dự vào hiện trường chiến đấu kịch liệt nhất, cho nên khi nói về kinh nghiệm rút ra từ quá trình chiến đấu, hắn cũng có thể tự hào cảm thán, giống như bản thân cũng là một thành viên lão luyện, dày dặn kinh nghiệm chiến trận. Trên thực tế, với tư cách hai thành viên duy nhất còn lại sau trận chiến cuối cùng, chiếu cố của Trịnh Xá đối với bọn họ thật sự là vượt trên tất cả, cho dù phải vứt bỏ những tân nhân khác. Trịnh Xá cũng nhất định phải giữ cho hai người Lâm Tuấn Thiên cùng Lưu Úc sống sót, nếu không quá nguy hiểm đến tính mạng thì tạo cơ hội cho hai người chiến đấu để rèn luyện, tất yếu phải làm cho hai người từng bước một lớn lên, trở thành cường giả phù hợp với địa vị của Trung Châu đội, giống như những đồng đội trước kia, tín nhiệm, mạnh mẽ, trí tuệ, còn có một điểm trọng yếu nhất. Có thể sóng vai đến chết. Chương 144, Trung Kiến, Nhị. Rất nhanh. Các ngươi đều đã trưởng thành, trở thành đồng đội trọng yếu nhất của ta, xứng đáng với danh hiệu mạnh nhất của Trung Châu đội. Trịnh Xá mỉm cười nói, Lâm Tuấn Thiên nhếch miệng mỉm cười, có điều trong ánh mắt của hắn lại mang theo kích động, mà Lưu Úc thì không hề cố kỵ cười toe toét. Ba người cười cười nói đi về hướng chủ thần, mãi cho đến khi đứng dưới quang cầu của chủ thần kiểm tra điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, không khí xung quanh mới trở nên yên tĩnh, có điều chỉ sau một lát. Cả ba người đều vừa mừng vừa sợ ồ lên một tiếng, khi bọn họ mở mắt ra, trong mắt mỗi người đều là sự kinh hỉ xen lẫn với khó hiểu. Ngoại trừ mỗi người được một lượng lớn điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính ra, Trung Châu đội còn nhận được ba danh ngạch, slot, cho đội viên, đây thật sự là một chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn. Lúc trước các tiểu đội luân hồi vẫn lo nơm nớp về việc không có thêm tân nhân gia nhập, không ngờ mặt ở tả cờ vừa kết thúc Trung Châu đội lại bỗng nhiên nhận được ba slot. Thì ra là thế, trước kia là chủ thần tuyển chọn thêm tân nhân cho đội ngũ, nhưng mà hiện tại thế giới luân hồi đã dung hợp cùng vị diện này, cho nên sẽ không có thêm tân nhân đến từ các thế giới thực tế, như vậy số lượng thành viên tiểu đội luân hồi chỉ có thể càng ngày càng ít, thẳng đến khi tiểu đội luân hồi triệt để biến mất mới thôi. Vì dự phòng tình huống như vậy phát sinh, mỗi lần hoàn thành một thế giới phim kinh dị, chủ thần sẽ phân phát cho từng đội ngũ một số sở lọt nhất định, thì ra là thế. Trịnh Xá thật sự là vừa mừng vừa sợ, trong trận chiến với sao hỏa vừa rồi, hắn rất hài lòng đối với biểu hiện của Lăng Tân, tuy rằng vẫn có chút chênh lệch với Sở Hiên, nhưng mà Lăng Tân quả thực chính là thay thế phẩm hoàn mỹ cho Sở Hiên A. Hơn nữa tính cách cũng rất hợp khẩu vị của hắn, sát phạt quả quyết, không hề do dự, đã có thêm slot, như vậy điều đầu tiên hắn làm chắc chắn là kéo Lăng Tân vào Trung Châu đội, hiện tại cái thiếu khuyết của Trung Châu đội không phải là lực mà là trí. Về phần điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính cũng rất khoa trương, Trịnh Xá được 70.000 điểm, một chi tiết cấp S, cộng thêm hai chi tiết cấp A cùng hai chi tiết cấp B, hai người còn lại cũng đều có hơn một chi tiết cấp A, không ngờ sau khi đại chiến một hồi tại sao hỏa lại nhận được phần thưởng phong phú đến vậy. Sau khi ba người tường thuật tình huống tại chủ thần cho các thành viên tiểu đội luân hồi còn lại, những người này cũng đều là vô cùng kinh hỉ, thật sự hận không thể lập tức trở về vị trí chủ thần của đội mình, lập tức tra duyệt xem tình hình đội ngũ của mình như thế nào. Đúng lúc này, một số quân nhân chạy đến trước mặt bọn họ, người cầm đầu nói. Các vị, vừa rồi chúng ta đã liên lạc với quân đội, đã có tọa độ của căn cứ gần đây căn nhất, xin hỏi kế hoạch tiếp theo như thế nào? Trực tiếp đi đến căn cứ hay làm gì khác? Mấy người Trịnh Xá tự nhiên là hiểu rõ ý hắn nói, lúc trước Hạo Thiên dùng điện thoại di động siêu cấp liên lạc với La Cam Đạo, do đó mọi người đều đã biết sơ bộ tình hình tại trái đất, một vấn đề lớn trong đó chính là về trí tuệ của người sao hỏa, chúng đã tìm được vị trí của một vài căn cứ, nhưng lại không lập tức phá hủy những căn cứ này, mà là phá giải cơ chế bảo mật của hệ thống liên lạc, tiếp đó dùng hệ thống liên lạc của những căn cứ này liên lạc với căn cứ quân sự khác, tìm được căn cứ quân sự khác, lại tiếp tục phá giải hệ thống liên lạc, từng bước một tìm kiếm. May là trong những căn cứ quân sự này có rất nhiều nhân viên thường trực, rất nhanh đã phát hiện ra sự bất thường của hệ thống, trong thời gian ngắn đã báo động cho các căn cứ trên toàn thế giới, sau đó lập tức cắt đứt kết nối Internet. Chỉ là cho dù phản ứng kịp thời, vẫn có rất nhiều căn cứ quân sự bị người sao hỏa tìm ra, những căn cứ này liền bị hủy diệt triệt để, bởi vậy có thể thấy, người sao hỏa xác thực có trí tuệ rất cao. Mà giờ phút này những quân nhân chính là sử dụng phương thức điện báo nguyên thủy nhất, liên lạc cùng căn cứ quân sự bằng mã mù. Tuy đã liên lạc được nhưng trực tiếp đến căn cứ quân sự như vậy vẫn có chút nguy hiểm. Dù sao cũng không ai biết hạm đội của sao hỏa đã cạn kiệt năng lượng hoàn toàn hay chưa. Nếu như còn hơn 1000 chiếc đĩa bay, căn cứ quân sự này rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Một căn cứ có ít nhất trên 100.000 người đang ẩn nấp. Nếu như bị người sao hỏa tìm ra mà nói tổn thất, sẽ vô cùng thảm trọng. Trịnh Xá trực tiếp cười nói. Không phải lo, hầu hết thành viên của các tiểu đội luân hồi chúng ta đều đang ở đây, chỉ cần số lượng đĩa bay không đến mức cả 100.000 là được, mấy nghìn đĩa bay căn bản không phải vấn đề gì lớn, trực tiếp đi thôi, chúng ta rất nóng lòng muốn biết tình hình tổn thất cụ thể. Mấy quân nhân này cũng không hỏi nhiều, kính cẩn chào, tiếp đó liền đi về hướng đĩa bay. Tiếp đó lại là một hồi bận rộn, mọi người lần nữa bước lên đĩa bay di chuyển về hướng đông bắc của thủ đô Bắc Kinh. Khi bay đến một khu vực bình nguyên không có gì đặc biệt, các đĩa bay mới lần lượt hạ xuống. Mà trên bề mặt bình nguyên hoang vu này, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, tạo thành lối vào rộng mấy chục mét, xe tăng bên dưới nhanh chóng chạy ra, theo sát phía sau còn có những binh sĩ mang theo hệ thống phóng tên lửa cùng các loại vũ khí. Sau khi sững sờ chốc lát, những binh sĩ này liền bắt đầu hoan hô. Tuy đội hình chiến đấu vẫn một mực không xê dịch, nhưng tất cả binh sĩ đều đang nhiệt liệt hoan hô, bởi vì thắng lợi rồi. Những thành viên tiểu đội luân hồi cùng các quân nhân và nhà khoa học đều bình an trở về, như vậy đã đại biểu cho thắng lợi. Trong cuộc chiến giữa trái đất và sao hỏa, nhân loại đã giành phần thắng. Trụ sở này vốn là một căn cứ cơ mật, nhưng sau khi trọng điệp với thế giới mặt ở tả cờ liền được chính phủ Trung Quốc tận dụng làm nơi lánh nạn cho dân chúng Bắc Kinh. Mặc dù diện tích lãnh thổ của Trung Quốc rất lớn, nhưng dân số cũng đạt đến mức khoa trương, hơn 1 tỷ dân, khi ứng phó với thế giới phim kinh dị, mức độ khó khăn khi rút lui sơ tán dân chúng gần như chỉ thua Ấn Độ, hoặc là các quốc gia còn đang nội chiến, trong gần 1 tỷ người chết, có ít nhất 30% là người châu Á. Có điều cũng may, Trung Quốc là quốc gia nhận được tin tức sớm nhất, hơn nữa sau khi chính quyền các nước nhận thức được tầm quan trọng của tiểu đội luân hồi. Chỉ cần là người sáng suốt một chút đều có thể thấy, trong tương lai Trung Quốc sẽ chiếm địa vị trọng yếu, cái này không liên quan hệ gì đến kinh tế, khoa học kỹ thuật hay dân số, thuần túy chỉ là vì Trung Châu đội. Đội ngũ mạnh nhất, đội ngũ đủ để hủy diệt thế giới, chỉ đơn giản như vậy, thực lực quyết định hết thảy, cho nên bất kể là xuất phát từ cân nhắc như thế nào, những quốc gia phát đạt đều viện trợ rất lớn cho Trung Quốc, đặc biệt là Mỹ. Gần như điều động một nửa số máy bay vận chuyển đến trợ giúp Trung Quốc sơ tán dân chúng, những quốc gia còn lại ví dụ như Pháp, Anh, Đức cũng đều trợ giúp rất nhiều các loại vật tư, tình huống như vậy thật sự là từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Sau khi tiến vào bên trong căn cứ, những thành viên tiểu đội luân hồi tự nhiên là đến gặp các quan chức chính phủ, những nhà khoa học cùng quân nhân còn lại thì vội vã chạy đến bộ chỉ huy đưa tin, tuy trong lần chiến tranh với sao hỏa này, nhân loại căn bản không phát sinh giao chiến trực tiếp với quân lực của sao hỏa, nhưng quân đội các quốc gia vẫn thành lập các loại trung tâm chỉ huy tiền tuyến, không phải vì lần chiến tranh này, mà là để chuẩn bị cho các thế giới phim kinh dị tiếp theo. Lối vào trụ sở hoàn toàn do kim loại phong bế, một khi đóng cửa, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một mảng bình nguyên hoang vu, tuy vậy bên trong lại là một căn cứ quân sự hiện đại, vách tường mặt đất hoàn toàn do hợp kim tạo thành. Bên trong căn cứ, khắp nơi đều là lều vải, dân chúng đi tới đi lui, tuy tình hình như vậy có vẻ giống dân chúng chạy nạn của các nước chiến loạn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, trạng thái tinh thần của mọi người đều không tệ. Mấy người Trịnh Xá An Vị ngồi trên xe Jeep chạy hướng về trung tâm của căn cứ, bên ngoài trụ sở, xung quanh những đĩa bay đều là từng đoàn binh lính, dựa trên quần áo của bọn họ, hẳn là binh lính của cả chục quốc gia khác nhau. Bởi vì nơi này là căn cứ quân sự gần Bắc Kinh nhất, xét thấy thực lực của Trung Châu đội, lãnh đạo các quốc gia còn lại đều nhận định khi chúng ta thắng lợi trở về, địa điểm đáp xuống nhất định sẽ là Bắc Kinh, cho nên bọn họ đã sớm phái nhân viên ngoại giao đến đàm phán, còn có rất nhiều quân lính đi theo hộ tống, mục đích dĩ nhiên là các loại tin tức lấy được từ SKV-70 tỷ gã Sarskolat, có điều theo tình hình trước mắt, đĩa bay của sao hỏa rõ ràng càng có sức hấp dẫn, bọn họ nhất định phải giành lấy, cho dù chỉ có một chiếc cũng được. Một thanh âm lười biếng bỗng nhiên truyền ra từ ghế lái phụ bên cạnh, trên chiếc xe Jeep này là hai người Trịnh Xá cùng Lăng Tân, trên thực tế, là Trịnh Xá kéo Lăng Tân lên chiếc xe này, mục đích đúng là để hỏi Lăng Tân về chuyện bên ngoài trụ sở cùng một số vấn đề của Trung Châu đội, không ngờ hắn còn chưa kịp mở miệng đã có người trước một bước lên tiếng giải thích. Nhất định là ngươi đang nghĩ làm sao người này biết được ta thắc mắc chuyện gì. Một thanh niên mặc quân trang quay đầu lại, tuy trang phục rất thẳng thớm, nhưng bên cạnh cổ áo còn dính vết dầu mỡ, mặc dù khuôn mặt người thanh niên này trắng trẻo sạch sẽ, nhưng trên người hắn lại đầy vết bẩn. Giới thiệu qua một chút, ta là Hà Thiên Đạo. Giống như Lăng Tân, ta cũng được tạo ra từ gen của Cơ Lổn Sở Hiên, chuẩn xác mà nói, hẳn là thí nghiệm thể thành công duy nhất đã biết. Hà Thiên Đạo mỉm cười, hắn liền trực tiếp mở miệng nói. Trịnh Xá cùng Lăng Tân yên lặng liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng nở nụ cười nói. Ta là Trịnh Xá, chắc cũng không cần phải tự giới thiệu nữa. Ngươi cũng có gen của Cơ Lổn Sở Hiên sao? Thoạt nhìn cũng có chút hương vị rất giống. Nói đi. Bọn hắn không có khả năng phái ngươi đến tiếp đón chúng ta đơn giản như vậy, địa vị của ngươi trong quân đội hẳn cũng không thấp, nếu như không phải có chuyện gì lớn muốn thương lượng với chúng ta, đám lãnh đạo cao tầng hẳn sẽ không phái ngươi đến. Lăng Tân lại bỗng nhiên lắc đầu nói. Không nhất định, có lẽ vừa vặn trái lại với những gì ngươi vừa nói. Địa vị của hắn trong quân đội có lẽ cũng không cao, hẳn là chỉ có chức danh, mà không thực quyền, cho dù có thực quyền. Cũng là quyền lực trong phạm vi nhất định bị người khác khống chế. Là như vậy đúng không? Hà Thiên Đạo đại tá. Hà Thiên Đạo bất đắc dĩ nhún vai, cười nói. Chuyện rất rõ ràng a, bọn hắn dám trao quyền lực vào tay ta sao? Ha ha, có điều cũng không sao, so với cạnh tranh quyền lực xấu xa cùng thấp kém, kỳ thực ta có hứng thú đối với thế giới luân hồi hơn. Những chuyện này sẽ nói sau, trước tiên cứ nói về mục đích đến đây của ta đi, đúng vậy. Là đám lãnh đạo cao tầng phái ta đến thương lượng, muốn Lăng Tân tạm giao phong thần bảng cho chính phủ, để cho chính phủ có thêm lực lượng bảo hộ dân chúng khi thế giới phim kinh dị tiếp theo xuất hiện, đó là ý của bọn hắn. Khi nói đến đây, Hà Thiên Đạo lại như có như không nhún vai một cái. Lăng Tân còn chưa nói gì, Trịnh Xá đã nở nụ cười lạnh, đồng nhiên Hà Thiên Đạo nghiêm túc nói. Ngoài việc truyền đạt lại những lời vừa rồi, ta còn có một mục đích khác khi đến đây. Ta hy vọng Lăng Tân ngươi có thể đem phong thần bảng cho ta sử dụng một thời gian ngắn, ước chừng là 1-2 ngày. Có điều 1/8 phong thần bảng còn chưa đủ, cần cả 3/8 phong thần bảng trong tay Trần Hạo Thao cùng Vi Thi Thi, có 1/2 phong thần bảng ta sẽ có thể giúp đỡ các ngươi. Giúp bọn ta. Trịnh Xá lập tức tò mò hỏi, mà Lăng Tân tắc thì có chút nhíu mày. Hà Thiên Đạo cũng không để ý đến, chỉ mỉm cười nói. Đúng vậy. Ta có biện pháp tìm ra vị trí của Sở Hiên. Người tạo ra chúng ta, hơn nữa kéo thế giới này vào trong chủ thần không gian, ta có biện pháp tìm ra hắn. Chương 145, Trung Kiến, Tam. Mọi người không đề cập gì đến chuyện phong thần bảng nữa, chỉ ngồi trong xe Jeep đi về hướng trung tâm của căn cứ. Tuy chuyện lúc trước vô cùng trọng yếu, nhưng mọi người cũng đều biết, tình huống trước mắt thật sự không thích hợp để thảo luận, cứ tạm thời tạm gác lại, sau này sẽ thảo luận một cách cẩn thận. Mà Hà Thiên Đạo cũng biết vậy, sau khi nói xong liền nhắm mắt lại, yên lặng ngồi một chỗ giống như đã ngủ. Xe cứ chạy về phía trước, không bao lâu sau đã đến một khu vực có kiến trúc dạng thành lũy, quan viên các cấp cùng những quân nhân đã đứng đợi sẵn, chỉ đợi xe trở thành viên tiểu đội luân hồi vừa đến liền nổi nhạc lên, ngoại trừ không có người chạy đến tặng hoa, đãi ngộ còn lại thật sự giống với tiếp đón nguyên thủ quốc gia, có điều những thành viên tiểu đội luân hồi có mặt tại đây đều là người tâm trí vô cùng kiên định, ngay cả sinh tử cận kề cũng vẫn tỉnh táo đối mặt, đối với các hình thức. Đãi ngộ như thế này, mọi người chỉ bình thản tiếp nhận. Giờ phút này Lăng Tân đã chuyển sang trạng thái nhân cách phụ, cho nên hắn càng không quan tâm đến những loại nghi lễ này, chỉ có Đạt Vân Hy là hơi lung túng một chút, nhưng mà tốt xấu gì nàng cũng là người đã từng thấy rất nhiều mặt của xã hội, rất nhanh đã điều chỉnh xong tâm lý của mình, thản nhiên đi theo sau lưng Lăng Tân. Nghi lễ cũng không kéo dài, sau khi các quan viên phát biểu vài câu liền dẫn mọi người đi vào bên trong. Nhìn từ bên ngoài tòa kiến trúc này cũng chỉ cao chừng 3 tầng lầu là tối đa, nhưng bên trong lại có các lối đi rất rộng rãi, đủ để 3 chiếc xe tăng đi song song, phía dưới còn có hơn 10 tầng hầm, căn cứ quân sự này quả nhiên là cơ mật bậc nhất của Trung Quốc. Lúc nãy ta thấy có rất nhiều quan viên ngoại quốc có mặt trong nghi thức hoan nghênh, chính phủ không sợ các nước khác biết rõ về căn cứ này sao? Trịnh Xá Kỳ quái hỏi, Hà Thiên Đạo cười hắc hắc, hắn nói. Do ngươi là người Trung Quốc, như vậy Trung Châu đội tương đương với đội ngũ của Trung Quốc, mà đã vậy, bọn hắn còn phải sợ gì nữa? Chẳng những không sợ mà còn hy vọng nước ngoài biết đến một số lực lượng xưa nay vẫn được che giấu, bởi vì những lực lượng này đã không còn cờ nở phải che giấu làm gì nữa, ngược lại có thể lấy ra khoe khoang. Kỳ thực lực lượng có thể trấn nhiếp chính là ngươi cùng Trung Châu đội, cho nên thay vì giấu giếm những căn cứ quân sự cơ mật này, chẳng thà dùng làm nơi trú ẩn cho dân chúng. Trịnh Xá rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, đối với điểm này hắn đặc biệt hiểu rõ, lần tụ tập hoàn toàn tất cả các tiểu đội luân hồi này, kỳ thực chủ yếu cũng là do lực lượng của hắn trấn nhiếp, nếu không phải là như vậy, hắn có thể dung hòa được tất cả các tiểu đội luân hồi sao? Không có khả năng, nói không chừng người sao hỏa còn chưa có bị đánh bại, các tiểu đội luân hồi đã trước một bước đoàn chiến. Trước mắt Trung Quốc biểu hiện thản nhiên đối với quốc tế như vậy, kỳ thực cũng là dựa vào lực lượng của Trung Châu đội. Tại tầng dưới cùng, có một phòng họp rộng rãi tiện nghi, ngoại trừ những người đang ngồi trong phòng, còn có hơn 10 người trên các màn hình lớn, xem tướng mạo cùng trang phục của những người này, hẳn chính là thủ tướng hoặc tổng thống của Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nhật cùng một vài quốc gia phát đạt khác. Trên thực tế, trước khi bước vào phòng họp, mấy người Trịnh Xá đã từ chỗ Hà Thiên Đạo hiểu được những nội tình chính trị này. Tuy có chút ngạc nhiên về sự chuyển biến của thái độ chính phủ Trung Quốc nhưng bọn họ vẫn không để ý nhiều, dù sao từ lúc đầu Trịnh Xá đã nói chuyện chính trị giao cho chính trị, chuyện của tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi, tuyệt không thể xen lẫn. Sao có thể tuyệt đối không dính đến chính trị chứ? Hà Thiên Đạo vừa đi vừa nói chuyện. Chỉ cần còn ở trên thế giới này, chỉ cần các ngươi còn là nhân loại, vĩnh viễn không có khả năng không dính đến vấn đề chính trị. Nhân loại chính là sinh vật mang tính xã hội, mà chính trị chính là thể hiện của xã hội. Các ngươi nhất định đang rất khó hiểu về sự chuyển biến trong thái độ của Trung Quốc đối với các nước khác đúng không? Vốn là một quốc gia bình thường, không đắc tội với ai, cho dù có mâu thuẫn cũng chỉ là vấn đề trên cửa miệng, vì sao đột nhiên biến thành như vậy? Vẫn là nguyên lý bất di bất dịch đã nói lúc trước, thực lực quyết định thái độ, nếu như ngay từ đầu Trung Quốc đã có thực lực như Mỹ, nói không chừng sẽ trở thành một quốc gia càng thêm ngang ngược. Giữa các quốc gia không có tình cảm, không có minh ước, không có đạo nghĩa, chỉ có lợi ích mà thôi. Hiện tại Trung Quốc đã có đủ lực lượng, còn phải dùng thái độ trước kia để cư xử với các nước khác sao? Không thể nào, như vậy chỉ khiến cho người khác có cảm giác Trung Quốc ngu ngốc, Trung Quốc có thể khi dễ mà thôi. Kỳ thực những lời này cũng là đám quan viên chính phủ muốn ta chuyển cho các ngươi. Mấu chốt là muốn biết trước tính toán của các ngươi về công tác trùng kiến sau khi kết thúc chiến tranh với sao hỏa. Dựa trên tình hình trước mắt của thế giới này, chỉ cần vẫn còn tiếp tục dung hợp với các thế giới phim kinh dị, như vậy sẽ không thể để cho thế giới chia tách thành nhiều quốc gia, toàn bộ trái đất chỉ có thể có một tiếng nói duy nhất, tiếng nói đại biểu cho nhân loại, mà người nắm giữ tiếng nói này, cũng đại biểu cho nắm giữ toàn nhân loại. Đây là quyền lực lớn đến mức nào, hấp dẫn đến mức nào. Người đứng đầu nhân loại, cho dù là tổng thống cũng được, thủ tướng cũng vậy, chủ tịch cũng thế, chỉ là khác nhau về danh xưng hô mà thôi. Loại hấp dẫn cực lớn này, có thể lưu danh trong sử sách, nắm giữ quyền lực khổng lồ, bất cứ ai cũng khó có thể kháng cự. Ý định của chính phủ đã vô cùng rõ ràng, hy vọng biết rõ tính toán của mấy người Trịnh Xá, dù sao Trung Châu đội đều là người Trung Quốc, người mạnh nhất thế giới luân hồi cũng là người Trung Quốc. Tuy thoạt nhìn Trịnh Xá cũng không giống như đám phấn thanh hoặc là kiểu người yêu nước cùng nhiệt, nhưng trong cái bánh ngọt lớn này, 1/10 thuộc về Trung Quốc nhất định là không chạy đi đâu được, cho nên không cần thiết phải quấn quýt chặt lấy Trịnh Xá, dù dỗ hay uy hiếp, cứ bình tâm tĩnh khí chờ đợi là được, có điều đã có sẵn ưu thế lớn đến vậy, nếu có thể biết trước ý định của các tiểu đội luân hồi thì càng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Xá cũng không phải kẻ ngốc, tuy trong lúc nhất thời còn chưa cẩn thận suy nghĩ toàn bộ vấn đề, nhưng sau khi mô phỏng phương thức suy nghĩ của Tiêu Hoành Luật một lát cũng hoàn toàn có thể hiểu rõ những chuyện này, hắn nói thẳng. Kỳ thực tính toán của chúng ta rất đơn giản, sau khi xác nhận hạm đội đĩa bay của Sao Hỏa đã bị tiêu diệt hoàn toàn, sẽ bắt đầu công tác trùng kiến trái đất, trước tiên sẽ hoán đổi những công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến từ chỗ chủ thần. Sau khi các khoa học gia nghiên cứu hiểu rõ xong sẽ khẩn cấp chế tạo số lượng lớn các loại vũ khí công nghệ cao, dùng để ứng phó với thế giới phim kinh dị tiếp theo. Trong giai đoạn này cũng sẽ yêu cầu chính phủ các nước trên toàn thế giới thành lập một bộ máy thống nhất, ước chừng chính là như vậy. Hà Thiên Đạo nhíu mày suy tư một lát rồi mới lên tiếng. Như vậy tỷ lệ người tham gia của các quốc gia sẽ như thế nào? Đây mới chính là điểm mấu chốt, Trịnh Xá cũng không có ý định giấu giếm. Hắn thấp giọng nói, dựa trên tỷ lệ dân số để quyết định thành phần nghị viện, do các tiểu đội luân hồi bỏ phiếu quyết định người được chọn làm tổng thống đầu tiên. Các chức vụ còn lại giao cho tổng thống cùng nghị viện quyết định, cứ để bọn hắn tự do cãi cọ, đây chính là ý định của chúng ta. Hà Thiên Đạo yên lặng nhẹ gật đầu, hắn cũng không hỏi thêm gì, chỉ xoay người nói với một tên quân nhân bên cạnh, giao cho hắn một cuộn băng từ nhỏ, tiếp đó tên quân nhân này liền rời đi cùng những cảnh vệ khác. Nhìn bộ dạng trịnh trọng bỏ băng từ vào túi áo của bọn họ, thật sự là đang rất kích động. Như vậy nhiệm vụ của ta đã xong, đoán chừng tin tức này sẽ làm cho đám quan viên chính phủ trong lúc ngủ cũng phải bật cười vui vẻ. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau lần nữa về chuyện phong thần bảng. Hà Thiên Đạo khẽ cười nói, sau khi nói xong liền quay người rời đi, giây lát sau đã biến mất. Chương 146, Trung Kiến, Tứ. Người này thực sự rất mạnh. Trịnh Xá nhìn xem Hà Thiên Đạo đi xa dần, sau đó mới thở dài nói. Đứng bên cạnh hắn đều là các thành viên tiểu đội luân hồi, Đu Lát liền hỏi. Rất mạnh sao? Như vậy cường giả các ngươi dùng biện pháp gì để đánh giá người khác mạnh hay yếu? Cảm giác. Trịnh Xá cười lớn nói. Đối với những người đã mở cơ nhân tỏa như chúng ta mà nói, cảm giác được tăng cường một cách sâu sắc, đặc biệt là dự cảm về nguy hiểm. Ngoài ra dự cảm còn có thể phán đoán thực lực của địch nhân, theo thực lực của ngươi được tăng cường, trình độ mở cơ nhân tỏa tăng lên, loại cảm giác này cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Ha ha, nếu không thì tại sao phải là người có thực lực mạnh mới có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của ta chứ? Những người xung quanh đều gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, kỳ thực so với thế giới hay chính phủ các loại, cái bọn họ càng thêm quan tâm chính là thực lực của mình. Dù sao cũng là tiểu đội luân hồi, thực lực là yếu tố quyết định tất cả, cho dù là sau này toàn bộ thế giới cùng nhau chiến đấu, cũng chỉ có thực lực mạnh mới có thể có giá trị, có thể sống sót cùng trở nên càng mạnh hơn nữa, nếu không khi trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới tăng lên, tiểu đội luân hồi sẽ không còn đất dụng võ, lúc đó còn không phải sẽ bị những quốc gia này khống chế sao, nói không chừng đem làm vật thí nghiệm, giải phẫu cắt nhỏ các loại cũng có thể. Nghĩ tới đây. Mấy đội trưởng của các tiểu đội luân hồi lại cảm thấy thật sự may mắn vì có Trịnh Xá, một là có thể tương đối thong dong vượt qua các thế giới phim kinh dị, hai là có thể trấn nhiếp quốc gia cùng chính phủ, chỉ nhờ hai cái này Trịnh Xá đã có thể coi như là ân nhân cứu mạng của bọn họ, cho nên mặc dù sự tồn tại của Trịnh Xá làm bọn họ bị quản thúc, quyền lực cũng bị đè nén, nhưng cũng coi như có được có mất. Một lát sau mọi người mới bước vào trong phòng họp, những người bên trong đã đợi một lúc lâu. Nhưng vẫn lập tức đứng lên vỗ tay không ngừng, mãi mấy phút sau phòng họp mới dần yên tĩnh trở lại. Sau khi các quan viên phát biểu một lúc, đến phiên Trịnh Xá báo cáo sơ bộ lại thành quả chiến đấu, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói. Xã hội của người Sao Hỏa đã hoàn toàn bị hủy diệt, chúng ta đã sử dụng bom siêu trọng lực trên bề mặt Sao Hỏa, nếu muốn các vị có thể quan sát thông qua kính viễn vọng, toàn bộ Sao Hỏa vẫn đang lâm vào động đất kịch liệt, lốc xoáy, vòi rồng. Sạt lở đất cùng những thiên tai quy mô lớn khác, cho dù còn có người Sao Hỏa tồn tại, ít nhất trong vòng mấy chục năm, chúng đều chỉ có thể vì mạng sống mà vùng vẫy, không có khả năng phái ra bất cứ đĩa bay nào khác đến tấn công chúng ta. lần chiến tranh này, nhân loại đã giành thắng lợi. Toàn bộ hội trường đều im lặng, tiếp đó liền buộc phát tiếng hoan hô cực lớn, đa phần những quan chức chưa quá cao tuổi đều đứng lên hoan hô, những người lớn tuổi hơn thì đều mỉm cười vui vẻ, tuy biểu hiện có chút rụt rè, nhưng nhìn thân thể cùng cánh tay run run của bọn họ, có thể thấy tâm tình mỗi người đều đang rất kích động. Tuy khi thấy lực lượng viễn chinh đội trở về, trong lòng mỗi người đều đã có dự đoán trước, nhưng thắng lợi triệt để cùng dứt khoát như vậy vẫn làm cho tất cả mọi người vô cùng vui mừng. Sau khi vui mừng một lúc mọi người đều dần bình tĩnh lại, tất cả tiếp tục nhìn về phía Trịnh Xá, Chủ tịch Trung Quốc đột nhiên hỏi. Như vậy hiện tại điều quan trọng nhất là trong thời gian ngắn nhất rời khỏi đây, mau chóng đến các thành phố cứu viện dân chúng không kịp rút lui, cùng với một số căn cứ bị người sao hỏa tập kích. Trịnh Xá, ta muốn hỏi một chút, khi nào chúng ta có thể rời khỏi căn cứ bí mật này? Những đĩa bay còn lại bên ngoài tầng khí quyển thì thế nào? Trịnh Xá gật đầu nói. Mấu chốt là phương diện nguồn năng lượng, trong những đĩa bay còn lại có một bộ phận rất lớn là đĩa bay không người lái, năng lượng của những đĩa bay này ít hơn nhiều so với loại đĩa bay có người điều khiển, hơn nữa xã hội của người sao hỏa đã bị hủy diệt, những đĩa bay này đều chỉ là cây không có rễ, chúng tập kích liên tục trong thời gian ngắn như vậy, năng lượng còn lại chắc chắn sẽ không nhiều. Có điều để dự phòng, vẫn sẽ chờ sau 24 tiếng đồng hồ nữa mới tiến hành rời khỏi căn cứ. Trong khoảng thời gian này các tiểu đội luân hồi chúng ta sẽ tận lực đi thăm dò xem những đĩa bay này còn năng lượng hay không. Trịnh Xá vừa dứt lời, những tổng thống cùng thủ tướng các nước khá cũng đều vội vã đặt câu hỏi, có điều Trịnh Xá đã lập tức nói. Trước kia ta đã nói rồi, chuyện chính trị giao cho chính trị, chuyện của tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi, những chuyện khác các ngươi cứ tự thương lượng, trước tiên cứ xử lý những uy hiếp còn lại từ người sao hỏa đã. Sau đó những vấn đề liên quan đến trùng kiến chúng ta sẽ cẩn thận thương lượng sau, như vậy thì thế nào? Trên mặt những viên quan chức đều hiện ra sự vui vẻ, kỳ thực bọn họ đều có chút sợ hai Trịnh Xá sẽ ra một số quyết định lung tung, hoặc là muốn trở thành độc tài thống trị trái đất các loại, cho dù như thế nào cũng có thể tạo thành nguy hại cực lớn. Hiện tại Trịnh Xá đã nói như vậy, bọn họ cũng có thể yên tâm, sau khi Trịnh Xá nói xong. Đám quan chức liền vội vàng gọi một số cảnh vệ đến dẫn mọi người về phòng nghỉ, mà đợi đến sau khi những thành viên tiểu đội luân hồi đều đã rời đi, toàn bộ tràng diện mới bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Các quốc gia bắt đầu tranh luận một số chuyện sau khi kết thúc chiến đấu, ví dụ như cứu viện, ví dụ như viện trợ, ví dụ như thứ tự ưu tiên, đây mới là vấn đề những chính trị gia thực sự quan tâm. Mà ở bên ngoài trụ sở, trong một kiến trúc có dạng biệt thự nhỏ, đây là chỗ ở tạm thời của mấy người Trịnh Xá. Trong đại sảnh, La Cam Đạo đang nằm dài ngơ ngẩn với vẻ hưu khí vô lực, khi thấy mọi người bước vào, hắn mới cố gắng ngồi dậy từ trên ghế xà lòn. Về rồi à? Khi nói hắn vẫn mang theo vẻ hưu khí vô lực, thấy bộ dạng này của La Cam Đạo mọi người đều khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, Hạo Thiên càng vô cùng khoa trương, vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi mà cũng biết mệnh sao? Hay là thừa dịp chúng ta không có ở đây, vui đùa cùng các mỹ nữ? Minh tinh điện ảnh, kết quả bị ép khô luôn rồi. La Cam Đạo trừng mắt nhìn Hạo Thiên, sau đó mới nói. Biến mẹ mày đi, còn không phải là vì cứu người hết lần này sang lần khác, cả tuần này ta gần như không tài nào nhắm mắt được, giờ mới biết hóa ra do sử dụng trường lực gát quá mức, tinh thần lực của ta cũng chịu không nổi. Hay, vốn cho là đã có trường lực gát vô hạn sẽ không còn phải lo đến vấn đề năng lượng, không ngờ hạn chế lớn nhất vẫn là chính bản thân. Trịnh Xá cũng cẩn thận lắng nghe những lời của La Cam Đạo. Thực tế, mặc dù La Cam Đạo này là cờ lổn trong ác ma đội, hơn nữa trong lòng còn có thù hận đối với tất cả thành viên Trung Châu đội, nhưng hắn vẫn rất có hảo cảm đối với cờ lổn La Cam Đạo, hoặc có thể nói là một loại cảm giác như đối với đồng đội cũ, cho nên hắn cũng tùy ý cười nói. Đây là chuyện rất bình thường à, thứ do chính mình nắm giữ hơn nữa có thể sử dụng mới là lực lượng chính thức, ngươi còn chưa đạt tới tầng thứ tư trung cấp sao. Như vậy cũng khó trách, không qua được tâm ma sẽ không thành được chính quả, bất kể là lực lượng hay tâm tính, nếu so sánh người mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư sơ cấp với tu chân giả, như vậy người mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp nhất định là tiên nhân, trường lực ác vô hạn của ngươi xác thực là siêu phàm, cho nên chỉ cần thực lực tự thân của ngươi đạt đến mức nhất định, sau này ngươi cũng sẽ là nhân tố chủ lực, cùng ta sánh vai chiến đấu với các thế giới phim kinh dị. La Cam Đạo yên lặng liếc mắt nhìn Trịnh Xá, hắn không nói thêm gì, chỉ nhắm mắt lại tiếp tục nằm xuống ghế salon, nhìn dáng vẻ của hắn thật sự giống như đang mệt hết chịu nổi. Vẫn không thay đổi, cái người hiền lành này mẹ, chúng ta là địch nhân A. Ngu ngốc. Trịnh Xá thấy La Cam Đạo đã nhắm mắt, hắn cũng không để ý nữa, chỉ nói với những người còn lại. Vốn định dùng Eva 01 đi dò xét những đĩa bay còn lại, nhưng La Cam Đạo đã kiệt sức, như vậy chúng ta sẽ phải tìm biện pháp khác, hay là trực tiếp dùng đĩa bay bay ra ngoài tầng khí quyển của trái đất để tiến hành thăm dò. Lăng Tân đứng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói. Không cần phải phiền toái như vậy, có thể dùng phong thần bảng điều tra tình hình phụ cận trái đất một cách rất nhẹ nhàng mà. Ta nghĩ chúng ta nên thảo luận về chuyện Hà Thiên Đạo nói lúc trước. Chuyện Hà Thiên Đạo nói lúc trước. Ý ngươi nói là dùng phong thần bảng để tìm ra vị trí của Cơ Lộn Sở Hiên. Trịnh Xá cau mày hỏi. Đúng vậy. So với thế giới phim kinh dị, hắn mới là kẻ đáng sợ thực sự. Chương 147, Trung Kiến, Ngũ. Cơ Lộn Sở Hiên, cho dù là Cơ Lộn, cũng vẫn là Sở Hiên. Những thành viên của Trung Châu đội và Ác Ma đội đều là người có thực lực, nhưng trên thực tế gần như không có ai dám gây chuyện với người nam nhân này. Dù sao thực lực cường đại còn có biện pháp đối kháng, nhưng mà tính toán của Sở Hiên lại hầu như không cách nào phá giải, nói không chừng ngươi bị hắn tính toán cho dù chết cũng còn cảm động cùng cảm thấy may mắn. Sự thật chính là như vậy, đây là một nam nhân nguy hiểm cực độ, cái gọi là quý trọng sinh mạng thì nên tránh xa Sở Hiên cũng tuyệt đối không phải chỉ là một câu vui đùa. La Cam Đạo mở mắt ra, hắn và Hạo Thiên đang ngồi trên ghế salon yên lặng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều trầm mặc không nói gì. Một lúc lâu sau, vẫn là La Cam Đạo nhịn không được mở miệng nói trước. Cơ Lộn Sở Hiên, hắn cũng là thành viên của ác ma đội chúng ta, cho nên ta không thể đáp ứng kế hoạch của các ngươi. Hơn nữa cho dù hắn đang ở trong thế giới này, cũng chưa chắc đã là địch nhân của chúng ta đúng không? Trịnh Xá gật đầu nói. Xác thực, chúng ta vẫn không thể khẳng định hắn nhất định sẽ là địch nhân của chúng ta. Chẳng qua là... Các ngươi yên tâm để cho hắn ẩn nút trong bóng tối lẳng lặng quan sát chúng ta sao? Lời vừa nói ra, thần sắc La Cam Đạo cùng Hạo Thiên lập tức đều có chút cổ quái, không nói đến chuyện Cờ Lộn Sở Hiên có phải là địch nhân hay không, chỉ riêng loại uy hiếp khi bị hắn quan sát này cũng đã rất đáng sợ rồi. Đối với những tư thâm giả còn sống sót sau trận chiến cuối cùng mà nói, lực uy hiếp của Sở Hiên tuyệt đối không thua Trịnh Xá, thậm chí trên một số phương diện có khi còn hơn. Không lo lắng khi Sở Hiên ẩn nút trong bóng tối âm thầm quan sát, lời lừa người gạt mình như vậy bất kể thế nào bọn họ cũng không nói nên lời. Lúc này Hạo Thiên mới nghiêm túc nói. Không bằng như vậy đi, có thể tìm, nhưng mà không nên dùng phương thức đối địch để tìm kiếm. Trịnh Xá, ta nghĩ ngươi cũng rõ, Sở Hiên, đối với chúng ta mà nói có nghĩa là cái gì? Trong tình huống sử dụng một thế giới làm đơn vị chiến đấu này, tác dụng của ngươi kém xa so với Sở Hiên. Điểm ấy ngươi nhất định phải thừa nhận. Hình tượng Hạo Thiên vẫn trước sau như một, không lúc nào đứng đắn, nhưng mà những người quen thuộc đối với hắn đều không dám coi thường. Hắn cũng là người cải tạo gen như Sở Hiên, cho dù là đời thứ hai, cho dù là phiên bản đơn giản hóa, thực lực cùng trí tuệ vẫn tuyệt đối vượt xa người thường. Hiện tại hắn nói một cách nghiêm túc, ngay cả Trịnh Xá cũng phải chăm chú lắng nghe. Không sai, cho dù Sở Hiên không có bất kỳ sức chiến đấu nào đi nữa. Trong hoàn cảnh hiện tại tác dụng của hắn cũng tuyệt đối vượt xa ta. Trịnh Xá thở dài nói. Nói thật, ta thật sự không biết rốt cuộc tính toán của hắn là cái gì, tại sao lại kéo chúng ta kéo vào vị diện này, tại sao lại phải cưỡng ép thế giới luân hồi chuyển sang giai đoạn thứ hai, tại sao lại lẩn tránh không gặp mặt chúng ta, tại sao lại cố ý giao phong thần bảng cho những thí nghiệm thể còn sót lại, toàn bộ những điều này ta đều không biết. Lăng Tân cùng Hạo Thiên hầu như đồng thời cau mày hỏi. Đợi một chút, giao phong thần bảng cho những thí nghiệm thể còn sót lại. Sau khi nói xong hai người liền bắt đầu nhìn nhau với vẻ bất khả tư nghị. Trịnh Xá cũng phát hiện có gì đó không đúng, hắn liền vội vàng hỏi. Ta nói sai cái gì sao? Lăng Tân ảo não lắc đầu nói. Không, không phải là ngươi nói sai cái gì, mà là ta đã nghĩ sai ngay từ khi mới bắt đầu. Lúc trước chưa quen thuộc với thực lực của thành viên tiểu đội luân hồi. Cho nên vẫn cho rằng chẳng qua là trí tuệ hắn mạnh hơn so với ta mà thôi. Lúc đầu ý định của ta chính là dùng lực phá xảo, dùng chiến lược mạnh hơn đối phương để lấp đầy chênh lệch về trí tuệ, nhưng mà chiếu theo thuyết pháp của các ngươi. Thật sự là đáng sợ, muốn dùng lực phá xảo, mức độ của lực ít nhất cũng phải là cấp bậc như Trịnh Xá mới được, như vậy tại sao hắn lại muốn giao một nửa phong thần bảng cho chúng ta? Chuyện này hoàn toàn không phù hợp. Hạo Thiên cũng gật đầu nói. Lúc trước cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà ngươi vừa nhắc tới làm ta cảm thấy điều này hoàn toàn không phù hợp với cách làm của Sở Hiên. Ngươi còn nhớ khi ta liên minh với Adam trong The Lột Tốt The Dìm, Sở Hiên đối đãi ta như thế nào sao? Hắn không có chút cố kỵ nào đến thực lực cùng những tin tức ta biết, vừa trở lại chủ thần không gian liền trực tiếp giết chết. Đối với Sở Hiên mà nói, tất cả đều là vì lợi ích, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện gì căn cứ trên phương diện tình cảm. Nói một cách khác, hắn cảm thấy giao một nửa phong thần bảng cho chúng ta là chuyện có lợi ích. Phàm là người hiểu rõ Sở Hiên đều biết hắn sẽ tuyệt đối không làm cái gọi là bồi dưỡng địch nhân, vì nhàm chán mà lên kế hoạch cùng bố cục. Nếu như là chuyện có thể đem lại lợi ích rất lớn, như vậy cho dù phải đặt cược tính mạng, hắn cũng nhất định sẽ làm đến cùng. Nhưng nếu như là chuyện không có lợi ích, như vậy ngay cả một câu hắn cũng không muốn nhiều lời. Sở Hiên chính là một người như thế. Sở Hiên bản chính của Trung Châu đội đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp, có được tình cảm, có lẽ có chút hứa hẹn sẽ thay đổi, nhưng cớ lộn Sở Hiên trong ác ma đội lại vẫn là Sở Hiên lúc ban đầu, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng lưu lại phong thần bảng cho người khác. Giờ phút này Lăng Tân đã chuyển đổi thành nhân cách phụ, sau khi suy tư mấy giây ngắn ngủi, hắn lập tức nhíu mày nói. Phong thần bảng có thể nghịch chuyển càn khôn, có thể cải biến lộ tuyến nhân quả. Thậm chí dung hợp thế giới cũng không phải việc gì khó. Mấu chốt của vấn đề là, lợi ích nào khiến Sở Hiên giao một nửa phong thần bảng cho chúng ta? Trong lúc nhất thời mọi người không ai phản bác được, không phải là không đoán ra tác dụng của phong thần bảng. Trên thực tế, ngược lại chính bởi vì phong thần bảng thật sự quá hữu dụng, gần như bất cứ chuyện gì cũng có thể hoàn thành cho nên mới không cách nào đoán ra tại sao Sở Hiên lại giao thứ này cho bọn họ. Được rồi. Cứ mù quáng suy đoán như vậy cũng không phải biện pháp, vẫn phải tìm ra hắn sau đó nói chuyện cẩn thận một chút mới được. Thấy Lăng Tân cùng Hạo Thiên đều là trăm mối không có cách giải, Trịnh Xá chỉ có thể thở dài quyết định như vậy, sau đó lại quay đầu nói với La Cam Đạo. Hành động kế tiếp không thể không có ngươi, cho nên bây giờ ngươi dứt khoát quay về chỗ chủ thần của ác ma đội chữa trị toàn thân đi, chúng ta sẽ chờ ngươi tại chỗ hạm đội đĩa bay, sau khi ngươi trở về liền lập tức xuất phát. Bây giờ nhiệm vụ khẩn yếu vẫn là tiêu diệt toàn bộ người sao hỏa còn sót lại. Lăng Tân cùng Hạo Thiên cũng chỉ có thể thở dài, hai người đều là nhân tài kiệt xuất, thế nhưng cuối cùng cũng vẫn không đoán ra ý định của Sở Hiên. Điều này làm cho cả hai đều cảm thấy rất vô lực, Lăng Tân còn đỡ một chút, dù sao nhân cách phụ của hắn khi bắt đầu thiết lập chính là không cảm giác không tình cảm. Chỉ có Hạo Thiên là cảm thấy vừa khổ sở vừa chua chát, trong lúc nhất thời ngay cả một câu cũng không muốn nói. La Cam Đạo cũng rất dứt khoát, hắn trực tiếp đứng lên từ trên ghế xà lòn, tiếp đó nói. Tốt, ta dùng trường lực gạt rất nhanh sẽ về đến vị trí của chủ thần, ước chừng chỉ cần 10 phút. Cho dù thế nào đi nữa, suy tính của Sở Hiên có thể đoán được một cách dễ dàng như vậy sao? Chẳng thà xử lý toàn bộ những chuyện của chúng ta trước, sau đó sẽ tìm hắn rồi cẩn thận hỏi một chút. Hạo Thiên, Lăng Tân đến lúc đó còn cần đến trí giả các ngươi, không nên tự coi nhẹ mình. Người thua kém hắn không chỉ có hai người. Dù sao hắn cũng là Sở Hiên. Sau khi nói xong La Cam Đạo khẽ lắc đầu nhẹ nhẹ, trường lực gạt mắt thường có thể thấy lập tức bao bọc toàn thân, giống như thân thể của hắn đều đã biến thành không gian hình thoi. Theo sự xuất hiện càng lúc càng dày đặc của trường lực gạt, một tiếng nổ ầm vang lên, La Cam Đạo đã biến mất ngay tại chỗ. Chương 148, Trung Kiến, Lục. Cỡ lộn Sở Hiên chia phong thần bảng thành hai nửa. Một nửa nằm trong tay hắn, nửa còn lại được chia làm bốn mảnh, theo thứ tự là Lăng Tân có một mảnh, Trần Hạo Thao có một mảnh, Vi Thi Thi có hai mảnh, nói cách khác, trừ Lăng Tân cùng Sở Hiên ra, còn có hai người khác giữ phong thần bảng. Bất đồng lớn nhất giữa Trần Hạo Thao cùng Vi Thi Thi so với Lăng Tân là hai người bọn họ gần như không có quan hệ gì với tiểu đội luân hồi, nói một cách khác, lựa chọn của bọn họ đối với tương lai cũng hạn hẹp hơn nhiều, nhưng mà có được thì cũng có mất. Không phải cùng tiểu đội luân hồi giao chiến với người sao hỏa nên có nhiều thời gian để nghiên cứu về phong thần bảng hơn, kết quả là khiến cho nhận thức cùng sự thuần thục của hai người đối với phong thần bảng vượt xa Lăng Tân, đặc biệt là phương thức sử dụng đặc thù của phong thần bảng. Địa điểm ẩn nấp của Trần Hạo Thao cũng ở gần Bắc Kinh, chẳng qua là chỗ ẩn nấp này không so sánh được với căn cứ quân sự nằm dưới mặt đất, tại đây là một sơn cốc bí mật, bên trong có một người đang đọc sách. Một người nhàn nhã uống trà, bộ dạng vô cùng an nhàn, không hề có chút lo lắng nào, chỉ có Trần Hạo Thao là đang cầm phong thần bảng ngồi một chỗ yên lặng ngẩn người. Các ngươi đã từng xem qua tiểu thuyết tu chân chưa? Trần Hạo Thao bỗng nhiên mở miệng hỏi, câu hỏi này xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhất thời hai người còn lại đều có chút sững sờ, không hiểu Trần Hạo Thao hỏi như vậy là có ý gì. Vài giây sau, nam tử côn đồ mới lên tiếng. Tiểu thuyết tu chân. Đã xem qua, gần đây rất thịnh hành, ngươi cũng thích đọc tiểu thuyết sao? Ta nhiệt liệt đề cử. Nam tử côn đồ còn chưa nói xong, Trần Hạo Thao đã lắc đầu hỏi tiếp. Trong những tiểu thuyết tu chân này, người lợi hại nhất là đến mức nào? Thiếu nữ tóc dài túi lầu xuống, nàng chưa từng đọc tiểu thuyết tu chân, cũng không có nhiệt tâm đối với các chuyện hư ảo giống như nam nhân, cho nên dứt khoát rót tiếp một ly trà, căn bản không quan tâm hai người còn lại nói gì, chỉ có nam tử côn đồ vẫn tiếp tục nói. Lợi hại nhất trong tiểu thuyết tu chân tự nhiên là người tu chân rồi. Tuy rằng người tu ma rất lợi hại ở tiền kỳ, nhưng mà hậu kỳ lại gặp hạn chế rất lớn, còn người tu chân thì càng ngày càng lợi hại, gần như không có giới hạn. Trần Hạo Thao lại cắt đứt lời hắn. Nếu như tu chân thật sự có giới hạn, vậy giới hạn này sẽ là cái gì? Nam tử côn đồ cau mày suy nghĩ mấy giây, sau đó mới lên tiếng. Nếu thật sự có giới hạn, như vậy giới hạn này nhất định là thánh nhân, trải qua vô lượng kiếp, vĩnh hằng bất diệt. Là tồn tại trí cao vô thượng, giơ tay nhấc chân đều có đại uy lực. Trần Hạo Thao yên lặng nhắm mắt lại nói. Ta thật khờ a. Rõ ràng đến bây giờ mới phát hiện, hài Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, thiếu nữ tóc dài liền lập tức ngẩng đầu lên, nam tử côn đồ cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc đầu hai người còn tưởng những lời của Trần Hạo Thao chỉ là nói chuyện phiếm trong lúc nhàm chán mà thôi, không ngờ rằng Trần Hạo Thao thật sự nghiêm túc, hơn nữa dường như còn là chuyện rất nghiêm trọng. Thiếu nữ tóc dài lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trần Hạo Thao, ngươi phát hiện ra điều gì sao? Trần Hạo Thao mở mắt ra, nhìn hai người trước mặt rồi nói. Các ngươi biết tác dụng thực sự của phong thần bảng không? Thiếu nữ tóc dài cùng nam tử côn đồ nhìn nhau, thiếu nữ tóc dài lắc đầu, còn nam tử côn đồ thì gật đầu. Tiếp đó thiếu nữ tóc dài gật gật đầu, mà nam tử côn đồ lại lắc lắc đầu. Hai người quỷ dị liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện hoàn toàn trái ngược. Ta hiểu ý của các ngươi, tuy rằng phong thần bảng có rất nhiều phương pháp sử dụng, nhưng cũng không có gì hơn là nghịch chuyển nhân quả, tra tìm tin tức, cải biến thực tế. Kỳ thực từ khi bắt đầu chúng ta đã sai rồi, lực lượng chính thức của phong thần bảng không phải những thứ này, mà là... Nói đến đây, Trần Hạo Thao lại không nói thêm gì nữa, đứng lên từ mặt đất, cười khổ một lúc rồi nói. Hiện tại mới biết cũng không tính là đã muộn. Đi thôi, vừa rồi Lăng Tân đã liên lạc với ta. Giờ chúng ta sẽ đến gặp Vi Thi Thi, nếu như ta đoán không sai mà nói, nàng cũng đã cảm giác được sức mạnh chính thức của phong thần bảng. Nếu như ta không đoán sai, vật này rõ ràng là... Cùng lúc đó, tại một sơn cốc xa xôi khác, ở đây cũng có một địa điểm ẩn nấp, lối ra vào cực kỳ hẹp, nhưng vì điều kiện tại đây rất tốt, Trung Quốc lại là quốc gia nhận được tin tức sớm nhất, cho nên trong sơn cốc này có không ít người đang ẩn nấp, Vi Thi Thi cũng là một trong số đó. Xưa nay Vĩ Thi Thi vẫn luôn có một khí chất ưu nhã, ngoại hình cũng vô cùng xinh đẹp, người khác nhìn vào đều thấy một loại cảm giác tĩnh lặng như nước, chỉ là giờ phút này nàng đang nắm phong thần bảng trong tay, ngón tay đã nắm chặt đến mức trắng bệch. Lăng Tân tìm ta. Trần Hạo Thao cũng nảy lòng tham cùng tham gia. Đây thật là một chuyện thú vị. Vĩ Thi Thi cười nhạt một tiếng, trong tiếng cười lại mang theo một tia cay đắng, một lúc lâu sau, nàng mới lạnh lùng tự nhủ. Trần Hạo Thao. Ngươi đang ép ta hận ngươi sao? Còn cả Lăng Tân, hai người các ngươi. Vĩ Thi Thi có 2/8 của phong thần bảng, hơn nữa nàng lại không giống Trần Hạo Thao, bỏ ra quá nhiều tinh lực trên các phương diện khác, có thể nói trong ba người nàng là người nghiên cứu kỹ nhất về phong thần bảng, đối với bí mật ẩn giấu trong phong thần bảng, có thể xem như tương đối hiểu rõ, cho nên sau khi biết một số ân oán ngầm giữa ba người, nàng, Trần Hạo Thao, Lăng Tân. Oán hận lúc trước của nàng đối với Lăng Tân đã không còn, thậm chí còn nảy sinh một chút tình cảm khó hiểu, tuy vậy tạm thời bỏ qua những việc này, Vĩ Thi Thi bắt đầu suy tư về bước tiếp theo của hành động. Cũng được, gặp mặt các ngươi một lần. Bí mật ẩn giấu của phong thần bảng quá lớn, quá đáng sợ, vẫn phải tính toán thật cẩn thận một lần mới được. Cũng coi như cho trả lại một phần nhân tình cho ngươi, Lăng Tân, hại. Sau khi thở dài một tiếng, Vĩ Thi Thi lập tức đứng dậy. Quay gót bước ra ngoài, dựa vào khả năng của phong thần bảng, nàng có thể bước ra khỏi khu vực phòng vệ nghiêm ngặt một cách nhẹ nhàng, sau đó tốc độ bước của nàng dần trở nên nhanh hơn, toàn thân giống như lưu quang chạy về hướng Bắc Kinh với tốc độ cực nhanh, so với xe đua xe thể thao còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, sau mấy phút ngắn ngủi đã đến bên ngoài một khu phế tích. Thi Thi, ngươi đã đến rồi sao? Phía sau bức tường đổ vỡ là ba người Trần Hạo Thao, người vừa mở miệng đúng là Trần Hạo Thao, trong lúc nói chuyện hắn cũng hết sức chăm chú nhìn Vĩ Thi Thi, một lát sau mới thở dài nói. Quả nhiên ngươi cũng phát hiện ra bí mật ẩn giấu trong phong thần bảng. Nếu không phải là phát hiện ra bí mật này, vậy tại sao ta lại xuất hiện trước mặt ngươi chứ? Vĩ Thi Thi lạnh nhạt trả lời. Trần Hạo Thao gật đầu nói. Chuyện này quá lớn, không phải muốn che giấu là được. Lăng Tân cũng không phải người bình thường, tuy rằng gần đây hắn không có thời gian nghiên cứu về phong thần bảng, nhưng mà còn mấy tháng nữa thế giới phim kinh dị thứ hai mới dung hợp cùng thế giới này, thời gian mấy tháng như vậy hoàn toàn đầy đủ để nghiên cứu một cách thấu triệt, cho nên không có khả năng che giấu. Việc này cần phải tính toán thật cẩn thận, tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn có một đường sinh cơ, đại đạo 50, diễn sinh 49, không có gì là tuyệt đối. Phải xem chúng ta có thể nắm được đường sinh cơ này hay không, nếu như thành công. Nguyện vọng của ta và ngươi đều có thể thực hiện, còn nếu như thất bại, ta và ngươi sẽ chết chắc, không, nói không chừng ngay cả muốn chết cũng không thể. Vĩ Thi Thi cũng gật đầu nói. Xác thực, việc này quá lớn, thật là đáng sợ, nhưng mà bỏ qua một cơ hội như vậy thật là đáng tiếc, cần phải tính toán cẩn thận mới được. Cơ hội thành thánh sao? Đúng là như vậy, ta và ngươi đều đã biết. Cần gì phải nhiều lời. Cùng đi đi, đến gặp Lăng Tân, giao mảnh phong thần bảng cho hắn. Đợi hắn tiến vào, sau đó, cướp lấy thánh vị. Chương 149, Trung Kiến, Thất. Lúc này, La Cam Đạo đã về đến căn cứ quân sự, những thành viên tiểu đội luân hồi đều đang cười đùa vui vẻ, dùng thực lực của những người này, hơn nữa có Trịnh Xá ngay bên cạnh, hiện tại cho dù có mấy nghìn đĩa bay xuất hiện bọn họ cũng chẳng thèm để vào mắt. Lúc đầu, hầu như tất cả các tiểu đội luân hồi đều xem Trịnh Xá là đại địch, khỏi cần phải nói, chỉ tên tuổi của Trịnh Xá cũng đã đủ để các đội ngũ phải liên hợp làm một, giống như danh tiếng của ác ma đội lúc trước. Không, so ra, đối với thế hệ tiểu đội luân hồi chưa hoàn toàn trưởng thành như hiện tại, uy thế của Trung Châu đội còn lớn hơn so với uy thế của ác ma đội trước kia. Chỉ có điều sau vài ngày tiếp xúc, những người còn lại đều đã nhanh chóng nhìn thấu tâm tính của Trịnh Xá, tuy rằng kiên nghị, cường đại, nhưng lại chính là một người hiền lành, lương thiện, tuy rằng biểu hiện thập phần cường thế, nhưng lại thật tâm bảo vệ đồng đội. Người như vậy chỉ thích hợp trở thành bằng hữu hoặc là đồng minh, không thích hợp trở thành địch nhân, hơn nữa người như vậy cơ bản không có dã tâm, không tàn bạo, cho nên sau khi yên lòng, đội trưởng các tiểu đội còn lại cũng đều thật tâm kết giao cùng Trung Châu đội. Kỳ thực nhân tuyển tham gia nhiệm vụ tiêu diệt những đĩa bay còn sót lại chỉ có hai người là Trịnh Xá và La Cam Đạo. Bởi vì dù sao cũng là chiến đấu ngoài không gian, ngoại trừ Trịnh Xá cùng La Cam Đạo, năng lực cùng thời gian tác chiến trong môi trường chân không của những người còn lại đều quá thấp. Thật sự là châm chọc, không ngờ đời này còn có cơ hội cùng ngươi kể vai chiến đấu. La Cam Đạo bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, hắn nói với vẻ điềm nhiên như không có việc gì. Bên cạnh hắn, Trịnh Xá cũng đang ngồi trên ghế, nghe vậy Trịnh Xá liền ngẩng đầu lên, nhìn kỹ La Cam Đạo một lúc rồi mới lên tiếng. Đúng vậy, thế sự vô thường. Vẫn còn hận chúng ta sao? Hận. Mà cũng không hận. La Cam Đạo gật đầu sau đó lại lắc đầu, nói với vẻ hiệu quạng. Thực lực dần trở nên mạnh mẽ, tầm mắt cũng được mở rộng, loại cảm giác muốn báo thù này đã yếu đi không ít, nhưng mà ta phải hận. Bởi vì chỉ có hận mới có thể mang đến cơ hội để ta trở nên mạnh mẽ hơn. Chờ xem, một ngày nào đó ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Trịnh Xá yên lặng thở dài. Gật đầu nói, quả thật là như vậy, nếu không có tín niệm mạnh mẽ, sẽ không thể đạt đến tầng thứ tư, cho dù là vì giết chóc cũng được, vì tình cảm cũng được, hay đơn thuần chỉ vì trở nên mạnh mẽ hơn cũng được, thậm chí chỉ vì sống sót cũng tốt. Tuy kết quả chiến đấu là do lực lượng quyết định, nhưng trên thực tế, ý chí mạnh hay yếu cũng đã quyết định lực lượng mạnh hay yếu, cho nên kết quả chiến đấu kỳ thật cũng chính là dựa trên ý chí. Chẳng qua là... Hận có thể khiến ngươi trở nên rất mạnh trong thời gian ngắn, nhưng lại không thể dài lâu, cũng giống như phục chế thể của ta vậy. La Cam Đạo cười lạnh một tiếng, hơn nửa ngày sau, hắn mới trầm thấp hỏi. Tín niệm của ngươi là gì? làm sao có thể vượt qua được cả đội trưởng. Trịnh Xá vuốt vuốt mũi rồi nói. Giấc mộng của ta rất đơn giản, chỉ là muốn sống sót mà thôi, cùng những đồng đội của mình, tất cả cùng nhau sống sót, cùng nhau trở lại thế giới thực tế, chính là như vậy. Tất cả mọi người cùng sống sót. La Cam Đạo đống nhiên cười phá lên, vừa cười vừa nói. Vậy cũng là đơn giản. Đừng nói là những tân nhân kia, cho dù là tư thâm giả có thực lực mạnh mẽ trong thế giới phim kinh dị cũng gặp nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Loại mộng tưởng không thực tế này của ngươi vẫn không thay đổi sao? Ha ha ha! Một mực chưa từng thay đổi. Trịnh Xá cũng không tức giận, hắn chỉ nhắm mắt lại yên lặng nói. Giấc mộng của ta chưa bao giờ thay đổi, cho dù là ngươi chỉ cần ngươi vẫn còn sống, ta cũng sẽ hy vọng ngươi sống sót cùng chúng ta. Giấc mộng của ta vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Thật sự là mộng tưởng ngây thơ a. Trong khi nói chuyện, đĩa bay đã bay đến bên ngoài tầng khí quyển. Xung quanh ước chừng có 4 khu vực đầy những mảnh vỡ của đĩa bay. Mấy khu vực này giống như là vệ tinh loại nhỏ vậy, lẳng lặng lơ lửng bên ngoài tầng khí quyển trái đất. Đây cũng chính là những địa điểm tác chiến lúc trước của La Cam Đạo. Ngoại trừ một lượng lớn xác đĩa bay, quan sát bằng kính thiên văn vô tuyến cũng có thể thấy không thiếu những đĩa bay còn nguyên vẹn đang lơ lửng trong hư không, mà những đĩa bay nguyên vẹn này chính là mục tiêu của hai người Trịnh Xá cùng La Cam Đạo. Như vậy bắt đầu đi, La Cam Đạo, do ngươi phụ trách tiêu diệt những đĩa bay kia, nếu ngươi gặp phải công kích của số lượng lớn đĩa bay, ta sẽ lập tức đến trợ giúp. Trịnh Xá nhìn những đĩa bay trên màn hình rồi nói. La Cam Đạo cười lạnh. Đừng có nói nhảm nữa. Nếu như ngay cả những đĩa bay còn sót lại này ta cũng không thể đối phó, vậy ngươi cảm thấy khu vực xác đĩa bay khổng lồ kia hình thành từ đâu? Ta không phải như đám tiểu hài tử trong Trung Châu đội, còn cần ngươi chiếu cố. Nói xong, bên ngoài thân thể hắn liên tục hiện lên từng vòng trường lực gát hình thoi, không bao lâu sau La Cam Đạo đã biến mất khỏi buồng lái, mà ở khu vực xác đĩa bay phía xa, thân thể khổng lồ của Eva không một đột ngột xuất hiện. Kỳ thực nhiệm vụ lần này tương đối nhẹ nhõm. Tuy rằng quả thật có mấy trăm đĩa bay còn năng lượng, nhưng mà năng lượng còn lại của những đĩa bay này rõ ràng không đủ, chẳng những không thể trở về sao hỏa, còn phải liên tục tìm kiếm năng lượng bổ sung từ mảnh vỡ của những đĩa bay khác. Dưới tình huống như vậy, những đĩa bay rải rác này căn bản không có khả năng sinh ra chút uy hiếp nào đối với La Cam Đạo, chỉ trong vòng 2-4 tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã bị thanh lý sạch sẽ. Không ngờ nhiệm vụ lần này nhẹ nhàng như vậy. Trịnh Xá cảm thán nói với La Cam Đạo. Giờ phút này hai người đã ngồi trong đĩa bay quay trở về trái đất. Đương nhiên là nhẹ nhàng rồi, người xuất lực cũng không phải là ngươi. La Cam Đạo tức giận nói. Ha ha ha, sau lần chiến đấu này chúng ta có đến mấy tháng để nghỉ ngơi. So với thời gian nghỉ ngơi tại chủ thần không gian lúc trước thì dài hơn nhiều. Hơn nữa trái đất lớn như vậy, còn có thể đi du lịch khắp nơi một phen. Trịnh Xá cũng không để ý đến vẻ tức giận của La Cam Đạo, vui vẻ nói. La Cam Đạo lại cười lạnh. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, nếu như muốn thống nhất kết hợp tất cả lực lượng của nhân loại tại thế giới này, nhất định phải thành lập chính phủ thế giới, ngươi cảm thấy việc phân phối lợi ích cho các quốc gia đơn giản như vậy sao? Còn phải hoán đổi khoa học kỹ thuật cung cấp cho bọn họ nghiên cứu, sau đó nhanh chóng tạo ra một lượng lớn vũ khí công nghệ cao, ngươi còn muốn đi du lịch. Chưa chết vì mệt là may rồi. Trịnh Xá cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Bất quá nét mặt của hắn lại mang theo một tia giảo hoạt, hắn cười hắc hắc rồi nói. Phân chia chức vụ của tiểu đội luân hồi luôn luôn rất rõ ràng. Văn ra văn, võ ra võ, có người sẽ rất đau đầu đây, hắc hắc, lại nói tiếp, Hạo Thiên không phải cũng là thể nhân bản của Sở Hiên sao, có cái gọi là người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm, ngươi bận tâm làm gì, người mệt mỏi tự nhiên sẽ không phải là chúng ta. Lời này cũng không sai. La Cam Đạo cũng chỉ có thể thấp giọng đồng ý, trong khi hai người đang nói chuyện, đĩa bay đã xuyên qua tầng khí quyển của trái đất, bay về hướng Bắc Kinh, đến lúc này, mặt ở tà cờ đã triệt để kết thúc. Chương 150, tiến nhập, nhất. Nguy cơ từ mặt ở tà cờ chấm dứt được 3 ngày, dân chúng các nơi trên thế giới đều đã rời khỏi địa điểm ẩn nấp để quay về nhà, chỉ là phần lớn bọn họ đều chỉ nhìn thấy phế tích chồng chất bất kể là London, New York, hay Bắc Kinh. Tokyo rất nhiều người gào khóc, nhưng cũng có rất nhiều người bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, dù sao nhiều ngày lẩn trốn như vậy, cộng thêm số lượng đĩa bay gần như che kín bầu trời cũng đã nói rõ hàm lượng khoa học kỹ thuật cùng lực phá hoại của người sao hỏa. Trên phương diện này, nhân loại tuyệt đối không có đủ thực lực để chống lại, mà hiện tại nhân loại chẳng những giành được thắng lợi, hơn nữa số lượng thương vong cùng tổn thất cũng không đến mức quá thảm trọng, kết quả như vậy đã có thể coi là kỳ tích rồi, cho nên trong nội tâm rất nhiều người đều cảm thấy may mắn. Trong thời gian 3 ngày này, ngoại trừ một số quốc gia đã diệt vong trong trường hạo kiếp đầu tiên, đại đa số chính phủ các quốc gia đã vận chuyển, cung cấp vật tư cứu tế, an bài nơi ở tạm cho dân chúng, quân đội cùng cảnh sát duy trì trật tự xã hội, còn cả các vấn đề như thuốc men khẩn cấp, điện nước khẩn cấp các loại chuyện phải làm thật sự là quá nhiều. Chỉ là dưới tình huống như vậy, gần như tất cả lãnh đạo các quốc gia đều đồng loạt lên máy bay hướng về Bắc Kinh. Trên thực tế, ngoại trừ lãnh đạo các quốc gia, các tỷ phú giàu nhất trên thế giới cũng đến Bắc Kinh cùng đoàn cố vấn của mình, tại đây sẽ tiến hành một hội nghị quyết định tương lai của nhân loại, hoặc có thể nói là quyết định lợi ích của tất cả các quốc gia. Phàm là người có tư cách tham gia lần hội nghị này đều đã đến, thậm chí cả những người không có tư cách tham gia cũng đến, toàn bộ Bắc Kinh khắp nơi đều là người ra kẻ vào tấp nập, ít nhất mấy trăm nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đổ về, chờ đợi khai mạc của hội nghị trọng yếu nhất từ trước đến nay trong lịch sử nhân loại. Quả nhiên là thiên hạ đều rộn ràng vì lợi ích. David nhìn xem đủ loại người đang chờ đợi bên quảng trường, hắn cười khổ nói. Đây chính là lần phân phối lợi ích lớn nhất từ trước đến nay của nhân loại, chỉ cần nhận được một phần vạn lợi ích trong đó cũng có thể lập tức trở thành một trong số những người giàu nhất trên thế giới. Trong số những người đến Bắc Kinh lần này, ngoại trừ lãnh đạo các quốc gia, trên cơ bản những người có tiền có quyền đều đã đến đông đủ, những gia tộc lớn xưa nay ẩn giấu phía sau các tập đoàn cũng đến, bọn họ đều hiểu rất rõ, lần này phân phối lợi ích không tốt một chút, gia nghiệp khổng lồ bọn họ tích lũy trăm năm, thậm chí mấy trăm năm sẽ lập tức biến thành bọt nước, nhưng nếu như phân phối tốt, bọn họ chẳng những có thể tiếp tục huy hoàng, thậm chí còn có khả năng đạt được trợ giúp của chúng ta. Trợ giúp của chúng ta? David quay đầu lại kỳ quái hỏi. Trịnh Xá đứng bên cạnh hắn trả lời. Đúng vậy, dù sao thế giới luân hồi đã trọng điệp với thế giới này nhiều ngày như vậy. Những người có quyền thế khẳng định đã sớm thăm dò được khả năng của tiểu đội luân hồi chúng ta. Không đơn thuần chỉ là những tỷ phú, các chính trị gia cũng đều là như vậy, bọn họ hy vọng chúng ta có thể hoán đổi thuốc kéo dài tuổi thọ từ chủ thần, nhờ đó bọn họ sẽ có thể một mực nắm giữ quyền thế, ai cũng muốn sống, đặc biệt là những người đứng trên đỉnh cao của tiền bạc và quyền lực. Đu lát lại cười khổ nói. Nói không chừng trong nội tâm bọn họ còn đang nghĩ cách khống chế chúng ta, không, khẳng định là như vậy. Những thủ tướng, tổng thống, chủ tịch, tỷ phú thế giới cao cao tại thượng, ai lại muốn trên đầu mình còn một người khác nắm giữ nhiều quyền lực hơn. Quả là may mắn khi có ngươi, Trịnh Xá, nếu không phải có vũ lực tuyệt đối của ngươi áp chế, những tiểu đội luân hồi chúng ta thật đúng là không đáng để bọn họ để vào mắt. Trịnh Xá cũng không khiêm tốn, hắn gật đầu nói. Quả thật là như vậy, nếu như lực lượng cao nhất của tiểu đội luân hồi chỉ như bạn mạn, hoặc là sở ái đờ mạn, như vậy cao nhất cũng chỉ ngang được với một đội ngũ binh lính đặc chủng tinh nhuệ mà thôi. Đối phương là các quốc gia trên toàn thế giới, nếu như phải dùng đến biện pháp cuối cùng, chỉ cần một trái bom nguyên tử cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ. La Cam Đạo cùng Hạo Thiên đứng bên cạnh chỉ cười lạnh, ý tứ của hai người đều đã rất rõ ràng, cho dù không có Trịnh Xá, tốt xấu gì ác ma đội cũng vẫn có thể chống đỡ, không bị thế giới khống chế, nhưng nếu như mất đi Trịnh Xá, chỉ sợ Trung Châu đội lập tức xem như đã xong đời. Chiến lược tinh hoa của Trung Châu đội đều đã chết trong trận chiến cuối cùng, chỉ có chiến lược duy nhất cũng là mạnh nhất còn sống, kết quả là Trung Châu đội trở thành tiểu đội luân hồi mạnh nhất, nhưng nếu như mất đi Trịnh Xá, Trung Châu đội sẽ chỉ tương đương với một tiểu đội luân hồi mới thành lập, căn bản không cách nào so sánh với ác ma đội. Trịnh Xá lại mặc kệ Hạo Thiên cùng La Cam Đạo, tuy rằng giữa Trung Châu đội cùng ác ma đội có không ít oán hận, nhưng cũng đã hóa giải phần nào sau trận chiến cuối cùng, cho nên hắn chỉ nói. Tốt rồi, Lâm Tuấn Thiên, đã chuẩn bị xong những tài liệu kia chưa? Lâm Tuấn Thiên vội vàng lấy ra một đống bản vẽ rồi nói. Các tài liệu quan trọng đều đã hoán đổi, phần lớn là công nghệ dân dụng hiện đại hơn so với hiện tại từ 20 đến 30 năm, còn có một số khoa học kỹ thuật quân dụng tiên tiến hơn từ 50 đến 80 năm. Có điều đoán chừng phải để cao trình độ khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp đến một cấp bậc nhất định mới được, nếu không thì không cách nào chế tạo ra những vũ khí này. Trịnh Xá cười hắc hắc vỗ vai hắn nói. Hắc hắc, trước kia nghe nói ngươi là thành phần tri thức trong thế giới thực tế, không ngờ còn có cả tiềm chất trên phương diện thư ký, hiện tại vừa vặn rất tốt, nếu như không có ngươi, do ta đi phân loại những tài liệu này không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Lâm Tuấn Thiên chỉ cười nhẹ, đưa những tài liệu này cho Trịnh Xá, sau đó mới lên tiếng. Ta có hơn 20.000 điểm thưởng cùng một chi tiết cấp A, nên sử dụng như thế nào đây? Tuy rằng hoán đổi tư liệu khoa học kỹ thuật không mất bao nhiêu, nhưng cũng không thể dùng toàn bộ vào các loại tài liệu như vậy chứ. Những người còn lại đều trầm mặc, hầu hết mọi người ở đây đều là đội trưởng các đội, hơn nữa ngoại trừ mấy người Trịnh Xá là tư thâm giả còn sót lại từ thế giới luân hồi đời trước, những tiểu đội luân hồi mới thành lập này, lập trường cùng thực lực đều bất đồng, cho nên mỗi người đều có ý định riêng của mình, hoặc là tăng cường thực lực, hoặc là hoán đổi đạo cụ bảo vệ tính mạng, tóm lại suy nghĩ của mọi người đều khác nhau. Trịnh Xá thì đã sớm không cờ ơ hoán đổi kỹ năng hay thuộc tính gì nữa rồi, về phần vật phẩm hoặc là đạo cụ, đối với người có thực lực cấp độ như hắn cơ bản cũng là vô dụng, hắn đã sắp đặt chân vào tầng thứ 5, chỉ cần tiến thêm nửa bước là trở thành thánh nhân. Cho nên Trịnh Xá lại tập trung cân nhắc vấn đề tăng cường lực lượng của toàn nhân loại, nếu không một khi nhân số còn lại 1%, chủ thân rời khỏi thế giới này, chuyện hắn muốn làm sẽ không cách nào thực hiện được. Trừ phi hắn có thể cường đại đến mức phá vỡ được rào chắn của thế giới, nhưng mà hắn có thể sao? Đây cũng là một chuyện phải nghiên cứu thật cẩn thận. Như vậy đi, trước tiên chúng ta cứ giải quyết xong mấy vấn đề chính trị đã, sau đó sẽ tập trung tất cả các tiểu đội luân hồi, tính toán lượng điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính mọi người lấy được, rồi cùng thương lượng nên phân phối như thế nào. Trịnh Xá thoáng trầm tư một lúc, hắn cũng biết những băn khoăn trong lòng mọi người. Dù sao thực lực bản thân cùng đội ngũ của bọn họ đều hơi yếu, cho nên hắn chỉ có thể nói như vậy, tất cả mọi người cũng đều gật đầu đáp ứng, tiếp đó theo Trịnh Xá đi về hướng tổ chức hội nghị.